Chương 116, tham biếng vương đội quân thép chương 116, tham biếng vương đội quân thép Lý Tinh Văn chậm rãi đẩy ra cửa phòng làm việc, sau đó nhẹ nhàng khép lại, hắn từ từ đi tới chính mình công vị trước ngồi xuống. Lý Tinh Văn ánh mắt rơi vào trên bàn làm việc cái kia một đống văn kiện cùng trong tài liệu, hắn hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu suy nghĩ kế hoạch kế tiếp. Hắn biết, chính mình thành tựu cái này khúc thần kế hoạch nhân vật chính, gánh vác to lớn trách nhiệm. Đặc biệt là lúc tháng 10 nên chuẩn bị cho Trương một cái gì ca, vấn đề này vẫn ở trong đầu của hắn xoay quanh. Hắn nhắm mắt lại, hồi tưởng lại Trương một cái kia đặc biệt âm sắc, đó là một loại trong suốt mà có sức mạnh âm thanh, phản phất có thể xuyên thấu người linh hồn, thật sâu đánh động lòng người. Đột nhiên, Lý Tinh Văn trong đầu né qua một tia linh cảm, hắn đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe ra một tia hưng phấn. Lúc tháng 10, là tổ quốc sinh nhật ta. Cái này đặc thù tháng ngày, để hắn trong lòng trong nháy mắt dấy lên nhiệt tình. Hắn nhớ tới kiếp trước có một ca khúc, từ tuyên bố bắt đầu, liền kéo dài bạo phát hỏa rất lâu, bài hát kia giai điệu cùng ca từ đều phi thường thích hợp Trương một phong cách. Lý Tinh Văn không chút do dự mà xác nhận lúc tháng 10 ca khúc, tâm tình cũng tùy theo hơi hơi đã thả lỏng một chút. Nhưng mà, hắn tâm tư cũng không có liền như vậy đình chỉ, rất nhanh hắn lại lâm vào trầm tư. Năm nay còn có tháng 11 cùng tháng 12, nếu muốn để Trương Mục mình tinh đẳng cấp lên cấp đến thiên vương hoặc thiên hậu, vẹn vẹn dựa vào một lạ bài ca nhiệt độ là còn thiếu rất nhiều, hắn cần chọn càng nhiều thật tác phẩm. Trương Mục năm nay muốn trở thành thiên vương trên căn bản là chuyện không thể nào, Lý Tinh Văn ở trong lòng ngầm thở dài, sau đó đưa mắt nhìn sang Tần Thi Thi. Hắn cảm thấy đến Tần Thi Thi là một cái phi thường có tiềm lực ca sĩ, nếu như có thể hảo hảo bồi dưỡng, nói không chắc ở tháng 12 cuộc chiến giữa các vị thần bên trong có thể rất lớn thả dị thải. Lý Tinh Văn càng nghĩ càng cảm thấy đến ý nghĩ này có thể được, liền hắn quyết định chủ đẩy Tần Thi Thi, hy vọng nàng có thể ở trận này kịch liệt cạnh tranh bên trong bộc lộ tài năng. Đang lúc này, một cái càng gan to ý nghĩ đột nhiên dâng lên trong lòng hắn, tại sao bất dứt khoát cho Tần Thi Thi ra một album đây? Cái ý niệm này một khi nhô ra, lại như cỏ dại như thế ở Lý Tinh Văn trong đầu điên cuồng sinh trưởng. Hắn cảm thấy đến đây là một cái cơ hội tuyệt hảo, có thể để cho Tần Thi Thi một lần thành danh. Lý Tinh Văn càng nghĩ càng hưng phấn, hắn phảng phất đã thấy Tần Thi Thi album đại bán, trở thành giới âm nhạc một viên chói mắt ngôi sao mới. Nói làm liền làm, Lý Tinh Văn lập tức bắt đầu hành động. Hắn tiêu tốn suốt cả ngày, tỉ mỉ chọn một nhóm thích hợp Tần Thi Thi phong cách ca khúc, bảo đảm mỗi một bài đều có thể thể hiện ra nàng đặc biệt mị lực cùng tài hoa. Bận rộn một ngày cứ như thế trôi qua, ngay đêm đó mạc giáng lâm thời điểm, Lý Tinh Văn rốt cục hoàn thành rồi ca khúc chọn công tác. Hắn chậm rãi xoay người, hoạt động một chút có chút cứng ngắt thân thể, sau đó chuẩn bị thu dọn đồ đạc tan tầm. Đang lúc này, cửa phòng làm việc bị nhẹ nhàng đẩy ra, Vương Thục Nghi đi vào. Nàng mặt mỉm cười, ôn nhu nói với Lý Tinh Văn, "Tinh Văn, nghỉ lắm rồi, cùng ta đồng thời trở về đi thôi." Lý Tinh Văn ngẩng đầu lên, nhìn mẫu thân, nhẹ giọng nói rằng, "Mẹ, ta nghĩ về chính mình căn hộ bên trong, nơi đó khoảng cách công ty gần một ít, đồ vật của ta đều ở nơi đó, cũng thuận tiện công tác." Vương Thục Nghi gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, "Vậy cũng tốt, ta chỗ ở xác thực cách nơi này có chút xa." Sau đó, nàng lại bổ sung, "Như vậy đi, ngày mai ta mua cho ngươi một bộ khoảng cách công ty gần một ít căn hộ, đều là ở tại công ty căn hộ cũng không thích hợp, nên nắm giữ chính mình căn hộ, cái này nhưng không cho từ chối." Vương Thục Nghi mỉm cười nói với Lý Tinh Văn. Lý Tinh Văn trong lòng vui vẻ, hắn biết mâu thân là chân tâm vì muốn tốt cho hắn, liền hân nhiên đáp ứng nói, "Được rồi, cảm tạ mẹ." Vương Thục Nghi thấy hắn như thế thoải mái đáp ứng rồi, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, nói tiếp, "Ngươi đứa nhỏ này, cùng mẹ vẫn như thế khách khí." Sau khi tan việc, Lý Tinh Văn trở lại chính mình căn hộ. Vừa vào cửa, hắn liền cảm nhận được phần kia thuộc về mình yên tĩnh cùng tự tại. Trong phòng trống rỗng, chỉ có một mình hắn, nhưng hắn nhưng cảm thấy đến loại này một chỗ thời gian đặc biệt quý giá. Hắn ngồi ở trên ghế sofa, bắt đầu tiếp tục suy nghĩ kế hoạch của hắn. Cái kế hoạch này đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu, hắn cần nghiêm túc đi quy hoạch cùng chấp hành. Cùng lúc đó, Vương Thục Nghi sau khi tan việc cũng không giống như ngày thường trực tiếp trở lại nhã cư các mà là đi đến một nơi tứ hợp viện. Chỗ này tứ hợp viện diện tích ước 1000 m², có tam tiến biệt lạc, chọn dùng truyền thống gạch xanh ngói xám kiến tạo mà thành. Nhưng mà, ở bảo lưu truyền thống kiến trúc phong cách cơ sở trên, lại xảo diệu địa hòa vào hiện đại điêu khắc hoa văn màu trang sức, làm cho toàn bộ tứ hợp viện vừa cổ điển trang nhã, lại không mất cơ hội vẫn còn cảm. Trong phòng bố trí càng là có một phong cách riêng, phối hợp giả cổ đồ nội thất cùng tiểu Trung Quốc trang sức, tạo nên một loại cổ kính bầu không khí. Đình viện cùng trong phòng không gian chọn dùng mở ra thức thiết kế, đầy đủ lợi dụng cây xanh cùng ánh sáng tự phát, làm cho cả không gian có vẻ hài hòa thống nhất, làm cho người ta một loại yên tĩnh thư thích cảm giác. Vương Thục Nghi bước mềm mại bước tiến đi vào trong sân, liếc mắt liền thấy một vị tóc hoa râm nhưng tinh thần cũng không tệ lắm hơn 60 tuổi lão nhân chính nhàn nhã nằm ở trên xích đu, trong miệng còn rên lên không biết tên tiểu khúc. Nàng khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một cái ôn nhu nụ cười, sau đó nhẹ giọng kêu lên, "Ba, ta đến xem ngài." Nghe được con gái âm thanh, Vương đội quân thép chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào Vương Thục Nghi trên người. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười mừng rỡ, nói rằng, "Hả, hóa ra là Thục Nghi, chính mình tìm một chỗ ngồi xuống đi. Ngươi ngày hôm nay làm sao đột nhiên rảnh rỗi lại đây? Có phải là trong công ty có chuyện gì xảy ra?" Vương Thục Nghi đi tới phụ thân bên người, khe khẽ lắc đầu, mỉm cười hồi đáp, "Công ty hết thảy đều tốt, ta chính là tiện đường tới xem một chút ngài." Vương đội quân thép hiển nhiên đối với câu trả lời này cũng không hài lòng, hắn cười ha ha, không hề che giấu chút nào điều nói, "Ta còn chưa giả lầm cầm đây, ngươi lời này lừa gạt quỷ đi thôi. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng, chớ cùng ta quanh co lòng vòng." Vương Thục Nghi thấy phụ thân như vậy trực tiếp, cũng không còn ẩn giấu, nàng hít sâu một hơi, để cho mình vẻ mặt trở nên càng thêm nghiêm túc, sau đó nói, "Vậy ta cứ việc nói thẳng, ngài có thể phải làm tốt chuẩn bị tâm lý." Vương đội quân thép tựa hồ cũng không để ý con gái cảnh cáo, hắn cũng không ngẩng đầu lên địa đáp lại nói, ta cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy, ngươi có lời gì thì nói nhanh lên đi, đừng làm phiền. Vương Thục Nghi thấy thế, lại lần nữa hít sâu một hơi, sau đó trịnh trọng lặp lại một lần, ba, chúng ta tìm tới Tinh Văn, hắn còn sống sót. Vương đội quân thép vừa bắt đầu chỉ là đơn giản ô một tiếng, lập tức phản ứng lại, đột nhiên từ trên ghế nhảy lên, vui mừng hỏi, các ngươi tìm tới ai? Cái gì? Các ngươi tìm tới Tinh Văn? Vương đội quân thép kích động không thôi, liên thanh truy hỏi, hắn hiện tại ở đâu? Trải qua thế nào? Mau dẫn ta đi gặp hắn, ta thân ngoại tôn lại vẫn sống sót. Vương Thục Nghi động viên nói, ba, ngươi đừng kích động, Tinh Văn hắn hiện tại rất tốt. Ngày mai ta dẫn hắn tới dùng cơm thế nào? Vương đội quân thép đội bằng nói, ngày mai. Còn muốn chờ đến ngày mai? Hành, liền ngày mai, ta muốn cho ta ngoại tôn chuẩn bị cẩn thận chút lễ vật, ngày mai ngươi có thể nhất định phải dẫn hắn lại đây. Vương Thục Nghi gật gật đầu, đắc, biết rồi, ba. Vương đội quân thép còn nói, vậy thì tốt, không có chuyện gì ngươi hãy đi về trước đi. Vương Thục Nghi bất đắc dĩ, chỉ có thể quay đầu trở lại biệt thự của chính mình, nhưng trong lòng cũng tràn đầy chờ mong. Chương 117, ông ngoại lễ vật chương 117, ông ngoại lễ vật thứ 6, Lý Tinh Văn đi đến công ty, hắn trước tiên từ hệ thống bên trong dùng 1 triệu danh vọng trị hối đoái lại thứ 2 muốn giao cho Trương một ca khúc. Hệ thống cung cấp khúc phổ rót vào Lý Tinh Văn trong trí nhớ, hắn nhìn những người nhảy nhót tâm phủ, quen thuộc ca tử, làm nổi lên hắn đáy lòng ngủ say đã lâu tình cảm. Đi không phối à? Chiến à chiến a. Cái kia quen thuộc giai điệu để Lý Tinh Văn không khỏi ngâm nga lên, ban đầu chỉ là thiện ngâm khẽ hát, có thể càng sướng càng tập trung vào, mỗi một cái âm phủ cũng giống như là từ sâu trong linh hồn bỏ ra hò hét. Này tiếng ca xúc động nội tâm của hắn, yêu nước tình cảm như dung nham giống như dâng trào ra. Lý Tinh Văn trái tim nhảy lên kịch liệt, huyết dịch ở mạch máu bên trong chạy trộn, hắn cảm thấy một loại trước nay chưa từng có sức mạnh ở trong người thức tỉnh, phảng phất có một luồng hồng hoang lực lượng muốn phá thể mà ra. Hắn đột nhiên đứng dậy, từ trong túi tiền móc ra điện thoại di động, thuần thục mở khóa, ngón tay nhẹ chút ý cồn, nương theo quen thuộc tỉ mỉ thành, trò chơi giao diện nhảy ra ngoài. Lý Tinh Văn trong nháy mắt bị sục sôi chiến đấu bầu không khí lấp kín, hắn hít sâu một hơi, nội tâm hò hét, ta muốn đánh 10 cái. Thời khắc này, hắn phảng phất không còn là cái kia làm từng bước nhân viên văn phòng, mà là trên chiến trường linh động thoăn thoắt chiến sĩ, trong mắt thiêu đốt không sợ ngọn lửa. Ngón tay của hắn ở trên màn ảnh thật nhanh di động, như là đang chỉ huy thiên quân bản mã. Nhưng mà, hiện thực nhưng mở cho hắn một cái không nhỏ chuyện cười. Hai sau 10 phút, thất bại 2 cái băng lệnh đại tự, ở hắn điện thoại di động trên màn ảnh sáng lên. Chiến tích của hắn là 1-10, một cái nhìn như khốc liệt rồi lại mang theo vài phần bi tráng con số. Có thể Lý Tinh Văn nhưng như là phát hiện bảo tàng, khoe miệng kéo ra một vệt cười đắc ý, hắn làm được, hắn thật sự làm được 1-10, đợt này không thiệt thòi. Giữa lúc Lý Tinh Văn ở tổng kết trận này trò chơi lúc chiến đấu, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, đánh vỡ này nháy mắt tiến tĩnh. Hắn cầm lấy điện thoại di động, nhìn thấy điện báo biểu hiện là Vương Thục Nghi, hắn mụ mụ. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Vương Thục Nghi giọng ôn hòa, "Tinh Văn, ngày hôm qua ta đi tới ông ngoại ngươi nơi đó, cùng hắn nói rồi ngươi chuyện. Ông ngoại ngươi muốn gặp gỡ ngươi, thế nào?" Lý Tinh Văn khẽ cau mày, lập tức triển khai. Nếu quyết định tiếp thu thân phận này, với người nhà liền không nữa như vậy bài xích. Giờ khắc này nghe được ông ngoại cái từ này, đáy lòng càng dâng lên một luồng không thể giải thích được thân cận cảm. Hắn không có chút gì do dự, thống khoái mà trả lời, "Mụ mụ, ta cũng chờ mong khách khí công, khi nào đi?" Vương Thục Nghi có chút kinh hỉ, nguyên bản nàng còn lo lắng Lý Tinh Văn gặp từ chối, không nghĩ đến hắn gặp đáp ứng thoải mái như vậy. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng mà nói rằng, "Đêm nay đi, sau khi tan việc đi ông ngoại ngươi nơi đó ăn cơm." "Có thể, mụ mụ." Lý Tinh Văn thẳng thắn dứt khoát địa đáp lại. Ở công ty lại xử lý một chút việc vặt, Lý Tinh Văn rốt cục nên đón lại ban thời khắc. Hắn đi ra công ty nhà lớn, cất bước hướng đi bãi đậu xe, tiến vào Vương Thục Nghi trong xe. Vương Thục Nghi xe một đường ngang qua ở đế đô trên đường phố, ngoài cửa xe là qua lại không dứt đám người cùng ngựa xe như nước cảnh tượng. Lý Tinh Văn nhìn này quen thuộc lại thành thị xa lạ, tâm tư có chút phát tán. Hắn ông ngoại sẽ là hình dáng gì đây? Rất nhanh, xe đứng ở một nơi yên tĩnh tứ hợp viện trước. Vương Thục Nghi trước tiên xuống xe, Lý Tinh Văn cũng theo đi ra cửa xe. Tứ hợp viện môn một tiếng cọt kẹt mở ra, Vương đội quân thép từ lâu đứng ở cửa chờ đợi. Hắn mặc một bộ vừa vặn kiểu Trung Quốc trường sam, thân hình cao to mà cường tráng, cứ việc đã qua tuổi lục tuần, nhưng tóc đen đầy đầu chỉ chen lẫn mấy cây chỉ bạc, ánh mắt sắc bén mà thâm thúy, khác nào hồ sâu giống như cất giấu vô tận cố sự. Nhìn thấy Lý Tinh Văn, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên nhu hòa, trên mặt chất đầy từ ái ý cười. Hắn bước nhanh tiến lên đón, trên dưới đánh giá Lý Tinh Văn, kích động nói, "Ngoại tôn ngoan của ta, rốt cục nhìn thấy ngươi." Lý Tinh Văn cũng khẽ mỉm cười, mang theo mấy phần ngượng ngùng đáp lại, "Ông ngoại ngươi được, ông ngoại xem ra thật có khí thế a." Tinh thần chấn hưng, không có chút nào giả mua đây. Vương đội quân thép nghe, cao giọng cười to, âm thanh vang dội đến như là trong sơn cốc vang vọng, "Ngươi đứa nhỏ này thật biết nói chuyện." Vương đội quân thép lôi kéo Lý Tinh Văn tay, xuyên qua cái kia phiến đỏ thắm cửa gỗ, đi vào tứ hợp viện. Trong sân từ lâu là một mảnh ấm áp cảnh tượng, cổ kính bàn bát tiên trên xếp đầy thức ăn, nóng hổi, hương vị nước núi. Đây là một trận xa hoa bữa tối. Gan ngỗng tiết đến mỏng như cánh ve, bày ra ở tinh xảo đĩa sứ bên trong, nấm cục tỏa ra nhàn nhạt quần hương, trứng cá muối ở chân châu đen giống như trong cái mâm lập lòe ánh sáng, mỗi một hạt cũng giống như là biển rộng ban ân, còn có hai con bảo, tôm hùm, cua hoàng đế. Những này nguyên liệu nấu ăn đều là đỉnh cấp, chúng nó ở dưới ngọn đèn hoa lẫn, tựa hồ đang kể ra cuộc sống của người có tiền vốn là như vậy giản dị tự nhiên. Người một nhà ngồi vây chung một chỗ, Vương đội quân thép nhiệt tình cho Lý Tinh Văn gấp món ăn, đến, mong đến thử những này, xem có thích ăn hay không. Lý Tinh Văn tiếp nhận ông ngoại truyền đạt món ăn, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. hắn cắp lên một khối hai con bảo để vào trong miệng, cái tia tươi ngon nước trong nháy mắt ở đầu lưỡi nổ tung. Hắn khen không dứt miệng, ông ngoại, này món ăn ăn quá ngon, ta trước đây cũng chưa từng ăn đồ mỹ vị như vậy. Vương đội quân thép nghe, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng, yêu thích là tốt rồi, sau đó thường đến, muốn ăn cái gì ông ngoại an bài cho ngươi. Vừa ăn vừa nói chuyện, Vương đội quân thép thân thiết địa dò hỏi Lý Tinh Văn những năm này trải qua. Lý Tinh Văn vừa bắt đầu còn có chút câu nệ, nhưng rất nhanh liền bị này tràn đầy quan tâm bầu không khí cảm hóa, hắn bắt đầu chậm rãi mà nói, từ chính mình công tác nói đến trong cuộc sống chuyện lý thú. Vương đội quân thép cùng Vương Tục Nghi nghe được say sưa ngon lành, thỉnh thoảng nói chen vào giao lưu, trong sân tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Sau khi ăn xong, Vương đội quân thép đứng dậy đi vào trong nhà, một lát sau cầm một cái tiểu văn kiện túi đi ra. Hắn đem túi giấy đưa tới Lý Tinh Văn trước mặt, ánh mắt kia bên trong mang theo một tia nghiêm túc lại lộ ra sùng địch, đại tôn tử, thành tựu trưởng bối, ông ngoại nhất định phải cho ngươi lễ ra mắt. Nhưng ta không biết ngươi thích gì, cái này trong túi có một phần văn kiện, chỉ cần ngươi ký tên liền có thể có hiệu lực, là Diệu Thế tập đoàn 5 cổ phần. Còn có một tấm thẻ, bên trong tích trữ 100 triệu, ngươi muốn cái gì liền chính mình đi mua, không muốn lại làm đoàn chính mình. Lý Tinh Văn nhìn trước mắt túi giấy, cặp kia tay khẽ run. Hắn đương nhiên biết Diệu Thế tập đoàn phân lượng, vậy cũng là trong nước số một số hai thương mại bá chủ, 5 cổ phần mang ý nghĩa mấy chục tỷ giá trị. Còn có tấm thẻ kia, 100 triệu, mấy chữ này ở hắn quá khứ trong cuộc sống liền nghĩ cũng không dám nghĩ đến, lúc này chỉ có thể thành tựu tác phẩm. Hắn vội vã xua tay, âm thanh mang theo vài phần hoảng loạn, ông ngoại, này quá quý trọng, ta thật sự không thể mớn. Vương đội quân thép nhưng vô vô mu bàn tay của hắn, ngựa khí kiên định, hài tử, ngươi là vương gia chúng ta trưởng ngoại tôn, những này là ông ngoại đối với ngươi tương lai kỳ vọng, cũng là ngươi nên được. Đừng chối tử, nhận lấy đi. Lý Tinh Văn nhìn ông ngoại cặp kia chân thành chờ mong con mắt, hắn tâm bị sâu sắc xúc động. Hắn cắn răng, trịnh trọng tiếp nhận túi giấy, cảm tạ ông ngoại. Ta nhất định sẽ hảo hảo quý trọng. Vương đội quân thép trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, hắn đứng lên, ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt rơi vào Lý Tinh Văn trên người, hỏi: "Tinh Văn, ngươi cảm thấy đến tứ hợp viện này thế nào?" Lý Tinh Văn theo ông ngoại ánh mắt nhìn, tứ hợp viện ở trong màn đêm có vẻ đặc biệt yên tĩnh, cổ điện kiến trúc ở ánh đèn chiếu rọi dưới lộ ra một loại năm tháng lắng đọng mỹ. Hắn gật đầu nói: "Thật tốt, yên tĩnh lại thư thích, ta rất yêu thích." Vương đội quân thép nghe, trong mắt lóe ra một tia tinh quang, trong giọng nói mang theo vài phần hào khí: "Nếu ngươi yêu thích, vậy thì đưa ngươi một bộ. Ta sẽ sắp xếp người đi làm quyền tài sản giao tiếp." Thời khắc này, Lý Tinh Văn phảng phất đặt mình trong động. Hắn từ một cái phổ thông nhân viên văn phòng, đột nhiên nắm giữ lượng lớn của cải, đỉnh cấp cổ phần, còn phải đến một bộ giá trị liên thành tứ hợp viện. Này to lớn chuyển biến để hắn có chút không biết làm sao, nhưng trong lòng nơi sâu xa nhưng dâng lên một luống khác cảm giác thỏa mãn. Hắn nhìn Vương đội quân thép, cặp mắt kia bên trong tràn đầy cảm kích, cảm tạ ông ngoại, ta rất yêu thích. Hai người lại hàn huyên rất nhiều, Vương Thục Nghi cũng thỉnh thoảng mà gia nhập nói chuyện. Thời gian ở tiếng cười cười nói nói bên trong lặng lẽ trôi qua, bóng đêm dần đặc, tinh tinh bắt đầu ở trên trời lấp lóe. Lý Tinh Văn cùng Vương Thục Nghi đứng dậy cáo từ, Vương đội quân thép đưa bọn họ tới cửa, dặn dò: "Tinh Văn, sau đó muốn tưởng đến, nơi này chính là nhà của ngươi." Lý Tinh Văn nặng nề gật gật đầu, mang theo ông ngoại chờ đợi, đi ra tứ hợp viện. Chương 118, sinh hoạt hàng ngày chương 118, sinh hoạt hàng ngày Lý Tinh Văn cùng Mụ Mụ đi ra tứ hợp viện, ngồi lên rồi Mụ Mụ ghế sau xe. Lên xe sau, Mụ Mụ Vương Thục Nghi hỏi Lý Tinh Văn: "Tinh Văn, ngươi muốn hay không đi Mụ Mụ nơi đó trụ nhỉ?" Lý Tinh Văn vội vã xua tay, hồi đáp: "Không cần, Mụ Mụ. Ngày mai ta nghỉ ngơi, ta nghĩ về chính mình căn hộ bên trong, như vậy ta liền có thể ngủ một giấc ngủ tới hừng đông rồi. Đi Mụ Mụ nơi đó lời nói, ta đều thật không tiện ngủ nướng đây." Mụ Mụ nghe, không khỏi bật cười, ôn nhu nói: "Được rồi, cái kia Mụ Mụ sẽ đưa ngươi về căn hộ đi." Liền phát động xe hướng về căn hộ mở ra. Xe ở trên đường chạy, một lát sau, Mụ Mụ đột nhiên mở miệng nói rằng: "Tinh Văn, ông ngoại ngươi đều đưa ngươi lễ vật, Mụ Mụ cũng đến đưa ngươi một phần mới được." Lý Tinh Văn liền vội vàng lắc đầu, nói rằng: "Không cần, Mụ Mụ. Ông ngoại đã đưa ta thật nhiều đồ vật, ta hiện tại thật sự cái gì cũng không thiếu." Mụ Mụ nhưng cười nói: "Đó cũng không như thế nha, ông ngoại đưa hắn, ta đưa ta mà." "Đúng rồi, các ngươi sang Vũ Giải Trí, Mụ Mụ nhưng là có 10 cổ phần đây. Vốn là cổ phần này là lấy Diệu Thế tập đoàn đầu tư bộ danh nghĩa mua, nhưng mấy ngày nay ta lại chính mình bỏ vốn đem nó mua lại. Hiện tại ngươi ở sang Vũ công tác, vừa vặn đem cổ phần này cho ngươi, như vậy sau đó ngươi ở trong công ty muốn làm cái gì thì làm cái đó rồi. Thứ hai, ta sẽ sắp xếp Lâm bí thư cùng ngươi giao tiếp một hồi." Lý Tinh Văn nhìn Mụ Mụ ánh mắt mong đợi, không muốn để cho Mụ Mụ thất lạc, đáp đồng ý: "Được rồi, Mụ Mụ, cảm tạ ngươi." Vương Thục Nghi ôn nhu nói rằng: "Đứa nhỏ ngốc, cùng Mụ Mụ trong lúc đó không cần khách khí như thế, sau đó Mụ Mụ gặp vẫn ủng hộ ngươi, bảo vệ ngươi, Mụ Mụ chính là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn." Lý Tinh Văn nghe lời nói này, trong lòng tràn ngập cảm động, hắn dùng sức mà gật gật đầu, đáp lại nói: "Ừm." Hắn khát sâu cảm nhận được, có người nhà cảm giác thật tốt. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đến căn hộ cửa. Lý Tinh Văn nhìn Vương Thục Nghi xe chậm rãi chạy xa, mãi đến tận biến mất ở trong tầm mắt, hắn mới xoay người đi vào căn hộ. Trở về phòng bên trong, Lý Tinh Văn xem thường ngày, đi thẳng tới bên giường, sau đó nhẹ nhàng nằm đi đến. Nhưng mà, cùng dĩ vãng không giống chính là, tâm tình của hắn nhưng thật lâu không thể bình tĩnh lại. Ngày hôm nay phát sinh hết thảy đều quá khó mà tin nổi, phản phất là một hồi ly kỳ mộng cảnh. Chính mình dĩ nhiên sắp trở thành hai nhà tập đoàn công ty cổ đông, chuyện như vậy e sợ chỉ có ở trong tiểu thuyết mới phải xuất hiện đi. Lý Tinh Văn càng nghĩ càng cảm thấy đến tất cả những thứ này cũng giống như là đang nằm mơ, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi đây có phải hay không đúng là hiện thực. Có điều, Khi hắn hồi tưởng lại Vương Thục Nghi nói với hắn những câu nói kia, cùng với nàng cái kia nụ cười ấm áp lúc, hắn lại cảm thấy tất cả những thứ này đều là như vậy chân thực. Đột nhiên, một ý nghĩ xông lên đầu, Lý Tinh Văn nghĩ thầm, ta như thế đặc biệt trải qua, cũng có thể đem nó viết thành một bản tiểu thuyết, tên sách liền cứ gọi Nhận Thân Sau Ta Trở Thành 10 Tỷ Phú Hào. Lý Tinh Văn tự mình trào phúng một phen. Chẳng biết lúc nào, Lý Tinh Văn mang theo đầy đầu kỳ tư diệu tưởng, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Ở trong mơ, hắn phảng phất trở thành một cái không gì không làm được khúc thần đứng ở âm nhạc đỉnh cao, hắn tận tình tùy ý chính mình tài hoa, thưởng thụ mọi người kính ngưỡng cùng ủng hộ. Còn có ai? Lý Tinh Văn ở trong mơ lớn tiếng mà la lên, thanh âm kia ở trống trải trong giấc mộng vang vọng, thật lâu không tiêu tan. Lý Tinh Văn chìm đắm ở vui tươi mộng đẹp bên trong. Nhưng mà, nay ngủ một giấc nhưng dị thường địa dài lâu, khi tỉnh lại, kim đồng hồ đã chỉ về 9 giờ. Thời gian dài giấc ngủ để Lý Tinh Văn thân thể có chút không khỏe, hắn cảm thấy cả người bắp thịt đều đau nhức vô cùng, đặc biệt là gáy cùng phần eo, càng là cứng ngắc đến lợi hại. Hắn từ trên giường bò lên, thân cái đại đại lại eo, nỗ lực hóa giải một chút thân thể cảm giác khó chịu. Theo thân thể mở rộng, hắn nghe được khớp xương phát sinh kèn kẹt thanh, điều này làm cho hắn không khỏi nhíu mày. Thoáng hoạt động một chút thân thể sau, Lý Tinh Văn cảm thấy đến hơi hơi khá hơn một chút, liền hắn kéo còn có chút bước chân nặng nề hướng đi phòng vệ sinh, bắt đầu rửa mặt. Nước lạnh kích thích hắn làn da, để hắn từ tỉnh lại. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, hắn nhìn mình trong gương, tinh thần đã tốt hơn rất nhiều. Lý Tinh Văn đi ra khỏi cửa, dạo chơi ở trên đường phố, cảm thụ sáng sớm yên tĩnh. Hắn không có đặc biệt gì việc cần hoàn thành, liền quyết định đi cô nhi viện Vân An một hồi Ngô Mụ Mụ cùng các đệ đệ muội muội. Nghĩ đến đã có một quãng thời gian không có nhìn thấy bọn họ, trong lòng hắn dâng lên một luồng nhàn nhạt nhớ nung. Lần trước đi cô nhi viện thời điểm, Lý Tinh Văn đã vì là bọn nhỏ mua thêm rất nhiều bình thường thứ cần thiết, vì lẽ đó lần này hắn cũng không có trắng trợn mua, chỉ là đơn giản mua một ít ứng quý hoa quả. Hắn biết, những này các hải tử của cô nhi viện cần học được tự lập, dù sao bọn họ sớm muộn đều muốn bước vào xã hội, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình nỗ lực đi sinh hoạt. Chính hắn cũng là như vậy đi tới, vì lẽ đó hắn hy vọng những đám hải tử này cũng có thể kiên cường mà đối diện sinh hoạt khiêu chiến. Bởi vì thức dậy hơi muộn, hơn nữa trên đường một ít trì hoãn, làm Lý Tinh Văn đến cô nhi viện lúc đã tới gần buổi trưa. Hắn xa xa mà liền nhìn thấy Ngô Mụ Mụ đang ở sân bên trong bận rộn, chuẩn bị cho bọn nhỏ ăn cơm. Làm Lý Tinh Văn bước vào nơi này lúc, Ngô Mụ Mụ cùng bọn nhỏ đều đối với hắn biểu thị ra nhiệt liệt hoan nghênh. Lý Tinh Văn mặt mỉm cười, cầm trong tay hoa quả đưa cho mấy cái tuổi khá lớn hải tử, cũng dặn dò bọn họ đi thanh tẩy một hồi. Sau đó, hắn xoay người đi tới Ngô Mụ Mụ bên người, chủ động hỗ trợ cho hắn bọn nhỏ đánh cơm. Bọn nhỏ xếp thành một đội, lần lượt đi tới Lý Tinh Văn trước mặt. Khi bọn họ nhìn thấy Lý Tinh Văn lúc, đều hưng phấn hô, "Ca ca, ca ca." Lý Tinh Văn ôn nhu đáp lại mỗi một đứa bé, trong lòng tràn ngập ấm áp. Cơm nước tuy rằng chỉ là một ít phổ thông việc nhà món ăn, nhưng bọn nhỏ nhưng ăn được đặc biệt thơm ngọt. Bọn họ biết cuộc sống như thế cũng không dễ dàng, vì lẽ đó đều phi thường hiểu chuyện, không có lãng phí một giọt lương thực. Sau khi ăn xong, Lý Tinh Văn lôi kéo Nô Mụ Mụ ngồi ở một bên, bắt đầu giảng giải hắn những ngày qua trải qua. Hắn nói cho Nô Mụ Mụ, chính mình rốt cuộc tìm được Mụ Mụ, nhưng tiếc nuối chính là, Mụ Mụ cùng ba ba đã tách ra. Có điều, Lý Tinh Văn cũng không có hỏi tới liên quan với ba ba sự tình, hắn cảm thấy đến hiện tại có Mụ Mụ ở bên người cũng đã rất thỏa mãn. Nô Mụ Mụ nghe Lý Tinh Văn giảng giải, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Nàng vì là Lý Tinh Văn cảm thấy cao hứng, bởi vì hắn từ đây có người nhà làm bạn, đây là một cái chuyện vô cùng tốt. Nô Mụ Mụ cổ vũ Lý Tinh Văn muốn quý trọng lập tức, cùng người nhà cẩn thận mà đồng thời sinh hoạt. Chương 119, cho bọn nhỏ kể chuyện chương 119, cho bọn nhỏ kể chuyện trong cô nhi viện, Lý Tinh Văn cùng Ngô Mụ Mụ kể ra chính mình gần nhất trải qua sau, những người bạn nhỏ cũng nghỉ chưa kết thúc, từng cái tinh thần sung mãn địa đi đến trong sân, Lý Tinh Văn cũng lại đây chuẩn bị cùng các đệ đệ muội muội cùng nhau chơi bừa. Tại đây quần người bạn nhỏ bên trong, có một cái 7-8 tuổi bé gái đặc biệt làm người khác chú ý, nàng chính là Lý Tinh Văn trong ký ức cái kia siêu cấp thích ăn đường bé gái, Đường Đoá Đoá. Ngô Mụ Mụ cho nàng lấy danh tự này, khả năng cũng là bởi vì nàng xem kẹo như thế ngọt ngào đáng yêu. Chỉ thấy Đường Đoá Đoá bước nhẹ nhàng bước tiến, đi tới Lý Tinh Văn trước mặt, chớp mắt to, nũng nịu yếu ớt địa nói với hắn, "Ca ca, ca ca, ngươi cho chúng ta kể chuyện xưa có được hay không vậy?" Lý Tinh Văn nhìn trước mắt cái này thiên chân vô tà bé gái, không khỏi lộ ra mỉm cười, ôn nhu hồi đáp, "Hay lắm, Đoá Đoá thật đáng yêu. Đến, ngươi tới, ca ca kể cho ngươi cố sự nghe nha." Đường Đoá Đoá nghe, hài lòng đến như con thỏ nhỏ như thế, nhảy nhảy nhót nhót địa la lớn, "Tinh Văn ca ca phải cho chúng ta kể chuyện rồi, đại gia mau tới nghe nha." Tiếng kêu gào của nàng trong nháy mắt hấp dẫn những người bạn nhỏ khác môn chú ý. Những người bạn nhỏ nghe được cái tin tức tốt này đều hưng phấn chạy tới, xem một đám vui sướng chim nhỏ như thế quay chung quanh Lý Tinh Văn chạm thành một vòng. Lý Tinh Văn nhìn cái đám này đáng yêu bọn nhỏ, trong lòng tràn ngập ấm áp. Hắn vội vã bắt chuyện đại gia nói, "Mọi người đều không nên chen lấn nha, đến, tất cả ngồi xuống, ngồi thành một vòng, tuổi còn nhỏ các đệ đệ muội muội ngồi ở bên trong nha." Những người bạn nhỏ đều rất nghe lời, nhanh chóng dựa theo Lý Tinh Văn chỉ thị, vây quanh hắn ngồi thành một vòng tròn, từng cái khuôn mặt nhỏ bé trên đều tràn trề chờ mong nụ cười, chờ đợi Lý Tinh Văn bắt đầu kể chuyện. Lý Tinh Văn trong đầu đột nhiên né qua một ít kiếp trước chuyện cổ tích đoạn ngắn, nhưng hắn chỉ nhớ rõ đại khái tình tiết. Có điều cũng may hắn có một cái mạnh mẽ hệ thống, hơn nữa cái hệ thống này cũng đã mở khóa văn học chữ tác công năng. Liền, Lý Tinh Văn ở trong đầu yên lặng mà đối với hệ thống nói rằng, "Tiểu Hái, giúp ta hối đoái gờ zin chuyện cổ tích." Rất nhanh, Tiểu Hái liền đáp lại nói, "Tinh Văn ca ca, gờ zin chuyện cổ tích tổng cộng có 200 tiền, hối đoái chúng nó cần 10 triệu danh bạc trị." "Tinh Văn ca ca, ngươi nhất định phải hối đoái sao?" Lý Tinh Văn hơi hơi suy tư một chút, cảm giác mình hiện tại danh vọng đạt được nhiều đều dùng không xong, 10 triệu đổi 200 thiên cố sự, giá cả vẫn là rất hợp lý. Liền, hắn không chút do dự mà ở trong lòng đọc thầm, xác định hối đoái. Tiểu Hái lập tức trả lời, được rồi, Tinh Văn ca ca, đã thành công tiêu hao 10 triệu điểm vì ngươi hối đoái Gjin đồng thoại, hiện tại ngươi còn lại danh vọng còn có 120 triệu. Lý Tinh Văn thuận lợi điệu tiếp thu được Gjin đồng thoại sở hữu cố sự, hắn quyết định trước tiên cho bọn nhỏ nói một cái kinh điển nhất cố sự công chúa Bạch Tuyết. Lý Tinh Văn đi tới bọn nhỏ trung gian, tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó háng giọng một cái, lớn tiếng nói, mọi người đều yên tĩnh một chút nha, ta muốn cho các ngươi nói một cái phi thường thú vị cố sự, gọi là công chúa Bạch Tuyết. Ngồi ở một bên Đường Đóa Đóa phi thường phối hợp địa vỗ tay, thương phấn hô, hay lắm, hay lắm. Lý Tinh Văn bắt đầu nói về cố sự. Ở cực kỳ lâu trước đây, có một vị vương hậu, nàng phi thường khát vọng có một đứa bé. Ở một cái mùa đông giá rét, nàng thật sự sinh ra một cô bé, da dẻ trắng như tuyết, môi hồng như máu, tóc hắc như gô mùn, nàng nhìn ngoài cửa sổ bay là tạ hoa tuyết, liền cho đứa bé này gọi công chúa Bạch Tuyết. Cái này vương hậu sinh ra công chúa Bạch Tuyết không bao lâu sau liền qua đời. Đường Đóa Đóa thất lạc nói rằng, công chúa Bạch Tuyết giống như chúng ta, từ nhỏ đã không còn mụ mụ. Lý Tinh Văn an ủi Đóa Đóa, chúng ta đều là người một nhà, ngươi còn có chúng ta. Đóa Đóa, Tinh Văn ca ca, cái kia sau đó thì sao? Lý Tinh Văn tiếp theo nói, công chúa Bạch Tuyết mẹ đẻ tạ thế sau, quốc vương lại cưới một người tân vương hậu. Cái này vương hậu phi thường kiêu ngạo, không thể chịu đựng có người so với nàng đẹp đẽ. Nàng có một mặt ma kính, mỗi ngày đều sẽ hỏi, ma kính, ai là phía trên thế giới này nữ nhân xinh đẹp nhất? Ma kính đều là trả lời, vương hậu, ngài là phía trên thế giới này nữ nhân xinh đẹp nhất. Làm công chúa Bạch Tuyết lớn lên đến 7 tuổi lúc, nàng trở nên so với vương hậu còn mỹ lệ hơn. Ma kính có một ngày trả lời vương hậu nói, bệ hạ, ngài là quốc gia này nữ nhân xinh đẹp nhất, nhưng công chúa Bạch Tuyết so với ngài càng xinh đẹp. Vương hậu nghe xong phi thường phẫn nộ, nàng quyết định diệt trừ công chúa Bạch Tuyết. Một người tên là Ném Ném bé trai nói, cái này vương hậu thật hư hỏng nha. Lý Tinh Văn tiếp tục nói, vương hậu mệnh lệnh một cái thợ săn đem công chúa Bạch Tuyết mang đến trong rừng rậm giết chết, cũng yêu cầu thợ săn. Nhưng thợ săn không đành lòng giết chết nàng, liền thả nàng đi rồi. Công chúa Bạch Tuyết ở trong rừng rậm đi tới, gặp phải 7 cái thấp nhỏ người. Vương hậu biết được công chúa Bạch Tuyết còn sống sót sau, phi thường phẫn nộ. Nàng quyết định tự mình đi giết chết công chúa Bạch Tuyết. Nàng phân thành một cái lao phu nhân, mang theo một cái độc quả táo đi đến rừng rậm. Nàng nói cho công chúa Bạch Tuyết, cái này quả táo phi thường mỹ vị, làm cho nàng nếm thử. Đừng ăn nha, cái này quả táo có độc. Bọn nhỏ đều sốt sắng mà nghe cố sự, sợ sệt mỹ lệ công chúa Bạch Tuyết xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Công chúa Bạch Tuyết ăn độc quả táo sau, lập tức ngã trên mặt đất, rơi vào ngủ say. Tinh Văn ca ca, công chúa Bạch Tuyết sẽ không chết chứ? Ta không muốn nàng chết. Một cái người bạn nhỏ mang theo tiếng khóc nức nở nói với Lý Tinh Văn. Lý Tinh Văn vội và an ủi, xoái xoái không khóc, công chúa Bạch Tuyết không chết, nàng chỉ là ngủ. Sau đó một cái vương tử đi đến rừng rậm, hắn bị công chúa Bạch Tuyết mỹ lệ hấp dẫn. Thấp nhỏ mọi người nói cho vương tử, chỉ có tình yêu chân thành nụ hôn mới có thể cứu nàng. Vương tử hôn môi công chúa Bạch Tuyết, lần này nàng rốt cục tỉnh lại. Công chúa Bạch Tuyết cùng vương tử yêu nhau, bọn họ cử hành một cái long trọng hôn lễ. Trên hôn lễ, vạch trần vương hậu âm mưu, cuối cùng ở mọi người thẩm phán dưới chịu đến nên có trừng phạt, những người bạn nhỏ dồn dập hài lòng đánh tay nhỏ. Công chúa Bạch Tuyết cùng vương tử cuộc sống hạnh phúc cùng nhau, mà 7 cái thấp nhỏ người cũng thường thường đi bái phòng bọn họ. Bọn họ trải qua hạnh phúc sinh hoạt, mãi đến tận vĩnh viễn. Lý Tinh Văn cuối cùng nói rằng cố sự này nói cho chúng ta thiện lương cuối cùng rồi sẽ chiến thắng tà ác, cho dù thân ở cảnh khốn khó, duy trì nội tâm thuần khiết cùng dũng khí, cuối cùng gặp nên đón tốt đẹp kết cục. Đường Đóa Đóa hài lòng hô, Tinh Văn ca ca nói được quá tốt rồi, cố sự này ta lần đầu tiên nghe, Tinh Văn ca ca nói tiếp một cái sao? Tinh Văn ca ca nói tiếp một cái. Mọi người rồn rập ồn ào nói. Lý Tinh Văn nhìn thấy bọn nhỏ chờ đợi ánh mắt, liền vội vàng nói, được rồi, ta to lớn hơn nữa nhà nói một cái tỉ nọc chỉ ổ cố sự. Ở một cái trên chấn nhỏ, có một cái người bạn nhỏ gọi tỉ nọc chỉ ổ. Hắn phi thường nghịch ngợm cùng với mình, Tí Nọc Chỉ Ổ có một cái hiện ra đặc điểm, mỗi khi hắn nói dối lúc, mũi liền sẽ biến dài. Trải qua một loạt mạo hiểm, Tí Nọc Chỉ Ổ từ từ học được thành thực, dũng cảm cùng thiện lương, mọi người đều nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu. Bọn nhỏ nghe xong cố sự này sau, đều hưng phấn kêu lên, ta không có nói láo, mũi của ta sẽ không thay đổi trường. Ta muốn làm một cái bé ngoan. Lý Tinh Văn nhìn bọn nhỏ thiên chân vô tà đủ cười, trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng. Hắn ngụ giáo với nhạc, dùng cái này thú vị cố sự nói cho bọn nhỏ thành thực tầm quan trọng. Đó lấy hắn lại cho bọn nhỏ nói mấy cái tương tự cố sự, bọn nhỏ đều nghe được say sưa ngon lành. Bất chi bất giác, mặt trời đã dần dần lặn về tây, sát trời cũng biến thành có chút tối tăm. Lý Tinh Văn nhìn đồng hồ, cảm thấy phải là thời điểm nên rời đi. Hắn hướng về bọn nhỏ cùng Nô Mụ Mụ nói lời từ biệt, sau đó đi ra cô nhi viện cổng lớn, bước lên đường về nhà. Chương 120, doa người kế hoạch chương 120, doa người kế hoạch Lý Tinh Văn rời đi cô nhi viện sau, gọi xe trở lại căn hộ, nội tâm của hắn giờ khắc này dị thường bình tĩnh, buổi tối cũng không nghĩ lại đi nữa. Hắn tiện tay điểm một phần giao đồ ăn. Giao đồ ăn mùi hương ở căn hộ bên trong tràn ngập, hắn ngồi ở trước bàn, say sưa ngon lành ăn này đơn giản bữa tối. Thứ hai công ty, trong không khí đều có một loại căng thẳng mà bận rộn bầu không khí, trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi sau, mọi người đều lại muốn thứ vì cuộc sống mà phấn đấu. Các đồng nghiệp lui tới, từng người để nhiệm vụ của chính mình bận rộn. Lý Tinh Văn đi đến chính mình công vị, hắn rõ ràng đã biết, Triệu quản lý cùng Trường quản lý mỗi tuần sáng sớm trên đều muốn mở hội, sẽ không có hết sức đi tìm bọn họ, lựa chọn khác ở chính mình công vị thượng hạng bọn họ mở thật sẽ, lại tiến hành thương thảo sự tình. Thời gian trong lúc chờ đợi lặng yên trôi qua, tiếp cận 10 giờ thời điểm, hắn điện thoại di động phát sinh nhẹ nhàng tiếng nhắc nhở, Triệu quản lý tin tức đúng hẹn mà tới. Lý Tinh Văn khẽ miệng hơi dương lên, hắn đứng dậy, mang theo một phần văn kiện thông dong hướng đi Triệu quản lý văn phòng. Lý Tinh Văn đi đến Triệu Văn Quyên trong phòng làm việc, nhìn thấy trong phòng làm việc ngoại trừ Triệu Văn Quyên, Trương Mục, Tần Thi Thi cùng với bọn họ có môi giới, nghệ nhân bộ quản lý Trương Hiểu Hiểu cũng ở, nhân viên đều đủ. Bọn họ ở văn phòng trò chuyện kế hoạch cùng với chuẩn bị công tác. Lý Tinh Văn xuất hiện, đánh vỡ cái này bầu không khí, mọi người đình chỉ trò chuyện, đều nhìn về cửa Lý Tinh Văn. Lý Tinh Văn đến rồi cũ, "Ú a, mọi người đều ở nhà, đều thông thả sao?" Trong giọng nói của hắn mang theo một phần hài hước, đây là hắn giảm bớt căng thẳng độc đáo phương thức. Triệu Văn Quyên cười nói, "Ngươi tiểu tử này, đại gia không phải đều đang đợi ngươi cái này tinh thần lão sư sao? Lại bận bịu cũng không có tinh thần lão sư sự tình trọng yếu." Triệu Văn Quyên đáp lại mang theo một tia trêu chọc, nhưng cũng bao hàm sự tin tưởng hắn cùng chờ mong. Mà Lý Tinh Văn, hắn chỉ là hơi xoa tay, dùng hắn phương thức biểu đạt khiêm tốn, "Đến đến thôi, Triệu tỷ, ngươi đừng phụng giết ta, ta không chịu nổi a." Triệu Văn Quyên, lần này biết Triệu tỷ lợi hại đi. Phí lời không nói, mau đưa chuẩn bị cho Trương Mục ca lấy ra đi. Trương Mục mấy người ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Lý Tinh Văn, hắn đem tiện tay mang theo cặp văn kiện lấy ra, bên trong có việc trước tiên đánh ấn tốt nhạc, hắn phân phát đại gia nói, "Triệu tỷ, ta phục rồi. Đây là nhạc, mọi người cùng nhau nhìn xuống." Nói xong, hắn đưa chúng nó phân phát cho ở đây mỗi người, động tác kia như là đang truyền đệ một phần quý giá bảo tàng. Triệu Văn Quyên tiếp nhận nhạc, tiêu đề rõ ràng là Chiến binh cô độc. Ánh mắt của nàng tiếp tục ở tờ giấy thượng lưu chuyển, mỗi một cái âm phù, mỗi một câu ca từ, cũng giống như là đang giảng giải một cái cố sự. Trương Mục cùng Tần Thi Thi có môi giới cũng không thể chờ đợi được nữa mà tiếp nhận nhạc, trong ánh mắt của bọn họ tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Lý Tinh Văn ngồi ở bên cạnh không nói gì, nhìn bọn họ, lặng lặng đến chờ bọn họ xem xong. Một lát sau, Triệu Văn Quyên mặt mỉm cười, trước tiên mở miệng nói rằng, "Ta cảm thấy đến Chiến binh cô độc bài hát này vô cùng tốt, nó truyền lại đưa ra đến loại kia tích cực hướng lên trên, tràn ngập sức mạnh tình cảm, cùng chúng ta tháng sau chủ đề quả thực là hoàn mỹ phù hợp." Trương Hiểu Hiểu ngay lập tức phụ họa nói, "Đúng đấy, bài hát này đối với người bình thường chủ nghĩa anh hùng tiến hành rồi ca ngợi, có thể rất tốt mà gây nên đại gia cộng hưởng, để các thính giả sản sinh mãnh liệt tình cảm cộng hưởng." Trương Mục thì lại không kìm lòng được địa nhẹ giọng ngâm nga lên, "Ai nói nước bùn đầy người không tính anh hùng? Ai nói đứng ở quang bên trong mới coi như anh hùng?" Hắn càng sướng càng hưng phấn, cuối cùng quay đầu nói với Lý Tinh Văn, "Tinh thần lão sư, bài hát này ta thực sự là quá yêu thích, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó điệu biểu diễn thật nó." Lý Tinh Văn thấy thế, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn, đáp lại nói, "Nếu mọi người đều như vậy tán thành bài hát này, vậy chúng ta liền không muốn do dự nữa, mau chóng đưa nó thu lại đi ra đi." Triệu Văn Quyên cùng Trương Hiểu Hiểu liếc mắt nhìn nhau, dồn dập gật đầu biểu thị đồng ý. Lúc này, Lý Tinh Văn dừng lại một chút một hồi, tiếp theo đối với Triệu Văn Quyên cùng Trương Hiểu Hiểu nói rằng, "Triệu quản lý, Trương quản lý, ta còn có một việc muốn cùng các ngươi thương lượng một chút." Triệu Văn Quyên liền đội vàng nói, "Tinh Văn, ngươi có ý kiến gì cứ việc nói, chúng ta đều sẽ chăm chú cân nhắc." Trương Hiểu Hiểu cũng phụ hòa nói, "Tinh thần lão sư, ngươi có đề nghị gì cứ việc nói, chúng ta rửa tai lắng nghe." Lý Tinh Văn mặt mỉm cười, trong mắt lập lòe ánh sáng tự tin, hắn chậm rãi nói rằng, "Ta kế hoạch ở tháng 11 lại vì là Trương ca chuẩn bị một ca khúc, toàn lực ứng phó đi tranh cướp Nguyệt Quan Quân. Mà Thi Thi tỷ tháng sau thì lại sẽ không phát biểu ca khúc, ta hy vọng nàng có thể đem tinh lực tập trung ở tháng 12 cuộc chiến giữa các vị thần trên." Triệu Văn Quyên cùng Trương Hiểu Hiểu nghe được lời nói này, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tháng 11 Trương Mục muốn tranh cướp người thứ nhất xác thực cũng không phải là chuyện dễ, nhưng lấy Lý Tinh Văn tài hoa cùng ca khúc ưu tú trình độ đến xem, vẫn có tương đối lớn phần thắng. Nhưng mà, khi nhắc tới tháng 12 cuộc chiến giữa các vị thần lúc, sắc mặt của hai người trở nên nghiêm nghị lên. Dù sao, cuộc tranh tài này hội tụ giới giải trí phần lớn tiên vương thiên hậu cùng với xếp hạng cao một đường nghệ nhân, có thể gọi một hồi thần tiên đánh nhau. Đối với người bình thường tới nói, đi đến tham gia quả thực chính là bia đỡ đạn, không có phần thắng chút nào có thể nói. Triệu Văn Quyên không khỏi lo âu hỏi, "Tháng 12 muốn đạt được thành tích tốt thật sự quá khó khăn, ngươi cảm giác mình nắm chắc được bao nhiêu phần có thể đi vào top 10 đây?" Lý Tinh Văn khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười tự tin, hắn rũa ra năm cái đầu ngón tay, nhưng không nói chuyện. Trương Hiểu Hiểu thấy thế, trong lòng có chút kinh ngạc, nàng dò hỏi, "Lẽ nào là 5 phần 10 năm sao? Này đã không thấp a?" Lý Tinh Văn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Triệu Văn Quyên đầy mặt nghi ngờ hỏi tới, "Lẽ nào ngươi là muốn để Tần Thi Thi tiến vào 5 người đứng đầu sao?" Lý Tinh Văn ánh mắt kiên định, không chút do dự mà hồi đáp, "Có đúng hay không? Ta không chỉ thỏa mãn với tiến vào 5 người đứng đầu, ta muốn để Tần Thi Thi ôm đồm 5 người đứng đầu." Lời nói của hắn dường như sấm sét, ở mọi người bên tai nổ vang, tất cả mọi người đều bị cả kinh trợn mắt ngất ngụm. Phải biết, cho dù là người thứ 5, đối với đại đa số ca sĩ tới nói đều là một cái thành tích tương đối khá. Mà Lý Tinh Văn dĩ nhiên muốn bao xuống 5 người đứng đầu, chuyện này quả thật chính là nói mơ giữa ban ngày. Cái gì? Mọi người không hẹn mà cùng địa phát sinh một tiếng thán phục, trên mặt tràn ngập khó có thể tin tưởng. Dù sao, trong lịch sử thành tích tốt nhất cũng có điều là một vị ca sĩ ở tháng 12 thi đấu bên trong đồng thời thu được người thứ nhất cùng người thứ 5, hơn nữa vị này ca sĩ nhưng là trải qua dòng dã một năm tỉ mỉ chuẩn bị, bản thân càng là nắm giữ thiên vương cấp bậc thực lực và nhân khí gia trì. Trương Hiểu Hiểu trận to hai mắt, khó có thể tin tưởng mà nói rằng, đây tuyệt đối không thể, căn bản không ai có thể làm được. Nhưng mà, Lý Tinh Văn nhưng không để ý chút nào địa cười cận, tràn đầy tự tin địa đáp lại nói, "Không, có cái gì là không thể, không thử nghiệm một hồi làm sao sẽ biết đây. Coi như thất bại, cũng sẽ không có cái gì tổn thất quá lớn a." Đối với sắp đến tháng 12 cuộc chiến giữa các vị thần, Lý Tinh Văn nhưng là tràn ngập chờ mong. hắn khát vọng dùng chính mình kiếp trước ca khúc cùng làm tinh các nhà văn đến một hồi vượt qua thế giới va chạm kịch liệt, nhìn kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào. Triệu Văn Quyên trợn to hai mắt, đầy mặt viết khó có thể tin tưởng. Nhưng mà, khi nàng nghĩ đến Lý Tinh Văn lại có thể sáng tác ra xem Minh Nguyệt Kỳ thời hữu nghịch thiên như vậy từ khúc lúc, nghi ngờ trong lòng trong nháy mắt tiêu tan hơn nữa. Nàng hít sâu một hơi, quyết định vô điều kiện điệu tín nhiệm Lý Tinh Văn. Triệu Văn Quyên nhìn Lý Tinh Văn, ánh mắt kiên định nói, "Được, Tinh Văn, Triệu tỷ tin tưởng ngươi." Một bên Trương Hiểu Hiểu thì lại kinh ngạc đến không ngậm mồm vào được, nàng không khỏi thở dài nói, "Các ngươi đều là người điên a. Có điều các ngươi đã đều tự tin như thế, vậy chúng ta nghệ nhân bộ nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Tinh Thần lão sư, ngài có bất kỳ nhu cầu đều cứ việc nói, chúng ta nhất định đem hết toàn lực." Tần Thi Thi cũng liền bận bịu phụ hòa nói, "Đúng đúng đúng, ta bảo đảm bất cứ lúc nào chờ đợi Tinh Thần lão sư triệu hoán, toàn lực biểu diễn Tinh Thần lão sư tác phẩm." Đối mặt mọi người nhiệt tình, Lý Tinh Văn khẽ mỉm cười, dễ dàng nói rằng, "Mọi người đều đừng sốt sáng như vậy mà, khoảng cách tháng 12 còn có hơn một tháng đây. Thời gian còn rất đầy đủ, đón lấy chúng ta đồng thời nỗ lực, nhất định có thể đem chuyện này làm tốt." Chương 121, từng người chuẩn bị chiến đấu hành động. Chương 121, từng người chuẩn bị chiến đấu hành động. Văn phòng bên trong, Trương Hiểu Hiểu nhìn về phía bên cạnh Lý Tinh Văn nói rằng, "Tinh Thần lão sư, hiện tại việc cấp bách có phải là trước tiên đem chương một ca cho thu?" Lý Tinh Văn ôn hòa nhã nhặn địa đáp lại nói, "Cái này xác thực nên muốn thu lại. Các ngươi trực tiếp đi thôi, ta cho nhạc bên trong làm sao biên khúc đã ghi chú được rồi, trực tiếp tìm công ty biên khúc cùng ghi âm lão sư thu âm bài hát là tốt rồi." Trong giọng nói của hắn mang theo tràn đầy tự tin cùng thong dong, phản phất tất cả đều ở nắm trong bàn tay. Một bên Tào Lượng nghe vậy, tiếp theo Lý Tinh Văn lại nói, "Vậy ta trước tiên mang Trương Mộc đi phòng thu âm bên kia, Trương quản lý, Triệu quản lý, Tinh Thần lão sư gặp lại." Lời còn chưa dứt, hắn liền lôi kéo Trương Mộc rời đi văn phòng. Văn phòng bên trong trong nháy mắt yên tĩnh lại, chỉ để lại Trương Hiểu Hiểu, Triệu quản lý cùng với Lý Tinh Văn chờ năm người. Lý Tinh Văn quay đầu nhìn về phía Trương Hiểu Hiểu, đang chiếu hỏi, "Trương quản lý, Thi Thi tỷ Minh Nguyệt Kỳ thời hữu tuyên truyền hiện tại tiến hành thế nào rồi?" Trương Hiểu Hiểu trên mặt trong nháy mắt tràn trề lên hưng phấn nụ cười, nàng vui vẻ nói rằng, "Ha ha, Tinh Thần lão sư ngươi nói biện pháp quả nhiên tốt, hiện tại toàn mạng đều biết Minh Nguyệt bài ca này, thật nhiều văn học giáo sư đều đi ra sân ca phân tích, nói Minh Nguyệt Kỳ thời hữu là trung thu đệ nhất tử." Ngôn ngữ của nàng bên trong tràn đầy tự hào, đối với hiện nay tuyên truyền thành quả hết sức hài lòng. Lý Tinh Văn nghe xong, trong lòng yên lặng gật đầu, thâm từ bằng ngàn. Minh Nguyệt Kỳ thời hữu bài này vượt qua thời không kinh điển tác phẩm, ở trong dữ liệu của hắn, nó văn học giá trị vô luận là ở đâu cái thời đại cũng không có thể soi mói. Nó mỗi một chữ, mỗi một câu nói tình cảm biểu đạt, đều gợi ra mọi người sâu trong nội tâm cộng hưởng. Hơi làm trầm ngâm, Lý Tinh Văn tiếp tục nói, "Vậy chúng ta có thể bắt đầu làn sóng thứ hai tuyên truyền, hiện tại từ đã bị mọi người biết rõ. Nếu như chúng ta lại tuyên truyền nói bài ca này đã tiến hành rồi biên khúc, đem tại hạ tháng tuyên bố, ngươi nói lớn ra huy thấy thế nào?" Trong giọng nói của hắn mang theo một loại thăm dò ý vị, để mọi người tưởng tượng một chút bài hát này sức ảnh hưởng. Trương Hiểu Hiểu sau khi nghe xong, trong mắt lập lòe kiên định ánh sáng, nàng không chút do dự mà đáp lại nói, "Vậy khẳng định là chờ mong chẳng đấy. Đón lấy làn sóng thứ hai tuyên truyền ta đến sắp xếp, mọi người liền nhìn được rồi." Trong giọng nói của nàng để lộ ra tràn đầy tự tin cùng quyết tâm, phảng phất đã định liệu trước, chuẩn bị ở sau đó công việc quảng cáo bên trong đại chiến thân thủ. Triệu Văn Quyên ngay lập tức xen vào nói, "Ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể để cho Thi Thi đi tham gia một ít trung thu dạ hội a." Cứ như vậy, nàng lộ ra ánh sáng độ nhất định sẽ gia tăng thật lớn. Trương Hiểu Hiểu nghe vậy, ánh mắt sáng lên, liền vội vàng nói, "Đúng vậy, ta trước cùng Đế Đô giữa đài thu dạ hội đạo diễn Bành Đạo từng có hợp tác đây, đợi một chút ta liền đi liên lạc một chút hắn, nhìn có thể hay không để cho Thi Thi tham gia." Lý Tinh Văn nghe lời của hai người, cũng gật đầu biểu thị tán thành, "Ừm, như vậy quả thật không tệ, ta tin tưởng lấy Thi Thi thực lực, Minh Nguyệt Kỳ thời hữu nhất định có thể thành công trúng cử." Ngữ khí của hắn tràn ngập khẳng định. Nhưng mà, đang lúc này, Lý Tinh Văn như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó việc trọng yếu, vội vàng nói bổ sung, "Hả, đúng rồi, Thi Thi tỷ, ngươi đến dành thời gian làm quen một chút tiếng Quảng Đông, bởi vì tháng 12 còn có một bài tiếng Quảng Đông ca cần ngươi biểu diễn." Vương Tĩnh Nhàn nghe đến đó, không khỏi bật cười, nàng nhìn Lý Tinh Văn, trêu nói, "Tinh Thần lão sư, ngươi có phải hay không xưa nay đều không có quan tâm quá Thi Thi? Thi Thi quê nhà chính là Quảng Châu, tiếng Quảng Đông nhưng là quê hương của nàng ngôn ngữ, nàng đối với tiếng Quảng Đông nhưng là tương đương quen thuộc." Lý Tinh Văn nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, hắn sờ sờ mũi, hơi ngượng ngùng mà nói rằng, "Cái này ta còn thực sự không biết đây." Tần Thi Thi mặt mỉm cười mà nói rằng, "Tiếng Quảng Đông nhưng là quê hương của ta phương ngôn đây, ta thật sự phi thường chờ mong Tinh Văn học đệ dùng tiếng Quảng Đông sáng tác ca khúc." Trương Hiểu Hiểu thì lại có vẻ tự tin tràn đầy, nàng đáp lại nói, "Hết thảy đều đã sắp xếp thỏa đáng rồi, như vậy đón lấy liền để chúng ta phân công nhau hành động đi." Lý Tinh Văn nghe đến đó, cũng như chút được gánh nặng giống như địa thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói tiếp, "Được rồi, phía ta bên này sự tình cũng đều bàn giao rõ ràng, vậy ta trước hết về văn phòng đi chuẩn bị ca khúc rồi." Cùng lúc đó, tại bên trong phòng thu âm, Tào Lượng cùng Trương Mộc chính khua chuông gõ mõ địa tiến hành ca khúc thu lại công tác. Trong công ty biên khúc lão sư cùng ghi âm lão sư ở bên cạnh đồng thời làm ca khúc đệm nhạc, Trương Mộc cũng ở quen thuộc ca tử. Trong miệng thỉnh thoảng ngâm nga vài câu. Biên khúc chế tác sau khi hoàn thành, bắt đầu chính thức hát thử, Trương Mộc đứng ở mịt rộ phòng trước, hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại hắn. Biết rõ lần này thu lại tầm quan trọng, này không chỉ là một bài phổ thông ca khúc, càng là hắn âm nhạc giấc mơ trọng yếu một bước. Tào Lượng thì lại ở ghi âm sư bên cạnh, thời khắc quan tâm Trương Mộc trạng thái, bất cứ lúc nào chuẩn bị dành cho chỉ đạo cùng cổ vũ. Theo thời gian trôi đi, phòng thu âm bên trong bầu không khí càng ngày càng căng thẳng. Chương 1 một lần lại một khắp nơi sướng, nỗ lực đem chính mình tình cảm hoàn mỹ dung nhập vào trong tiếng ca. Mỗi một lần biểu diễn đều chút xuống tâm huyết của hắn, mỗi một cái âm phủ đều gánh chịu hắn đối với âm nhạc yêu quý cùng chấp nhất. Tao lượng cùng ghi âm sư cũng đang không ngừng mà giao lưu, đối với mỗi một chi tiết nhỏ tiến hành tinh tế mài, gắng đạt tới để bài hát này đạt đến hoàn mỹ nhất hiệu quả. Mà ở nghệ nhân bộ trong phòng họp, Trương Hiểu Hiểu đã không ngừng không nghỉ địa bắt đầu chuẩn bị làn sóng thứ 2 tuyên truyền hoạt động. Nàng cấp tốc triệu tập tuyên truyền đoàn đội, đem tỉ mỉ tuyên truyền kế hoạch từng cái truyền đạt cho mỗi người. Đoàn đội các thành viên đang nghe xong Trương Hiểu Hiểu giảng giải sau, dồn dập gật đầu biểu thị tán thành, trong mắt của bọn họ lập lòe vẻ hưng phấn. Dựa theo như vậy sách lược tuyên truyền, bài hát này nhất định sẽ ở trên internet cấp tốc truyền bá ra. Dù sao, ai có thể nghĩ tới gần nhất trên mạng vẫn truyền lưu Minh Nguyệt Kỳ thời hữu bài này kinh điển thơ tử, dĩ nhiên sẽ bị cải biên thành một bài hát đây. Ở đại gia khua chung gõ mô địa chấp hành từng người nhiệm vụ trong quá trình, thời gian cũng từng ngày trôi qua. Trong nháy mắt, liền đến ngày 30 tháng 9, một ngày này là hoa hạ ngày lễ truyền thống, lễ Trung thu. Chương 122, Trung thu đoàn viên thời khắc chương 122, Trung thu đoàn viên thời khắc đế đô bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, cái kia treo cao với phía chân trời trăng tròn, như một con tỏa ra ánh sáng dịu dịu mâm tròn, lặng lặng mà nhìn tòa này đô thị phồn hoa. Tại đây cái yên tĩnh mà tốt đẹp buổi tối, vương đội quân thép trong tứ hợp viện nhưng là phi thường náo nhiệt. Lý Tinh Văn cùng hắn mụ mụ rất sớm mà liền đi đến nơi này, hỗ trợ chuẩn bị cơm tối hôm nay. Giữa lúc đại gia bận rộn thời điểm, cửa đột nhiên chuyển đến một trận lanh lảnh tiếng kèn. Hóa ra là cậu hai Vương Đại Bằng người một nhà đến. Vương Tâm Di vừa xuống xe, lại như một con vui vẻ chim nhỏ như thế, trực tiếp hướng Lý Tinh Văn đi tới, trong miệng còn ngọt ngào mà kêu, "Biểu ca, lễ Trung thu vui sướng." Lý Tinh Văn nhìn đáng yêu biểu muội, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, đội vã đáp lại nói, "Ngươi cũng vui sướng nha, Tâm Di." Vương Đại Bằng từ trong cốp sau xe chuyển ra mấy hộp bánh Trung thu, mặt tươi cười điệu nói với Lý Tinh Văn, "Tinh Văn à, bánh Trung thu này nhưng là ngươi mợ tự mình làm đây, ngũ vị hương vị, có thể ăn ngon rồi. Đợi một chút mọi người cùng nhau nếm thử." Đi vào nhà chính, một tấm bày da hoa màu xanh bố bàn bát tiên đã bị đủ loại kiểu dáng mỹ vị món ngon chất đầy. Khảo đến vàng nóng ánh xốp giòn lợn sữa, bóng loáng tỏa sáng sần sào chua ngọt, còn có một đĩa bàn nóng hổi thức ăn, tỏa ra mùi thơm mê người, khiến người ta nhìn liền không nhịn được thèm nhỏ dãi. Cũng không lâu lắm, cửa lại truyền tới một trận vang dội tiếng kêu gào, "Ta đến đi." Nương theo tiếng này thét to, chỉ thấy cậu ba Vương Hừng Đông nhấc theo hai bình rượu đỏ, sải bước địa đi vào. Màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên, vương đội quân thép nhà cơm tối đã đến giờ. Nhìn thấy mọi người đến đủ, vương đội quân thép trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn nhiệt tình bắt chuyện đại gia ngồi vây chung một chỗ, sau đó vui vẻ tuyên bố, "Được rồi, mọi người đến đông đủ, chúng ta bắt đầu ăn cơm đi." Vương đội quân thép nhìn ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn ăn mọi người, trong lòng tràn ngập vui sướng. Hắn cảm thấy biết dùng người tuổi càng lớn, liền càng khát vọng người nhà làm bạn, mà lúc này giờ khắc này, bên cạnh hắn đang ngồi hắn thân nhất yêu mọi người trong nhà, loại này cảm giác để hắn vô cùng hạnh phúc. Người một nhà ngồi vây chung một chỗ, vừa ăn vừa nói chuyện, tiếng cười cười nói nói không ngừng. Đại gia chia sẻ lẫn nhau sinh hoạt việc vặt, công tác trải qua, còn có gần nhất gặp phải thú vị sự tình. Loại này nó vui vẻ ấm áp bầu không khí, khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp. Đang lúc này, Vương Thục Nghi đột nhiên đối với Vương đội quân thép nói rằng, "Ba, đế đô đại trung thu dạ hội nhanh bắt đầu rồi. Chúng ta đồng thời nhìn một chút chứ?" Vương đội quân thép nghe được con gái lời nói, cười hồi đáp, "Tốt." Điều khiển từ xa ở máy truyền hình phía dưới trong ngăn kéo, "Tâm Di, ngươi đi mở một hồi TV đi." Vương Tâm Di nghe được lời của gia gia, lập tức đặt chén trong tay xuống khoái, vài bước liền vượt đến trước máy truyền hình. Nàng thuần thục mở TV, sau đó tìm tới đế đô đài truyền hình. Làm màn hình TV xuất hiện ở trên màn ảnh lúc, ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn lấy. Trong hình, trên sân khấu Tần Thi Thi khác nào tiên tử hạ phàm bình thường. Nàng thân mang một bộ đỏ tươi váy dài váy ngắn, tay áo phiêu phiêu, phản phất có thể tùy phong múa lên, phát ngọc châm lưu tô rủ xuống đất, càng tăng thêm mấy phần cổ điển vẻ đẹp. Nàng một cái nhíu mày một nụ cười đều có vẻ như vậy tao nhã cảm động, phản phất từ cổ họa bên trong đi ra bình thường. Làm Tần Thi Thi mở miệng hát lúc, cái kia kỳ ảo giọng nói như tiếng trời lượn lờ mà ra, phản phất trên núi thanh tuyền, róc rách chảy xuôi, lại như trong rừng gió nhẹ, mềm nhẹ lướt nhẹ qua mặt. Nàng tiếng ca trong nháy mắt đem hiện trường khán giả tâm đều câu đi, mọi người đều chìm đắm tại đây tươi đẹp âm nhạc bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Cái kia du dương giai điệu ở trong sánh đường vang vọng, đây phòng mọi người không tự chủ chìm đắm trong đó, liền vương đội quân thép cái kia quanh năm không gọn gàng hồ mảnh vụn, đều phảng phất ở giai điệu bên trong hơi rung động. Theo Thần Thi Thi tiếng ca dần vào cảnh đẹp, Vương Thục Nghi đáy mắt né qua một tia giảo hoạt, nhẹ giọng đối với vương đội quân thép nói, "Ba, ngươi xem bài hát này thế nào?" "Ngươi ngoại tôn biết." Vương đội quân thép nghe tiếng, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó trong mắt lóe ra một tia lệ quang. Ánh mắt kia tự xuyên thấu màn ảnh, nhìn phía phương xa. Một lát, hắn mới trầm giọng mở miệng, "Viết đến tốt vô cùng, để ta nhớ tới các ngươi mụ mụ." Trong thanh âm tràn đầy tang thương cùng hoài niệm, giống bị gió thổi lên sóng lớn, dập dờn ở lặng im trong không khí. "Nàng theo ta ăn cả đời khổ, sinh ra lão tam sau không bao lâu liền sinh bệnh đi tới, còn chưa kịp hưởng thụ sinh hoạt." Hắn lời nói im mà đi, bên trong phòng khách không khí trong nháy mắt đọc lại. Lý Tinh Văn cùng Vương Tâm Di thấy thế, vội vàng đứng dậy, chạy chậm đến vương đội quân thép bên cạnh, hoán ông ngoại ra. Vương đội quân thép giơ tay, lôi kéo Lý Tinh Văn cùng Vương Tâm Di tay, cái kia dãi dầu xương gió bàn tay lan truyền ra một tia ấm áp. Hắn cường ngực trong lòng chua xót, hắng giọng một cái, "Đến, khổ sở sự tình không đề cập tới, Tinh Văn cũng ở, ngày hôm nay chân chính đoàn viên, mọi người cùng nhau nâng chén." Mọi người nghe tiếng, dồn dập đứng dậy, chạm cốc thanh ở trong sánh đường liên tiếp, cái kia lanh lảnh tiếng vang phảng phất đánh nát mù mịt ánh dạng đông, rọi sáng lòng của mỗi người phòng. Ngay ở sung sướng bầu không khí dần nùng thời khắc, vương đội quân thép đông nhiên quay đầu nhìn về phía cậu ba vương Hưng Đông, lão tam, ngươi đều 30 vài người, khi nào tìm cái đối tượng, không muốn mỗi ngày chỉnh ngươi cái kia phá công ty đêm. Lời còn chưa dứt, bên trong phòng khách trong nháy mắt yên tĩnh hạ xuống, không khí đều tự động lại. Vương Hưng Đông đứng ở giữa không trung, trên mặt nụ cười cứng đờ, không biết vì sao ba đề tài chuyển tới trên đầu mình, nghiêm mặt nói, ba, vậy cũng là sự nghiệp của ta, không phải chơi đùa. Vương đội quân thép nhưng không tha thứ, vỗ nhẹ bàn nói, ta mặc kệ nhiều như vậy, mau nhanh tìm một người kết hôn. Mọi người thấy thế, dồn dập cười ha ha, trung thu liên hoan trong nháy mắt hóa thành thuốc hôn hiện trường. Vương Hưng Đông chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, lắc đầu thở dài. Ngoài cửa sổ, lá cây từng tia vang vọng, thật giống là vậy đang vì này đoàn viên đêm thêm một khúc sung sướng. Trong TV, thần thi thi thanh cũng kết thúc. Dưới đài tiếng vỗ tay sớm dậy, mọi người đều chìm đắm tại đây tuyệt mỹ tiếng ca cùng thơ từ ý cảnh bên trong. Cùng lúc đó, trên internet cũng sôi sùng sục, vô số khán giả đang trực tiếp khu bình luận nhắn lại, tán thưởng bài hát này cùng thần thi thi biểu diễn. Chuyện này quả thật là trung thu dạ hội thần lai chi bút. Minh Nguyệt Kỳ thời hữu phối hợp này biên khúc cùng biểu diễn, quá tuyệt. Nhiệt độ kéo dài kéo lên, đề tài cấp tốc leo lên các đại xã giao nền tảng danh sách tìm kiếm nhiều. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt tứ hợp viện bữa tối đã kết thúc, mọi người lục tục địa đứng dậy rời đi. Trải qua lần này liên hoan, Lý Tinh Văn cảm giác mình cùng người một nhà quan hệ lại rút ngắn một chút, lẫn nhau trong lúc đó giao lưu cũng biến thành càng thêm tự nhiên và thân thiết. Lý Tinh Văn sau khi về đến nhà, hắn mở ra điện thoại di động, chuẩn bị xem lướt qua một hồi tin tức, lại bị che ngập bầu trời tin tức bao phủ. Những tin tức này đều không ngoại lệ đều là liên quan với Tần Thi Thi biểu diễn hắn viết Minh Nguyệt Kỳ thời hưu thảo luận. Nhìn trên màn ảnh những người đối với Tần Thi Thi biểu diễn ca ngợi chi tử, Lý Tinh Văn trong lòng không khỏi dâng lên một luồng cảm giác thành công. Đang lúc này, hắn thu được một cái đến từ Tần Thi Thi tin tức. Mở ra vừa nhìn, chỉ thấy mặt trên viết, học đệ lễ trung thu vui sướng. Đơn giản một câu nói, lại làm cho Lý Tinh Văn cảm thấy đặc biệt ấm áp. Hắn cấp tốc trả lời, học tỷ lễ trung thu vui sướng, ngươi biểu diễn ta nhìn, thật sự rất đặc sắc. Gửi đi xong cái tin này sau, Lý Tinh Văn liền tắm rửa đi ngủ, không còn quan tâm trên mạng động thái. Chương 123, còn có ai chương 123, còn có ai Lý Tinh Văn đúng là an ổn đi ngủ, nhưng là lúc này trên mạng đều làm lộn tung lên này, đều là đối với Minh Nguyệt Kỳ thời hữu thảo luận, một từ một câu đều gợi ra cư dân mạng biện luận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 12 điểm qua đi, Minh Nguyệt Kỳ thời hữu chính thức ở các đại âm nhạc trên bình đại giá. Cứ việc đã tới đêm khuya, nhưng nhạc mê môn nhiệt tình như lửa, lượt tải xuống như tên lửa tăng gọn. Vẹn vẹn 5 phút, lượt tải xuống liền đột phá 230 vạn thứ cửa ải lớn, mà trước đây cao nhất ghi chép cũng vẹn vẹn là 5 phút 103 vạn thứ. Đến một lần tự trực tiếp phiên một fan, như vậy kinh người số liệu, để rất nhiều nhà phê bình âm nhạc nói thẳng, khả năng này là tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong đều không thể bị vượt qua kỷ lục. Cùng lúc đó, mạng lưới thế giới cũng dường như bị nhen lửa thùng thuốc súng, trong nháy mắt sôi sùng sục. Minh Nguyệt Kỳ thời hữu online, phản phất một biên tập trung vào giữa hồ đá tảng, ở âm nhạc đại dương nhấc lên cơn sóng thần. Các cư dân mạng dồn dập tràn vào các đại nền tảng, khu bình luận trong nháy mắt bị trở thành kịch liệt biện luận chiến trường, một từ một câu đều gợi ra các cư dân mạng khí thế hừng hực thảo luận. Nay ca từ quả thực tuyệt, đã nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thiền quyên ý cảnh quá đẹp. Giai điệu cũng quá bắt người đi, ta đơn khúc tuần hoàn mười mấy lần, căn bản dừng không được đến. Tinh thần lao sư đây là muốn nghịch thiên đi, làm sao luôn có thể viết ra như thế ưu tú ca khúc. Sang Vũ công ty giải trí bên trong, đèn đuốc sáng choang. Phụ trách kiểm tra số liệu nhân viên kỹ thuật sốt sáng mà nhìn chằm chằm màn hình, mỗi một phút mỗi một giây số liệu gợn sóng đều tác động hắn thần kinh. Làm sau 1 giờ 500 vạn thứ lượt tải xuống số liệu ổn định lại lúc, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, liền vội vàng đem cái này làm người phân chấn tin tức báo cáo cho Trương Hiểu Hiểu. Trương Hiểu Hiểu tiếp nhận báo cáo, hai tay khẽ run, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Nàng không dám tin tưởng, cũng không dám trì hoãn, lập tức đưa cái này tin tức tốt chia sẻ ở công ty trong đám. Thi Thi, ngươi lần này biểu hiện thực sự là quá ưu tú. Một bên Vương Tĩnh Nhàn từ lâu không kiềm chế nổi nội tâm kích động, đầy mặt mừng rỡ nói với Tần Thi Thi. Tần Thi Thi lúc này cũng là vẻ mặt tươi cười, nàng đối với cái thành tích này cảm thấy hết sức hài lòng. Nhưng mà, trong lòng nàng rõ ràng, tất cả những thứ này đều quy công cho Tinh Thần lão sư sáng tác ca khúc. Nàng khiêm tốn mà đáp lại nói, kỳ thực, này đều là Tinh Thần lão sư ca khúc viết đến được, nếu như thay cái khác ca sĩ đến biểu diễn, tin tưởng cũng sẽ có đồng dạng xuất sắc hiệu quả. Vương Tĩnh Nhàn mỉm cười đáp lại nói, ha ha, đều có công lao, mọi người đều có công lao. Lúc này, Chương Một cùng có môi giới Tào Lượng cũng chính hai mắt đỏ chót địa nhìn chằm chằm màn hình, bọn họ đồng dạng đang đợi tháng này ca khúc đao loạt kết quả, bởi vì tháng này Chương Một ca khúc mới Chiến Binh Cô Độc cũng vừa mới online. Tào Lượng nhìn Tần Thi Thi cái kia giao giao lĩnh tiên thành tích, không nhịn được cảm thán, này, chuyện này quả thật quá kinh người, thành tích như vậy ai có thể vượt qua, quả thực như Chương quản lý từng nói, tháng này người thứ nhất đã bị Tần Thi Thi dự định. Chương Một đầu tiên là nhíu nhíu mày, lập tức bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói rằng, vốn là ta còn chưa chịu phục, trong lòng vẫn cảm thấy Chiến Binh Cô Độc là ta xuất đạo tới nay sướng tốt nhất ca, còn vẫn ảo tưởng có thể tranh một hồi số một, nhưng bây giờ nhìn đến số liệu này, ta chỉ có thể bái phục chịu thua. Tào Lượng vỗ vỗ Trương một vai, an ủi, đừng nản chí, chúng ta liền bất hòa người lợi hại như thế so với. Có điều Tinh Thần lão sư cũng thật sự quá ưu tú, như vậy ca đều có thể viết ra. Trương một gật gật đầu, trong mắt lóe ra một tia phức tạp tâm tình, nói rằng, đúng đấy, bất quá chúng ta ca khúc cũng không kém, hiện tại Chiến Binh Cô Độc 1 giờ lượt tải xuống cũng có 1 triệu, ngày mai bảng danh sách Trương mới sau, người thứ hai khẳng định ổn. Đến ngày thứ hai, 8 điểm bảng danh sách đúng giờ chương mới, Minh Nguyệt Kỳ thời hữu hơn 730 vạn lượt tải xuống vững vàng số 1, Chiến binh cô độc 135 vạn lượt tải xuống xếp hàng thứ 2. Tần Thi Thi nhìn thấy bảng danh sách sau, cái này lượt tải xuống làm nàng hài lòng đến nhảy lên, nàng biết bài hát này thành công. Mà Trương Mục tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy chênh lệch to lớn như thế, vẫn còn có chút thất lạc. Có điều hắn rất nhanh điều chỉnh tốt tâm thái, thản nhiên tiếp thu người thứ 2. Vào lúc này hắn biểu thị quan trọng ôm chặt lấy Tinh Thần lão sư bắt đuổi, Tinh Thần lão sư dùng tài hoa chứng minh cái gì gọi là kỳ tích. Là Minh Nguyệt Kỳ thời hữu đang bị cư dân mạng bàn tán sôi nổi lúc, bảng xếp hạng người thứ 2 Chiến binh cô độc cũng dần dần bị mọi người nhận thức tương tự là tinh thần tác phẩm, không muốn bị quan tâm cũng khó khăn. Vậy cũng là dính Minh Nguyệt hết. Ai nói nước bùn đầy người không tính anh hùng chí cái kia trong đêm tối nghẹn ngào cùng gào thét, ai nói đứng ở quang bên trong mới coi như anh hùng những này ca tử, tràn ngập đối với anh hùng định nghĩa mới. Anh hùng cũng không phải là chỉ có những người đứng ở đèn pha dưới, ánh sáng vạn trượng người, những người ở bình thường trong cuộc sống nỗ lực phấn đấu, trải qua ngăn trở nhưng như cũ kiên cường người, những người cho dù thân ở cảnh khó, đầy người lầy lội nhưng còn đang chống lại người, bọn họ đồng dạng là anh hùng. Khiến người ta cảm thấy đến bình thường mà nỗ lực chính mình cũng có thể trở thành là anh hùng, đâm trúng rất nhiều người nghe tâm, trở thành không ít người đang đối mặt khó khăn lúc lời răn. Hơn nữa này vài câu ca từ rất được học sinh tiểu học yêu thích, bọn họ người người biết hát, hơn nữa sướng đến nhiệt huyết sôi trào. Mà nhân dân mạng cũng đúng bài hát này làm đánh giá, chúng ta bên người anh hùng bình thường mà vĩ đại, giao đồ ăn tiểu ca, nỗ lực chú ý công tác cùng gia đình mụ mụ, dũng cảm nhằm phía trước tập độc cảnh sát, dịch tình bên trong nhân viên y tế cùng tình nguyện viên các loại, những người này đều có bình thường thân phận, nhưng ở từng người cương vị trên làm ra vĩ đại sự tình, bọn họ là ca khúc ca ngợi chiến binh cô độc. Chiến binh cô độc lan truyền ra một loại tích cực hướng lên trên sinh mệnh thái độ, như bọn họ nói muốn rất quang, thuần phục mỗi một đầu quái thú nơi này quái thú có thể lý giải vì cuộc sống bên trong các loại khó khăn cùng khiêu chiến, mang theo quang thì lại tượng trưng hy vọng cùng dũng khí, cổ vũ mọi người lấy tích cực lạc quan thái độ đi đối mặt sinh hoạt bên trong quái thú đi chiến thắng chúng nó. Nhân dân mạng đánh giá một khi tuyên bố, gợi ra rộng rãi quan tâm cùng thảo luận. Nguyên bản bị được chú ý chiến binh cô độc bị càng nhiều người biết rồi, lượt tải xuống liên tục tăng lên, mặc dù không cách nào cùng Minh Nguyệt lẫn nhau so sánh, nhưng cùng cái khác ca khúc lẫn nhau so sánh cũng là độc lĩnh phong tao. Vì lẽ đó tháng này ca khúc xếp hạng hiện ra một loại kỳ lạ nhận thức hiện tượng. Tại đây phân bảng danh sách bên trong, người thứ nhất bị Minh Nguyệt Kỳ thời hữu bài hát này chiếm cứ, mà người thứ hai nhưng là đại gia nghe nhiều nên thuộc chiến binh cô độc. Nhưng mà, từ người thứ ba đến người thứ 10 vị trí, hình thành một loại rõ ràng đứt gãy, bị cư dân mạng trêu chọc thành cái khác ca khúc. Chương 124, bị đánh thức mộng chương 124, bị đánh thức mộng ngày mùng ngày 1 tháng 10 ngày này, mọi người đều còn đang vì bảng danh sách công bố ca khúc lượt tải xuống khiếp sợ thời điểm, Lý Tinh Văn cũng đang bận bịu chuyện của chính mình, đi ngủ. Quốc Khánh trong lúc công ty nghỉ một tuần, Lý Tinh Văn là đoạn không thể đi làm việc, thời khắc bây giờ cái gì xếp hạng, khúc thần cùng hắn đều không có quan hệ, hắn chính đang đắc ý hô ha đang say ngủ bên trong. Căn hộ bên trong Lý Tinh Văn chính quận mình ở mền lông vịt bên trong, khỏe miệng mang theo ý cười. Hắn trong giấc mộng, chân đạp thần long, ngạo du tiên cảnh, tiên nữ vẩn quanh bốn phía. Len ken chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, xem một tiếng sấm nổ đánh vỡ này yên tĩnh một cảnh, thủ hạ của hắn ý thức địa ở đầu giường tìm tòi mấy lần, tìm ra điện thoại di động tiếp nghe điện thoại. "Này, vị nào nhỉ? Như thế sớm gọi điện thoại lại đây?" Hắn lười biếng trả lời một câu, trong thanh âm còn mang theo chưa từng tiêu tan buồn ngủ. "Tinh Văn, là ta, ngươi sao còn đang đi ngủ đấy? Ngươi ca khúc đều nổ ngươi biết không?" Đầu bên kia điện thoại, Trương Văn Đào âm thanh mang theo khó có thể che giấu hưng phấn, phản phất mới vừa trải qua cái gì đại sự kinh thiên động địa. "Ai, đại ca nha, ca khúc kiểu gì ta trước tiên mặc kệ nó, nổ liền nổ đi. Ngươi đừng quấy rầy ta đi ngủ nha. Trước tiên treo, ta còn muốn lại đi ngủ." Lý Tinh Văn không nhịn được đánh gây hắn, nói xong đùng một tiếng cúp điện thoại, đem điện thoại di động hướng về đầu giường ném một cái, càng làm chăn che lên người khỏa. Hắn nhắm mắt lại, nỗ lực trở lại cái kia tươi đẹp một cảnh, có thể vừa nãy tâm tư đã rối loạn, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng ngủ. Đầu bên kia điện thoại Trương Văn Đào nghe điện thoại di động truyền đến đô 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 bận điệu âm, nhìn điện thoại di động trên màn ảnh đã cắt đứt lắc đầu bất đắc dĩ. "Lão tứ nói thế nào, ngươi này cái gì vẻ mặt?" Triệu Vũ Binh không thể chờ đợi được nữa mà hỏi, con mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm Trương Văn Đào, chờ hắn hồi phục. Hắn đem điện thoại treo, hắn nói nổ liền nổ đi. Hắn muốn trước tiên đi ngủ. Trương Văn Đào bất đắc dĩ nói rằng, "Ngạch, vẫn là lão tứ bình tĩnh nha. Nếu như ta có thể viết ra Minh Nguyệt Kỳ thời hữu tốt như vậy ca, ta đều có thể hưng phấn 3 ngày 3 đêm không đi ngủ." Hồ Vĩnh Lợi hâm mộ nói rằng. Triệu Vũ Binh khinh thường liếc hắn một cái, "Liền ngươi, ngươi mộ tổ nổ tung ngươi đều không viết ra được đến. Thật ngươi cái lao nhị, khiến cho ngươi có thể viết ra tự." Hồ Vĩnh Lợi phản bác, "Được rồi, hai ngươi đừng ở Mỹ, đây là người bình thường có thể viết ra sao? Mấy ngày nay nghỉ, nghĩ kỹ đi nơi nào sao?" Trương Văn Đào nỗ lực nói sang chuyện khác. Triệu Vũ Binh trầm tư một chút, nói rằng, "Chúng ta là một thể thống nhất, đi nơi nào cũng không thể thiếu lão tứ. Không bằng chúng ta trước tiên đi tìm lao tứ đi." "Đi đi đi." Hồ Vĩnh Lợi lập tức phụ hòa nói. Liền, ba người thu thập xong đồ vật, hướng về Lý Tinh Văn căn hộ xuất phát. Lý Tinh Văn đang ngủ trở mình, hắn tay vô ý thức tìm thấy điện thoại di động, rồi lại rất nhanh bung ra, hắn hô hấp dần dần vững vàng. Cái này sáng sớm, đối với hắn mà nói, có điều là một cái phổ thông ngày nghỉ, hắn mới sẽ không bị những người bảng danh sách cùng lượt tải xuống ảnh hưởng đây. Hắn muốn hưởng thụ ngày nghỉ này, hưởng thụ phần này yên tĩnh. Leng keng leng keng. Một trận gấp gáp tiếng chuông cửa. Đem nguyên bản liền không sâu như thế nào ngủ Lý Tinh Văn từ trong giấc mộng đánh thức. Lý Tinh Văn có chút mơ hồ địa ở trên giường tìm tòi điện thoại di động, nheo mắt lại vừa nhìn, trên màn ảnh biểu hiện thời gian đã là 9 giờ 30 phút. ai vậy? Lý Tinh Văn lẩm bẩm, trong thanh âm còn mang theo vài phần nói mê giống như khàn khàn. Hắn một bên xoa lim dim con mắt, một bên đạp lôi kéo dép, loạn choạng mà đi ra cửa. Hắn đi tới cửa, nhẹ nhàng vặn, cửa mở một cái khe, ba tấm khuôn mặt quen thuộc hiện ra ở trước mắt. Lão tứ, bảng danh sách nổ. Trương Văn Đào lớn tiếng kêu to, sợ đến Lý Tinh Văn run run một cái, tinh thần mấy phần, Minh Nguyệt Kỳ thời hữu lượn tại xuống phá 8 triệu. Wow, ngươi thật là lợi hại nha. Hồ Vĩnh Lợi cũng rất phối hợp phụ thành, làm bộ rất sùng bái dáng vẻ, ngươi hiện tại nhưng là toàn mạng hot sẽ ập đệ nhất ta. Lý Tinh Văn bất đắc dĩ cười cợt, nói, ta cho là chuyện ghê gớm gì đây, cái này ta đã sớm dự liệu được. Được rồi, mấy anh trai đi vào trước đi, ta trước tiên đi rửa mặt một hồi. Dứt lời, hắn xoay người đi vào căn hộ, tiện tay đóng cửa lại, cũng nhiệt tình bắt chuyện mấy anh trai ở trên ghế sofa ngồi trước một lúc. Sau 10 phút, Lý Tinh Văn rửa mặt xong xuôi, tinh thần tỏa sáng địa đi đến phòng khách. Hắn nhìn ngồi ở trên ghế sofa ký túc xá mấy vị huynh đệ, khóe miệng mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt, nói đi, mấy người các ngươi thật xa chạy đến tìm ta, đến cùng có chuyện gì? Ta mới không tin các ngươi chỉ là đơn thuần lại đây chúc mừng ta đây. Triệu Vũ Binh trầm mặc chốc lát, sau đó chậm rãi nói rằng, lão tử à, ngươi hiện tại thật là chính là sa đọa không ít đây. Nhớ năm đó, ngươi nhưng là chúng ta trong túc xá dậy sớm nhất người kia, liền ngay cả chủ nhật đều không ngoại lệ, còn có thể rất sớm mà rời giường đi làm kiếm trước. Nhưng hôm nay, trong giọng nói của hắn để lộ ra một tia tiết hận cùng cảm khái. Lý Tinh Văn nghe vậy, tàn nhẫn mà trừng Triệu Vũ Binh một ánh mắt, tức giận đáp lại nói, nhị ca, ngươi cũng không phải không biết cái kia đều là chuyện đã qua. Khi đó ta nào có hiện tại như thế điều kiện tốt ta. Học phí cùng tiền sinh hoạt cũng phải dựa vào chính mình đi kiếm, sinh hoạt bức bách, hết cách rồi, chỉ có thể đi sớm về tối địa đi làm kiếm trước. Hắn dừng lại một chút một hồi, nói tiếp, hiện tại không giống nhau rồi, điều kiện tốt, ai còn đồng ý giống như kiểu trước đây liều mạng à. Tình cờ buông lỏng một chút, không cố gắng một hồi, cũng rất tốt mà. Triệu Vũ Binh nghe Lý Tinh Văn lời nói, cười gượng hai tiếng, nói rằng, khà khà, ngươi có tài, ngươi nói đều đúng. Lúc này, Trương Văn Đào xen vào nói, này không quốc khánh thả trường mấy ngày giả mà, chúng ta liền suy nghĩ không thể lãng phí cơ hội tốt như vậy, đến tổ chức cái hoạt động, mọi người cùng nhau đi ra ngoài chơi một chút. Dù sao đã lâu đều không có cùng đi ra ngoài hoạt động. Lý Tinh Văn gật gật đầu, biểu thị tán thành, thường, xác thực, đi ra ngoài chơi một chút cũng rất tốt. Có điều hiện tại quốc khánh kỳ nghỉ, đâu đâu cũng có người, ta lại không muốn đi người trên người, vậy còn không như ở nhóm bạn bên trong nhìn người khác du lịch đây. Trương Văn Đào khỏe miệng dương lên, lộ ra nụ cười tự tin, khà khà, ở đế đô khối này nhi, bàn về chơi đến, ta nhưng là người lành nghề, tự nhiên có nơi đến tốt đẹp, cái này ngươi cứ yên tâm đi. Chương 125, nghỉ phép kế hoạch chương 125, nghỉ phép kế hoạch Trương Văn Đào mặt tươi cười mà nói rằng, ha ha, ta thành tiểu dân bản địa, biết rất nhiều chơi vui địa phương, bảo đảm để mọi người chơi đến hài lòng. Hắn tiếp theo quay đầu nhìn về phía Triệu Vũ Binh, khỏe miệng vung lên một vệt cười xấu xa, hơn nữa à, lần này ra ngoài chơi có thể mang ra thuộc, ngươi muốn hay không nắm cái cơ hội tốt này đây? Triệu Vũ Binh nghe vậy, trong lòng không khỏi hơi động, nhưng vẫn còn có chút do dự hồi đáp, ừm. Trước tiên ta hỏi hỏi đi, có điều ta phỏng chừng Hân Nhiên khẳng định là muốn cùng nàng cái kia mấy cái chị em tốt cùng nhau. Một bên Hồ Vĩnh Lợi vội vã chen miệng nói, ai nha, nhiều mang mấy người càng tốt, nhiều người náo nhiệt mà. Ha ha. Trương Văn Đào cũng cười phụ họa, đó là, càng nhiều càng tốt mà, cũng có thể lại đây cùng nhau chơi bừa. Lý Tinh Văn cũng gật đầu biểu thị đồng ý, ta cũng không ý kiến, nhiều người càng có ý tứ. Triệu Vũ Binh nhìn thấy các anh em đều như thế chăm sóc chính mình, trong lòng ấm áp, cũng không do dự nữa, lập tức cầm lấy điện thoại di động cho Chu Hân Nhiên đánh tới. Này, Hân Nhiên, ngươi đang làm gì thế đây? Triệu Vũ Binh trong thanh âm để lộ ra một tia hưng phấn, quốc khánh kỳ nghỉ mấy người chúng ta huynh đệ dự định đi ra ngoài chơi thật vui một chơi, ta tới hỏi hỏi các ngươi có muốn cùng đi hay không nhỉ? Chu Hân Nhiên, ta cũng muốn đi, có điều ta muốn hỏi trước một chút mấy người các nàng. Lý Vân, Vương Hủy Hủy hai nàng ngày hôm nay không có chuyện gì, nên đều sẽ đi, ta hỏi lại hỏi Tần Vũ Phỉ, ngươi chờ ta tin tức. Chu Hân Nhiên cúp điện thoại sau, tâm tình có chút hưng phấn. Nàng không thể chờ đợi được nữa mà bấm Lý Vân điện thoại, đầu bên kia điện thoại rất nhanh chuyển đến Lý Vân âm thanh. Hân Nhiên a, làm sao rồi? Lý Vân hỏi. Lý Vân, Triệu Vũ Binh bọn họ ký túc xá người gọi chúng ta cùng đi nghỉ phép, ngươi muốn đi sao? Chu Hân Nhiên trực tiếp cắt vào chủ đề. Nghỉ phép? Tốt, ta không thành vấn đề. Lý Vân thoải mái hồi đáp. Chu Hân Nhiên trong lòng vui vẻ, tiếp theo lại bấm Vương Hủy Hủy điện thoại. Hủy Hủy, Triệu Vũ Binh bọn họ ký túc xá người gọi chúng ta đi nghỉ phép, ngươi muốn hay không cùng đi nhỉ? Chu Hân Nhiên trong giọng nói để lộ ra vẻ mong đợi. Có thật không? Cái kia quá tốt rồi, ta cũng muốn đi. Vương Hủy Hủy trong thanh âm tràn ngập hưng phấn. Chu Hân Nhiên thở phào nhẹ nhõm, xem ra Lý Vân cùng Vương Hủy Hủy đều rất tình nguyện đi nghỉ phép. Hiện tại cũng chỉ còn sót lại Tần Vũ Phỉ, Chu Hân Nhiên có chút bận tâm Tần Vũ Phỉ có thể hay không từ chối. Nàng hít sâu một hơi, bấm Tần Vũ Phỉ điện thoại. Điện thoại vang lên vài tiếng sau, rốt cục đường dây được nối. Này, Hân Nhiên tỷ a, đã lâu không gặp. Tần Vũ Phỉ âm thanh từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Vũ Phỉ, ta thật nhớ ngươi a. Chu Hân Nhiên kích động nói rằng, Triệu Vũ Binh bọn họ ký túc xá người gọi chúng ta đi ra ngoài nghỉ phép, ngươi ngày hôm nay có rảnh không? Cùng đi chứ, chúng ta đã lâu lắm không thấy. Chu Hân Nhiên trong giọng nói tràn ngập đối với Tần Vũ Phỉ nhớ nhung cùng chờ mong. Tần Vũ Phỉ ở trong túc xá, cũng được nghỉ, Hân Nhiên tỷ, ta ở ký túc xá đây, bọn họ có nói đi nơi nào chơi sao? Ta đồng ý quá khứ, ta cũng muốn Hân Nhiên tỷ các ngươi. Chu Hân Nhiên ở đầu bên kia điện thoại hồi đáp, còn không cho ta nói sao, mấy người bọn hắn hiện tại đều ở Lý Tinh Văn căn hộ nơi đó đây, trước tiên xác định rõ nhân viên, rồi quyết định địa điểm. Tần Vũ Phỉ sau khi nghe, liền vội vàng nói, tốt lắm, ta đều có thể, ta chờ Hân Nhiên tỷ thông báo. Chu Hân Nhiên cảm nhận được Tần Vũ Phỉ nhiệt tình, cười nói, Vũ Phỉ tiểu bảo bối tốt nhất, trước tiên treo, chờ ta thông báo đi. Cúp điện thoại sau, Chu Hân Nhiên không chút do dự nào, lập tức cho Triệu Vũ binh phát ra một cái tin tức, hỏi thăm bọn họ kế hoạch. Tin tức phát sinh sau, Chu Hân Nhiên liền bắt đầu kiên trì chờ đợi Triệu Vũ binh hồi phục. Cũng không lâu lắm, Triệu Vũ binh tin tức liền đến, hắn trả lời, Hân Nhiên chờ, ta hỏi một chút đào tử mấy người bọn hắn. Triệu Vũ binh đem tình huống nói cho Trương Văn Đào mọi người, đại gia bắt đầu đồng thời thương lượng lên. Trương Văn Đào một bên suy nghĩ, một bên ở trong đầu tìm kiếm thích hợp 8 người bơi chung chơi địa phương. Một lát sau, Trương Văn Đào đột nhiên hưng phấn nói, ta biết một cái địa phương thích hợp chơi, trên trang đập chứa nước. Đập chứa nước trên trang khoảng cách bên này đại khái 30 km, là do cựu đường sông Trúc cạn nước mà thành, toàn bộ chiều dài ước 4 km khoảng chừng, trái phải, đập chứa nước quanh thân có thủy hồ quốc gia thành thị đất ngập nước công viên, hương lúa hồ các cảnh điểm, sinh thái hoàn cảnh hài lòng, tự nhiên phong quang ưu mỹ. Chúng ta có thể ở nơi đó cắm trại, quá một đêm. Triệu Vũ binh hưng phấn nói rằng, ý đồ này thật không tệ, cứ như vậy chúng ta liền có thể tận tình chơi đùa rồi. Ta lập tức cùng Hân Nhiên các nàng nói một tiếng. Lý Tinh Văn ngay lập tức đề nghị, nếu không thẳng thắn trực tiếp đem các nàng kêu đến đồng thời thương lượng đi, ngược lại thời gian rất đầy đủ, chờ đem xuất hành phương án thiết lập sẵn lại xuất phát cũng không muộn. Triệu Vũ binh cảm thấy đến đề nghị này rất tốt, liền lập tức bấm Chu Hân Nhiên điện thoại. Ở giải thích với nàng rõ ràng đầu đuôi sự tình sau khi, Triệu Vũ binh xin mời các nàng cùng lại đây thương thảo du ngoạn kế hoạch. Chu Hân Nhiên đáp ứng, cũng biểu thị gặp mau chóng chạy tới. Cúp điện thoại sau, Triệu Vũ binh cấp tốc đem Lý Tinh Văn căn hộ địa chỉ gửi đi cho Chu Hân Nhiên. Khoảng chừng nửa giờ trôi qua, chuông cửa rốt cục vang lên. Triệu Vũ binh vội vàng chạy đi mở cửa, chỉ thấy Chu Hân Nhiên cùng mấy vị khác bạn tốt cùng đứng ở ngoài cửa. Các nàng đến, phản phất cho cái này có chút quặng quẽ căn hộ mang đến một luồng thanh tân mùi hương, đồng thời cũng làm cho toàn bộ không gian trong nháy mắt tràn ngập sức sống. Lý Tinh Văn nhiệt tình bắt chuyện đại gia tùy ý ngồi xuống, cũng cho mỗi cá nhân đều đưa lên một bình nước, để mọi người trước tiên nhuận hầu. Chu Hân Nhiên cười hỏi, Vũ binh, các ngươi có cái gì kế hoạch cụ thể sao? Mau nói tới nghe một chút, mọi người cùng nhau khởi động suy nghĩ, ngẫm lại có cái gì càng tốt hơn biện pháp. Triệu Vũ binh hồi đáp, Đào Tử Ca để cử chúng ta đi trên trang đập chứa nước chơi, hắn nói người nơi nào ít, hoàn cảnh ưu mỹ, phi thường thích hợp cắm trại đây. Không đợi Triệu Vũ binh nói xong, Lý Vân liền không thể chờ đợi được nữa mà chen miệng nói, cắm trại tốt. Ta gần nhất công tác gáp lực quá to lớn, cảm giác đều sắp bị nín điên rồi. Vừa vặn có thể đi dã ngoại vương lòng một chút, thân cận thiên nhiên, cảm thụ một chút thiên nhiên vẻ đẹp. Chu Hân Nhiên vô cùng phấn khởi mà nói, cắm trại nghe tới rất tốt đây. Có điều, chúng ta xác thực cần chuẩn bị cẩn thận một phen. Ăn, uống, dùng, như thế cũng không thể thiếu. Đến, chúng ta đồng thời liệt cái danh sách đi, như vậy thì sẽ không để sót bất kỳ trọng yếu vật phẩm rồi. Trương Văn Đào liền vội vàng gật đầu biểu thị tán thành, đúng rồi, xác thực đến chuẩn bị cẩn thận một hồi. Ta biết có một nhà dã ngoại cửa hàng đồ dùng, đồ nơi đó khẳng định đặc biệt đầy đủ hết. Hơn nữa, ta phỏng chừng lão bản đối với dã ngoại cắm trại cần nhu phẩm cần thiết cũng hiểu rõ vô cùng, có thể cho chúng ta cung cấp một ít chuyên nghiệp kiến nghị đây. Triệu Vũ binh gãi gãi đầu, có chút lo âu nói, "Ừm, trực tiếp đi mua đúng là ý kiến hay. Thế nhưng nhiều như vậy đồ vật, làm sao mang đây? Hiện tại chỉ có lão đại có chiếc xe, khẳng định không chứa nổi a." Hồ Vĩnh Lợi linh cơ hơi động, đề nghị, "Nếu không chúng ta thuê chiếc xe chứ? Như vậy liền không cần lo lắng không chứa nổi vấn đề." Lý Tinh Văn suy nghĩ một chút, nói, "Ta ngược lại thật ra có thể tìm chiếc xe, có điều ta không biết lái xe nha. Các ngươi ai còn có giấy phép lái xe đây?" Triệu Vũ binh cùng Chu Hân Nhiên trong miệng một lời điệu trả lời, "Ta có." Lý Tinh Văn thở phào nhẹ nhõm, cười nói, "Cái kia quá tốt rồi. Lời nói như vậy, xe liền do ta đến liên hệ, đại ca ngươi đi liên lạc một chút bên ngoài cửa hàng đồ dùng, đợi một chút chúng ta trực tiếp đi qua mua món đồ cần thiết." Nói xong, Lý Tinh Văn xoay người đi vào gian phòng, bấm mẫu thân điện thoại. Hắn hướng về mẫu thân giải thích nói, chính mình muốn cùng các bằng hữu cùng đi ra ngoài du ngoạn, cần một chiếc lớn một chút xe, bởi vì phải mang rất nhiều thứ. Mẫu thân thoải mái đáp ứng rồi, cũng biểu thị gặp mau chóng giúp hắn an bài xong xe cộ. Mấy phút sau, một cái tự xưng là Vương tổng tài xế người liên hệ Lý Tinh Văn, lại đây cho hắn đưa xe, dò hỏi một hồi địa chỉ. Lý Tinh Văn đem địa chỉ nói cho hắn sau khi liền cúp điện thoại. Lý Tinh Văn nói cho mọi người xe đã phối hợp được rồi, lập tức tới ngay. Mọi người biết hiện tại Lý Tinh Văn không phải người bình thường, tìm chiếc xe việc nhỏ một cái, cũng không hề hỏi kỹ. Chương 126, mua sắm vật tư. Chương 126, mua sắm vật tư. Mọi người đều đang đợi Lý Tinh Văn phối hợp xe lúc, chung cửa văng lên. Lý Tinh Văn đi mở cửa, lại phát hiện cửa đứng một cái Âu phục dày da nam nhân xa lạ. Nam nhân cung kính mà nói, xin hỏi là Lý Tinh Văn tiên sinh sao? Vương tổng để ta chiếc chìa khóa xe đưa tới. Lý Tinh Văn đi lên trước tiếp nhận chìa khóa. Đại gia theo nam nhân đi xuống lầu xem xe. Khi thấy một chiếc xa hoa xe thương mại lúc, tất cả mọi người thán phục không ngớt. Trương Văn Đào vỗ Lý Tinh Văn vai nói, "Được đó, lão tứ, xe này có thể nha." Lý Tinh Văn khiêm tốn khoát tay áo một cái, nào có, mượn mượn." Tiếp đó, đại gia phân biệt lên xe đi vào mua vật phẩm, Triệu Vũ Minh mở Lý Tinh Văn tìm đến xe thương mại, Chu Hân Nhiên ngồi ghế phụ, Lý Tinh Văn cùng Tần Vũ Phỉ cũng tới chiếc xe này. Còn lại 4 người ngồi Trương Văn Đào xe, Trương Văn Đào đem cửa hàng định vị phân phát Triệu Vũ Minh, Triệu Vũ Minh hướng dẫn lái xe đi đến cửa hàng. Trong xe yên tĩnh một lúc, thế nhưng Tần Vũ Phỉ đột nhiên đánh vỡ trầm mặc, nàng dùng sự hiếu kỳ lại mang theo một chút tìm kiếm ngữ khí hỏi Lý Tinh Văn, "Tinh Văn, ngươi là viết như thế nào ra Minh Nguyệt Kỷ thời hữu như vậy ca khúc?" Lý Tinh Văn bị hỏi đến có chút sửng sốt, ánh mắt hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, tựa hồ đang suy nghĩ nên làm sao trả lời, cũng không thể nói mình có hệ thống đi, ca là hệ thống biết được. Một lát sau, hắn mới quay đầu trở lại, gãi đầu một cái nói, này không phải lúc đó lễ trung thu sắp đến rồi sao, coi đây là linh cảm biết đến. Chu Hân Nhiên nghe tựa hồ không quá tin tưởng, nàng nhíu mày, lại truy hỏi, sẽ không có cái gì sáng tác kỹ xảo sao? Kỹ xảo? Ta có thể có cái gì kỹ xảo? Lý Tinh Văn trong lòng nghĩ, nhưng trên mặt vẫn là làm bộ một bộ dáng dấp rất chăm chú nói, kỹ xảo chính là nhiều đọc sách, nhìn nhiều báo, ăn ít đồ ăn vặt đi ngủ nhiều. Triệu Vũ Binh vừa bắt đầu không phản ứng lại, còn đang chăm chú lái xe. Làm ý thức được Lý Tinh Văn sau khi trả lời, trong nháy mắt cười to lên, ha ha, ngươi đang đùa ta đây. Lý Tinh Văn cũng theo cười, mở ra hai tay, ngươi xem, ta nói rồi các ngươi cũng không tin nhỉ. Ngày hôm nay ta chính là ở đi ngủ, bị mấy người các ngươi đánh thức, không phải vậy ta còn có thể lại viết một ca khúc đây. Triệu Vũ Binh có thể không ăn hắn cái trò này, xoan một tiếng, ngươi liền thổi đi, ngươi sao không nói ngươi ở trong mơ viết đến ca đây. Lý Tinh Văn trong lòng yên lặng nghĩ, có thể không phải trong mộng ca khúc sao, chỉ có điều là một đời trước mộng. Nhưng hắn ngoài miệng vẫn là tiếp tục ngụy biện, cũng thật là ở trong mơ viết thôi, có điều cái này mộng có chút trường. Chu Hân Nhiên còn muốn truy hỏi càng nhiều, nhưng lúc này Triệu Vũ Binh đột nhiên hô một tiếng, phía trước đến nơi rồi, đại gia chuẩn bị xuống xe. Xe ngừng ổn sau, Lý Tinh Văn cái thứ nhất nhảy xuống xe, hắn đứng tại chỗ chờ những người khác, mà Chu Hân Nhiên cùng Tần Vũ Phỉ cũng sau đó xuống xe theo, cuối cùng Triệu Vũ Binh xuống xe, đem cửa xe đóng kín. Mà Trương Văn Đào bốn người bọn họ cũng đã đến, nhìn thấy Lý Tinh Văn lại đây, vội vã lên tiếng chào hỏi, Tinh Văn, ở chỗ này. Hội hợp sau mọi người cùng đi vào quán phô, vừa đi Trương Văn Đào một bên giới thiệu nói, tiệm này lao bản họ Vũ, mọi người đều gọi hắn Vũ Ca. Vũ Ca trước trải qua điều tra bình, chuyển nghề sau mở ra cái bên ngoài cửa hàng đồ dùng, chất lượng cùng giá cả đều có bảo đảm. Đại gia đi vào cửa hàng, lập tức một cái hơn 30 tuổi tóc ngắn nam tính tiến lên đón, nhiệt tình nói rằng, hoan nghênh quang lâm, ta là tiệm này lão bản, có nhu cầu gì có thể cùng ta nói. Trương Văn Đào tiến lên cùng lão bản nắm tay, nói rằng, Vũ Ca, chúng ta 8 người dự định đi phụ cận giã ngoại cắm trại, ngươi cho tiến cử lên trang bị. Vũ Ca sang sảng nở nụ cười, vỗ ngực nói, không thành vấn đề. Giã ngoại cắm trại, lều vải, túi ngủ, phòng ẩm lót những này là chuẩn bị. Ta cho các ngươi đề cử mấy khoản giá cả hơi cao. Nói, hắn liền dẫn mọi người tới đến lều vải khu, chỉ vào một khoản lều vải giới thiệu, này khoản lều vải không gian lớn, có thể ở lại 4-5 cá nhân, không thấm nước thông khí tính năng cũng không sai. Lý Tinh Văn nhìn một chút, cảm thấy đến còn rất thích hợp, cầm hai cái. Tiếp theo Vũ Ca lại dẫn bọn họ đến xem túi ngủ cùng phòng ẩm lót, càng kẽ giảng giải các loại sản phẩm ưu khuyết điểm. Ở chọn trong quá trình, đại gia mồm năm miệng 10 địa thảo luận, Triệu Vũ Binh còn thỉnh thoảng chỉ đùa một chút, chọc cho mọi người cười ha ha. Ở chọn xong cơ bản trang bị sau khi, Vũ Ca tiếp tục hướng về đại gia để cử một chút cái khác vật phẩm. Hắn đặc biệt nhắc tới chống mối đồ dùng cùng chiếu sáng thiết bị, cường điệu những thứ đồ này ở dã ngoại trong hoàn cảnh phi thường trọng yếu. Vũ Ca cười nói, ta xem các ngươi đều là tuổi trẻ bằng hữu, đi ra ngoài cắm trại chủ yếu chính là thả lỏng cả người, thưởng thụ thiên nhiên vẻ đẹp. Cho nên, ta không đề nghị các ngươi làm đi, dù sao điều này cần nhất định kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Hơn nữa, nếu như làm không tốt lời nói, có thể sẽ ảnh hưởng tâm tình của các ngươi. Vì lẽ đó, ta liền không cho các ngươi đề cử đồ dùng nhà bếp. Trương Văn Đào liền vội vàng gật đầu biểu thị tán thành, hắn nói, đúng đấy, chúng ta xác thực không quá am hiểu những thứ này. Nếu như làm nửa ngày, cuối cùng làm được đồ ăn căn bản không có cách nào ăn, vậy coi như quá mất hứng. Chúng ta vẫn là mang chút sẵn có đồ ăn cùng đồ uống tốt hơn. Những người khác cũng dồn dập phụ họa, biểu thị đối với quyết định này phi thường tán thành. Mọi người đều cảm thấy đến như vậy vừa đơn giản lại thuận tiện, càng có thể bảo đảm lần này cắm trại thuận lợi tiến hành. Lý Tinh Văn cùng các bạn của hắn một bên nghe Vũ Ca giới thiệu, một bên nghiêm túc chọn thứ mà chính mình cần. Bọn họ cẩn thận khá là các loại sản phẩm đặc điểm cùng giá cả, gắng đạt tới tuyển ra tốt nhất cho chính mình trang bị. Trải qua một phen chọn, đại gia rốt cục chọn xong từng người món đồ cần thiết. Sau đó, bọn họ đem những trang bị này bắt được quầy thu tiền chuẩn bị tính tiền. Vũ Ca nhiệt tình tiếp đón bọn họ, cũng cho bọn họ đánh cái chiết khấu. Đón lấy, hắn từ bên dưới quầy hàng diện lấy ra một cái túi, cười đối với đại gia nói, trong này có một ít thích hợp ở dã ngoại chơi đồ chơi nhỏ, tỉ như bộ kè, cầu lông đập, cờ lù ổ vân vân. Những thứ này đều là miễn phí đưa cho các ngươi, hy vọng các ngươi ở cắm trại thời điểm có thể chơi đến hài lòng. Chúc các ngươi vượt qua một cái vui vẻ kỳ nghỉ. Nếu như có bất cứ vấn đề gì, bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ ta. Trương Văn Đào đi tính tiền, mọi người cảm ơn Vũ Ca, nhấc theo trang bị đi ra cửa hàng, chuẩn bị đi siêu thị mua chút ăn uống. Mọi người tới đến siêu thị, đẩy mấy chiếc mua sắm lái xe bắt đầu mua sắm. Đại gia dựa theo chiếc ngồi xe tổ hợp chia làm hai tổ mua sắm đội ngũ. Lý Tinh Văn bọn họ tổ này, bọn họ ở đồ ăn vặt khu chọn các loại khoai chiên, hạt. Tần Vũ Phỉ cùng Chu Hân Nhiên ở mặt trước chọn, Lý Tinh Văn cùng Triệu Vũ Binh ở phía sau đẩy xe. Tần Vũ Phỉ cầm lấy một bao chocolate đậu, con mắt lượng tinh tinh địa hỏi Chu Hân Nhiên, cái này ăn ngon, muốn bắt sao? Chu Hân Nhiên cười gật gù, Tần Vũ Phỉ cầm mấy bao ném tới mặt sau trong giỏ hàng. Chu Hân Nhiên đi đến đồ uống khu, hướng về Triệu Vũ Binh trong giỏ hàng bức cola, nước chanh. Đồ uống nhiều lắm lấy chút, chúng ta lần này cắm trại cũng không thể khát. Chu Hân Nhiên lại bắt đầu tỉ mỉ địa chọn nước khoáng. Trương Văn Đào mang theo ba người khác ở tươi sống khu mua chút ruột hun khói, móng gà móng heo, đồ hộp chờ có thể trực tiếp ăn được đồ vật. Đại gia từng người chọn xong đồ vật sau, ở quầy thu tiền hội hợp tính tiền. Nhấc theo tràn đầy mua sắm túi, mọi người từng người trở lại trên xe. Đem vật phẩm đều sắp xếp cẩn thận sau, Triệu Vũ Binh phát động xe, hướng về trên trang đập chứa nước chạy tới. Dọc theo đường đi, đại gia vừa nói vừa cười, đối với sắp đến cắm trại tràn ngập chờ mong. Chương 127, Ung dung một khắc chương 127, ung dung một khắc từ siêu thị bắt đầu xuất phát, ngoài cửa xe phong cảnh không ngừng biến ảo, từ cao lầu san sát quảng trường, từ từ giao qua màu xanh biếc rạt rào ngoại ô sau một tiếng, trên trang đập chứa nước liền ánh vào trước mắt của bọn họ. Vừa xuống xe, thanh tân pha tạp vào cỏ xanh cùng hơi nước không khí phả vào mặt, trong nháy mắt xua tan bận rộn sinh hoạt mang đến nơi bài. Đập chứa nước phong cảnh làm người sáng mắt lên, rộng lớn mặt nước sóng nước lấp loáng, như là đem toàn bộ bầu trời ôm vào lòng to lớn tấm gương. Bốn phía xanh ngắt cây cối làm thành tấm chắn thiên nhiên, và nóng ánh lá cây ở gió thu khẽ bước dưới lặng yên bay xuống, lại vững vàng mà khảm tiến vào mặt hồ, theo sóng nước dập dờn, cho mặt hồ trải lên một tầng sặc sỡ theo gấm. Mọi người không thể chờ đợi được nữa mà chọn lựa tới gần đập chứa nước một nơi bằng phẳng gò đất, đem sau khi xe dừng lại, dồn dập nhảy xuống xe, thân cái thích lý lại eo, cảnh sát trước mắt khiến lòng người khoáng thần gì. Chu Hân Nhiên không khỏi hít sâu một hơi, thở dài nói, này bên ngoài không khí, quả thực quá chữa trị, tràn đầy tự do mùi vị. Tháng trước ba người chúng ta chạy khắp vài cái thành thị, vội vàng tham gia các loại tiết mục TV cùng diễn xuất, cuộc sống kia tiết tấu quả thực xem bị xoa bóp ra tốc hiện, bận bịu đến chân không chạm đất. Triệu Vũ Minh cũng phụ họa gật gù, cũng không phải sao, cả ngày ở bê tông cốt thép trong thành thị sinh hoạt, cái kia ngột ngạt không khí làm người thở không hết thời đến, này đập chứa nước một bên tự nhiên khí tức, mới là thật sự để thật để. Nói làm liền làm, mọi người cấp tốc phân công, vùi đầu vào xây dựng khu cắm trại bận rộn bên trong. Các nam sinh vén tay áo lên, nâng lên chồng chất thức liều vải, thuần thục tháo dỡ, lắp ráp lên. Lý Tinh Văn mấy người, đầu tiên là đem liều vải cái giá vững vàng mà sen vào thổ địa, cẩn thận hơn cẩn thận lót sàn vào sổ bạc tre, chỉ chốc lát sau, hai đỉnh màu xanh lam liều vải liền dựng đứng lên, lại dùng dây thừng xào rượu địa cố định ở bên cạnh trên cây khô, tăng cường liều vải ổn định tính. Các nữ sinh cũng không nhàn rỗi, Chu Hân Nhiên bốn người tay chân lanh lẹ địa từ bên trong xe vận chuyển ra các loại trang bị, trước đem phòng ẩm lót chỉnh tề lót sàn ở bên ngoài lều xanh dờn trên cỏ. Sau đó, các nàng như là bố trí ấm áp gia cư bình thường, đem sớm chuẩn bị tốt đồ ăn vặt, đồ uống từng cái bày ra được, trái cây khô, thịt bò khô, khoai chiên xếp thành từng tòa núi nhỏ, đủ mọi màu sắc bình nước dưới ánh mặt trời dạng ngời rực rỡ, còn xếp đặt một cái khuôn mặt tươi cười tạo hình, phảng phất đang triệu hoán đại gia đến một hồi nũ đầu cùng hoan. Nhìn trước mắt bố trí đến chẳng chịt có hứng thú khu cắm trại, trên mặt của mỗi người đều tràn trề không giấu được hưng phấn cùng thỏa mãn. Chu Hân Nhiên cảm khái và ngàn, lại nói tiếp, vẫn là chúng ta này nói đi là đi bên ngoài cắm trại, có thể khiến người ta triệt để thanh tĩnh lại. Trương Văn Đào hưng phấn hô, sở hữu chuẩn bị công tác cũng đã hoàn mỹ hoàn thành rồi. Hiện tại, liền để chúng ta tận tình hưởng thụ sung sướng thời gian đi. Ta chỗ này có bộ kè, có người hay không muốn chơi đánh quán trứng nhỉ? Mau tới báo danh tham gia. Lý Tinh Văn cái thứ nhất nhấc tay đáp lại nói, ta có thể tham gia. Ngay lập tức, Tần Vũ Phỉ cũng cười nói, còn có ta đây. Nhưng mà, Triệu Vũ Minh nhưng biểu thị, ta muốn cùng Hân Nhiên đi tản bộ một chút, thưởng thụ một hồi nhàn nhã thời gian, vì lẽ đó chúng ta liền không tham gia đánh quán trứng rồi. Vương Hủy Hủy thấy thế, liền vội vàng nói, vậy ta cũng tới tham gia đánh quán trứng đi. Lúc này, chỉ còn dư lại Hồ Vĩnh Lợi cùng Lý Vân hai người, bọn họ há hốc mồm, nhìn báo danh tham gia đánh quán trứng nhân viên đã đẩy, liền không nói gì thêm. Trương Văn Đào bén nhẹ nhận ra được cái này có chút lúng túng tình cảnh, hắn linh cơ hơi động, nói rằng, ha, đừng lo lắng, nơi này còn có một bộ cờ vây đây. Hai người các ngươi có thể chơi cờ vây nha. Hồ Vĩnh Lợi có chút khó khăn địa tiếp nhận cờ vây, cười khổ mà nói, cái này, ta cũng sẽ không chơi cờ vây, Lý Vân, nếu không thì hai ta chơi cờ ca dô chứ. Lý Vân thoải mái đáp ứng nói, hay lắm, xem ta như thế nào đem ngươi đánh cho không còn manh giáp. Liền, mọi người dồn dập bắt đầu rồi từng người giải trí hình thức. Đánh quán trứng bốn người ngồi vây chung một chỗ, Trương Văn Đào đề nghị, chúng ta đánh bài thời điểm định vị nho nhỏ xử phạt đi, như vậy sẽ càng thú vị. Liền phạt thua người uống có là thế nào? Lý Tinh Văn mặt mỉm cười mà nói rằng, được rồi, vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu phân đội bạn bè đi. Hắn nhanh chóng từ bài chồng bên trong rút ra 1122 bốn tấm bài, cũng đưa chúng nó quấy dày trình tự, sau đó đem con bài xuống dưới đặt lên bàn, ra hiệu đại gia có thể đánh bài. Trương Văn Đào phi thường thân sĩ địa nói, nữ sĩ ưu tiên, các ngươi đi tới đánh bài đi. Vương Hủy Hủy không chút do dự mà nói rằng, vậy ta liền không khách khí rồi. Nàng đưa tay chọn tờ thứ nhất bài, mở ra vừa nhìn, là một cái tiểu hai. Đón lấy, Tần Vũ Phỉ nhưng là chọn trung gian một tấm bài tương tự là tiểu hai. Lý Tinh Văn thấy thế, khoe miệng hơi dương lên, nở một nụ cười, hắn trêu nói, ha ha, như thế rất tốt, hai ta cũng không cần đánh bài rồi. Hiện tại chúng ta nam sinh đội muốn cùng nữ sinh đội phân cao thấp, đến cùng ai thua ai thắng đây. Kha kha, mà nghe lần tới phân giải đi. Nói xong, Lý Tinh Văn tiện tay nhảy ra một tấm bài, đưa nó chính diện hướng lên trên đặt lên bàn. Mọi người dồn dập bắt đầu trả bài, bầu không khí trong nháy mắt trở nên sốt sáng lên đến. Chỉ chốc lát sau, Vương Hủy Hủy thành công bắt được tấm kia hướng lên trên bài, nàng hưng phấn kêu lên, ha ha, ta trước tiên ra. Trương Văn Đào thì lại biểu hiện rất bình tĩnh, hắn cười nói, tốt, vậy ta liền để ngươi trước tiên ra một tay. Lý Tinh Văn trong lòng cũng một chút đều không hoảng hốt, bởi vì trong tay hắn đã có nắm hai tấm đại vương, đây chính là đơn bài tẩy bên trong tuyệt đối vương bài a. Ván bài cấp tốc náo nhiệt lên, ra bài thanh, tiếng thảo luận liên tiếp. Ván đầu tiên vừa mới bắt đầu, Lý Tinh Văn đã bắt đến hai tấm vương bài, điều này làm cho trong lòng hắn mừng thầm, cảm thấy đến này một ván chắc thắng không thể nghi ngờ. Nhưng mà Vương Hủy Hủy nhưng thể hiện ra kinh người bài bận, mấy cái bom liên tục tấn công, cấp tốc gáp chế lại Lý Tinh Văn ưu thế. Cứ việc Lý Tinh Văn ra sức chống lại, nhưng cuối cùng vẫn là bị Vương Hủy Hủy giành chức cầm đầu du. Lý Tinh Văn bất đắc dĩ trở thành hai du, mà Trương Văn Đào thì lại bất hạnh địa trở thành chưa du. Dựa theo quy tắc, Lý Tinh Văn cùng Trương Văn Đào mỗi người đều cần uống xong hai ly cola thành tiểu trừng phạt. Lý Tinh Văn mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn là thoải mái uống xong cola, còn cười nói, vừa vặn khát nước, có la tới đúng lúc. Trương Văn Đào thì lại giả vờ trấn định, một bên uống có la, một bên tự an ủi mình, không sao, văn kế tiếp ta nhất định có thể thắng trở về. Ngay ở ván bài tiến hành đến khí thế hừng hực thời điểm, Hồ Vĩnh Lợi cùng Lý Vân bên kia cũng triển khai một hồi kịch liệt cờ ca dô quyết đấu. Bàn cờ trải ra, quân cờ đen trắng đan xen, hai người đều một cách hết sức chăm chú mà suy nghĩ mỗi một bước kỳ. Lý Vân thế tiến công mãnh liệt, không ngừng cho Hồ Vĩnh Lợi tạo áp lực, mà Hồ Vĩnh Lợi thì lại trầm ổn đứng đối, nỗ lực phòng thủ. Trải qua một phen kịch liệt tranh tài, cuối cùng Lý Vân thành công bày ra một cái V tự trận hình, tuyệt sát Hồ Vĩnh Lợi. Lý Vân hưng phấn hô, ta thắng, ta thắng. Hồ Vĩnh Lợi ngươi cũng muốn làm trừng phạt, xem bọn họ đánh bài như vậy, thua uống cọ la. Hồ Vĩnh Lợi hơi kinh ngạc mà nhìn Lý Vân, nói rằng, ngươi trước đó cũng không nói nhỉ? Cái này không tính. Lý Vân nhưng không phản đối địa hồi đáp, hiện tại ta nói rồi, thắng giả vi vương, ta nói toán, uống nhanh, không uống liền không chơi với ngươi nữa. Hồ Vĩnh Lợi nói, được, ta uống. Ngươi chờ ta. Dưới đem ta định nhường ngươi đẹp đẽ. Ý nghĩ là tốt đẹp, hiện thực là cốt cảm. Kết quả, ván thứ hai, ván thứ ba, liên tiếp thua năm cục. Lý Vân phối hợp phát ra âm thanh vẹn tạ kỳ hiệu. Triệu Vũ Binh cùng Chu Hân Nhiên dọc theo đập chứa nước một bên dạo chơi, ánh mặt trời chiếu vào trên người bọn họ, lôi ra cái bóng thật dài. Đột nhiên, một con thỏ hoang tử trong bụi cỏ thoát ra, dọa Chu Hân Nhiên nhảy một cái, nàng theo bản năng mà nắm lấy Triệu Vũ Binh cánh tay. Triệu Vũ Binh nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng, an ủi, đừng sợ, là con thỏ hoang. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, bầu không khí trở nên đặc biệt ấm áp. Chương 128, tâm sự công tác chương 128, tâm sự công tác đi tới. Chu Hân Nhiên phát hiện cách đó không xa trên mặt hồ có một chiếc cũ nát thuyền nhỏ. Lòng hiếu kỳ quậy phá, nàng lôi kéo Triệu Vũ Binh đi tới. Đến thuyền một bên, Chu Hân Nhiên hưng phấn nói, chúng ta đi đến vui đùa một chút đi. Triệu Vũ Binh có chút do dự, này thuyền nhìn rất yêu, không biết ổn bất ổn. Chu Hân Nhiên làm nũng nói, không có chuyện gì rồi, liền lên đi ngồi một lúc. Không cưỡng được nàng, Triệu Vũ Binh không thể làm gì khác hơn là cẩn thận từng ly từng tí một mà đỡ Chu Hân Nhiên lên thuyền. Thuyền mới vừa lay động mấy lần, đột nhiên từ trong khoang thuyền nhảy ra một con ếch, hoa một tiếng nhảy vào trong nước. Chu Hân Nhiên sợ đến hét dầm lên, hướng về Triệu Vũ Binh tránh đi, thân thuyền theo kịch liệt lay động lên, hai người một cái không đứng vững, song song rơi vào trong nước. Cũng may nước cũng không sâu, bọn họ rất nhanh bò lên trên, cả người ướt nhẹp. Chu Hân Nhiên nhìn lẫn nhau dáng dấp chật vật, không nhịn được nở nụ cười. Triệu Vũ Binh cũng theo nở nụ cười, sau đó cởi áo khoác cho nàng phụ thêm, nói, đi thôi, trở lại đổi thân quần áo, đừng cảm lạnh. Hai người tay trong tay, mang theo một thân sung sướng cùng chật vật, hướng về khu cắm trại đi đến. Trở lại khu cắm trại, mọi người thấy hai người bọn họ ướt nhẹp dáng vẻ, đều bắt đầu cười ha hả. Chu Hân Nhiên đỏ cả mặt, thật không tiện mà nói, này thuyền nhìn khỏe mạnh, ai biết bên trong cất giấu chỉ hết. Đại gia sau khi cười xong, mau mau giúp bọn họ tìm tắm rửa y vật, đổi thật quần áo. Chu Hân Nhiên cùng Triệu Vũ Binh cũng gia nhập vào ván bài cờ hòa thi đấu vây xem bên trong. Lúc này, sắc trời dần dần tối lại, ánh tà dương chiếu vào đập chứa nước trên, sóng nước lấp loáng. Trương Văn Đào nói, đánh một cái buổi chưa bài, không chơi. Đại gia có đói bụng hay không nhỉ? Mọi người dồn dập án giận, một hồi tận uống cola, hiện tại cái nào còn đói bụng? Đại gia vừa nhìn, mang đến một dương cola đều uống xong, ha ha nở nụ cười. Còn có người thỉnh thoảng đánh cách đây. Tần Vũ Phỉ, nơi này có hạt dưa, chúng ta trò chuyện cắn hạt dưa đi. Liền, một người nắm một cái hạt dưa, cắn đến say xương ngon lành. Chu Hân Nhiên cảm khái, đây mới là sinh hoạt ta, không có công tác áp lực, chỉ có bằng hữu sung sướng. Mọi người dồn dập gật đầu. Đại gia dần dần máy hát mở ra, trước hết thảo luận chính là Lý Tinh Văn, bởi vì mấy tháng này âm nhạc phương diện ai tối hỏa, vậy coi như muốn nói đến chúng ta tinh thần lão sư. Chu Hân Nhiên nói, Tinh Văn, đầu ngươi làm sao trưởng? Hảo ca một bài tiếp một bài, vẫn như thế cao sản. Tần Vũ Phỉ theo gật đầu. Đúng, đúng, chúng ta ký túc xá tỷ mỗi mấy cái có thể đều dựa vào ngươi mới xuất đạo. Lý Tinh Văn, nào có, các ngươi cũng rất ưu tú. Lẫn nhau thành tựu, ta cũng là cầm tiền. Triệu Vũ Binh theo nào nói, lão tứ, ngươi xem ta có hay không hát thiên phú, ngày đó diễn viên đường đi không thông, ta cũng đi giới ca hát phát triển một hồi. Lý Tinh Văn thật lòng gật gật đầu, hừm, nhị ca vẫn là rất có thiên phú, mười khiếu thông tiểu thiếu. Triệu Vũ Binh vừa nghe hài lòng nói, nhìn cách ta cũng không tệ lắm mà, chỉ có một chữ cũng không biết. Tự mình nói cảm giác nói không đúng lắm đây, đột nhiên phản ứng lại lão tứ, ngươi ha ha, mọi người đều bị Triệu Vũ Binh chỉ độn phản ứng trọng phát cười. Sau đó đại gia bắt đầu dò hỏi Chu Hân Nhiên mấy người gần nhất công tác tình huống. Lý Tinh Văn hỏi, Hân Nhiên tỷ các ngươi tháng gần nhất đều đang bận rộn gì đó đây? Chu Hân Nhiên nói, còn có thể bận bịu cái gì, đừng nói hay là bởi vì ngươi hai bài ca để chúng ta nổi danh. Từ khi sau khi xuất đạo, chúng ta một bên muốn tham gia một ít tiết mục tăng cao nổi tiếng, một bên tham gia các loại hoạt động kiếm tiền, thiết tỷ cho chúng ta nhận rất nhiều hoạt động thương nghiệp diễn xuất, số khổ chúng ta trở thành kiếm tiền công cụ. Vương Hủy Hủy cũng ở một bên đoán giận, đó là mỗi ngày mệt đến muốn chết. Có lần đi chợ, liền cơm đều không có thời gian ăn. Có điều thu vào đúng là rất nhiều, những này trả giá ngược lại cũng đáng giá. Tần Vũ Phỉ cảm khái điệu nói, ta cùng Hân Nhiên tỷ các nàng tình huống đều không khác mấy rồi, giống chúng ta những này mới xuất đạo tiểu nghệ người, mỗi ngày đều đến chung quanh buôn ba đi chạy thông cáo, chính là vì có thể nhiều lộ cái mặt, tăng cường điểm nổi tiếng. Lý Tinh Văn nghe xong, không khỏi nghĩ nổi lên chính mình kiếp trước trải qua, hán đội và an ủi, đừng có gấp, này đều là từ từ đi, tiền kỳ chính là cái tích lũy quá trình, chỉ cần kiên trì, sau đó nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Sau đó hắn chuyển đề tài, hỏi ba người kia tình trạng gần đây, vậy các ngươi ba cái hiện tại thế nào rồi? Trương Văn Đào trả lời nói, ta hiện tại theo đoàn kịch làm việc bắt đây, thuận tiện học tập một hồi quay chụp chủ bị phương diện công tác, cảm giác cũng không tệ lắm, mỗi ngày đều có thể học được không ít đồ vật, cũng coi như là đang tiến bộ đi. Triệu Vũ Binh nói tiếp, ta cùng Lão Tam đây, một bên theo luyện tập, một bên cũng thăm ngộ diễn một ít tiểu nhân vật, hiện tại cũng bắt đầu có lời kịch. Lý Tinh Văn nghe rất cao hứng, cười nói, cái kia quá tốt rồi. Chờ ta rảnh rỗi thời điểm, viết cái kịch bản đi ra, đến thời điểm các ngươi có thể đều là đạo diễn cùng nhân vật chính. Trương Văn Đào kinh ngạc hỏi, Lão Tứ, ngươi còn có thể viết kịch bản A? Triệu Vũ Binh cùng Hồ Vĩnh Lợi cũng đều một mặt nghi ngờ nhìn Lý Tinh Văn. Lý Tinh Văn tự tin địa cười cận, nói, kịch bản mà, ta vẫn là gặp một tí kẹo như thế rồi. Triệu Vũ Binh nhìn thấy Lý Tinh Văn vẻ mặt sau, trong lòng âm thầm cười, sau đó cô y trêu nói, đại ca, ngươi nhìn một cái Lão Tứ dáng vẻ ấy, quả thực chính là tìm đánh mà. Trương Văn Đào nghe vậy, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia cười xấu xa, đáp lại nói, cũng không phải sao, đã như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì đây? Cùng tiến lên a. Lời còn chưa dứt, mấy người tựa như nhanh như hổ đói vồ mồi bình thường, cấp tốc đem Lý Tinh Văn bao quanh vây nốt. Lý Tinh Văn đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị bọn họ lập tức chế phục. Ôi này, đại ca, ta sai rồi. Lý Tinh Văn vội vã xin tha, trong miệng không ngừng mà nói ta sai rồi thái độ 10 điểm thành khẩn. Thấy hắn như thế tức thời, Triệu Vũ Binh mọi người lúc này mới buông tha hắn, một hồi nho nhỏ đùa giỡn liền như vậy kết thúc. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, Trương Văn Đào đột nhiên dùng tràn ngập ánh mắt mong chờ nhìn về phía Lý Tinh Văn, nói rằng, Lão Tư à, ta có thể vẫn mắt chăm chăm chờ ngươi viết kịch bản đây. Ta đại đạo diễn con đường, nhưng là dựa cả vào ngươi rồi. Triệu Vũ Binh cùng Hồ Vĩnh Lợi cũng lên tiếng phụ họa, đúng rồi, Lão Tứ, chúng ta nhân vật chính con đường cũng đến từ ngươi kịch bản bắt đầu đây. Lý Tinh Văn thấy thế, định liệu trước địa vô vô bộ ngực, cười nói, yên tâm đi, các vị, kịch bản sự tình bao tại trên người ta. Nhưng mà, hiện tại ta này cái bụng có chút đói bụng rồi, các ngươi cảm giác kiểu gì? Trương Văn Đào vừa nghe, lập tức hưng phấn hô, ha, đúng dịp, ta nơi này vừa bận có đùi gà lớn cùng đại móng heo đây. Đến, một người một cái, ôm gầm đi, chớ cùng ta khách khí ha. Mọi người vừa nghe có mỹ thực, con mắt đều sáng lên. Dù sao trước uống cola sớm đã bị tiêu hóa đến gần đủ rồi, vào lúc này cái bụng quả thật có chút đói bụng. Liền, mọi người dồn dập đưa tay đi lấy đùi gà cùng móng heo, vui vẻ bắt đầu gặm, thưởng thụ này mỹ vị đồ ăn. Chương 129, bát quái nói chuyện phiếm thiên chương 129, bát quái nói chuyện phiếm thiên đại gia vừa ăn đồ ăn vặt, một bên vui vẻ điệu nói chuyện phiếm chuyện công tác. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, sát trời cũng từ từ trở nên thâm trầm lên. Trương Văn Đào nhìn đồng hồ tay một chút, nói rằng, được rồi, hôm nay đã rất muộn, bên ngoài không khí cũng có chút ẩm ướt, đại gia vẫn là sớm một chút trở về trướng đồng nghỉ ngơi đi. Liền, mọi người dồn dập đứng dậy, bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về từng người lều vải. Nơi này tổng cộng có hai cái lều vải, một cái là nam sinh, một cái là nữ sinh. Đại gia đơn giản thu dọn một hồi cá nhân vệ sinh sau, Lý Tinh Văn cùng mấy người khác cùng đi tiến vào nam sinh lều vải. Tiến vào lều vải sau, bốn người song song nằm ở bên trong, xuyên thấu qua lều vải đỉnh chót trong suốt cửa sổ trời, ngước nhìn bầu trời đêm cảnh tượng. Giữa bầu trời, một vòng viên viên mặt trăng treo cao, chu vi tô điểm sao lốm đốm đầy trời, khác nào một bức họa xinh đẹp. Triệu Vũ Binh cảm khái địa nói, chúng ta mấy cái đến từ thiên nam địa bắc, có thể ở trong đại học trở thành bạn cùng phòng, đồng thời vượt qua mấy năm qua thời gian, thực sự là một loại hiếm thấy duyên phận a. Trương Văn Đào cũng phụ hòa nói, đúng đấy, cùng các ngươi ở chung lên cảm giác đặc biệt hòa hợp, mọi người đều rất thẳng thoải mái, có sao nói vậy, hoàn toàn không cần có quá nhiều kiêng kỵ. Lý Tinh Văn nói tiếp, trước đây nhờ có các ngươi đối với ta chăm sóc, để ta cuộc sống đại học trở nên ung dung rất nhiều. Hơn nữa các ngươi còn đều là sẽ suy xét đến ta cảm thụ, kiêng kỵ ta tự ti tâm, thật sự phi thường cảm tạ các ngươi, mấy anh trai. Ha ha, những người đều là chuyện của quá khứ rồi, cũng đừng nhắc lại. Những người khác cười nói, có điều hiện tại Lão Tứ ngươi hôn được rồi, đừng có quên nha mấy người chúng ta, nên là ngươi báo đáp chúng ta thời điểm. Trương Văn Đào khỏe miệng mang theo một vệt nụ cười, nhìn như dễ dàng nói rằng, chỉ lo Lý Tinh Văn sẽ cảm thấy có tâm lý áp lực. Lý Tinh Văn vội vã đáp lại nói, đại ca, ngươi đây cứ yên tâm đi, ta làm sao có khả năng gặp quên các ngươi đây? Mới vừa nói với các ngươi kịch bản không phải là tùy tiện nói một chút, ta đều nhanh viết tốt. Triệu Vũ Binh ngay lập tức nói chen vào, vậy chúng ta cũng không khách khí với ngươi. Nói thật sự, đại học nào sẽ cùng với Hân Nhiên thời điểm còn rất hòa hợp, hiện tại nàng cũng coi như có chút danh tiếng, tuy rằng nàng xưa nay chưa từng nói cái gì, nhưng phía ta bên này quả thật có chút áp lực. Hồ Vĩnh Lợi liền vội vàng gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, lý giải, lý giải. Trương Văn Đào thấy thế, đột nhiên trêu ghẹo lên Hồ Vĩnh Lợi đến, ngươi lý giải cái gì? Ngươi đối với Lý Vân còn không biểu lộ đi chứ? Hồ Vĩnh Lợi mặt bá địa một hồi liền đỏ, hắn vội vàng giải thích, không thể nào, ta nào có thẩm biến a. Lý Tinh Văn ở một bên cười nói, Tam ca, chúng ta có thể đều nhìn ở trong mắt đây. Buổi chiều ngươi bị Lý Vân bắt chẹt đến gắt gao, còn nói không có thẩm mến. Hồ Vĩnh Lợi có chút lúng túng cười cợt, nói sang chuyện khác, ai nha, không nói cái này. Lão Tứ, ngươi có thể chiếm được cố lên à, chờ ngươi công thành giành toại thời điểm, nói không chắc Tam ca ta cũng có thể theo dính chút ánh sáng đây. Lý Tinh Văn tràn đầy tự tin điệu nói, yên tâm đi, Tam ca. Chờ ta thành công, nhất định sẽ không quên các ngươi. Đến thời điểm, ngươi liền không cần lại bị Lý Vân bắt nạt rồi. Trương Văn Đào nhưng dội lên nước lạnh đến, ta xem huyền, ngươi cả đời này cũng không thể. Trừ phi ngươi biến thành người khác yêu thích. Triệu Vũ Binh một mặt tò mò nhìn Lý Tinh Văn, cười hỏi, Lão Tư à, ngươi cùng Tần Vũ Phỉ hiện tại đến cùng kiểu gì rồi? Trước xem hai người các ngươi trong lúc đó chuyển động cùng nhau, cảm giác vẫn là rất có manh mối. Lý Tinh Văn khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu, giải thích, chúng ta kỳ thực chỉ là bằng hữu bình thường, cũng không có loại kia đặc biệt cảm tình. ta lần này đi ra ngoài du lịch một chuyến, mới chính thức nghĩ rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó, mấy anh trai sau đó đừng nha lại nói lung tung, miễn cho mọi người đều lúng túng ha.
Được được được, chúng ta biết rồi.
Trương Văn Đào liền vội vàng gật đầu đáp. Đón lấy, hắn chuyển đề tài, quan tâm mà hỏi Lý Tinh Văn tương lai dự định. Tinh Văn à, ngươi đối với mình nghề nghiệp cuộc đời có cái gì quy hoạch sao? Ngươi như thế có tài hoa, mặc kệ tới chỗ nào đều nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Ngươi là dự định vẫn ở lại Sang Vũ giải trí đây, vẫn có ý nghĩ khác? Lý Tinh Văn thoáng suy tư một chút, sau đó chậm rãi nói, ta kỳ thực cũng không nghĩ quá nhiều rồi. Hiện nay ở Sang Vũ giải trí công tác, ta cảm giác còn rất khá. Lãnh đạo cùng công ty đối với ta đều rất chăm sóc, hơn nữa công tác áp lực cũng không lớn, vì lẽ đó tạm thời không có đổi việc dự định. Nhưng mà, Lý Tinh Văn trong lòng nhưng đang bí ẩn cân nhắc, Sang Vũ giải trí nhưng là có nhà hắn hoặc là nói là chính hắn 10 cổ phần đây, hắn làm sao có khả năng dễ dàng rời đi đây. Không sai, Vương Thục Nghi nắm giữ Sang Vũ tập đoàn 10 cổ phần đã chính thức chuyển nhượng cho Lý Tinh Văn, chuyện này ý nghĩa là Lý Tinh Văn hiện tại trở thành Sang Vũ tập đoàn trọng yếu cổ đông một trong. Không chỉ có như vậy, Vương đội quân thép còn đem năm rượu thế tập đoàn cổ phần cùng với một tòa tứ hợp viện quyền tài sản đều cùng nhau chuyển tới Lý Tinh Văn danh nghĩa. Có thể nói, Lý Tinh Văn bây giờ đã là danh xứng với thực đại phú hào. Hồ Vĩnh Lợi hưng phấn trùng nhi bi ổ hô, quá tuyệt rồi. Đã như vậy, vậy hãy để cho chúng ta đồng thời ở Sang Vũ sân khấu lớn này trên, khai sáng thuộc về chúng ta từng người huy hoàng sự nghiệp đi. Mọi người cùng nhau cố lên. Cùng lúc đó, ở các nữ sinh trong lều, một hồi bạn thân vốn riêng nói chính đang nhiệt liệt mà tiến hành. Các nàng đề tài từ mỹ phẩm, mỹ dung gầy thân bí tịch, đến công tác, sinh hoạt từng tí, không chỗ nào mà không bao lấy. Đương nhiên, đối với trang phục phối hợp cùng tập thể hình kế hoạch, các nàng cũng có hứng thú nồng hậu. Ngoài ra, một cái nhân tình cảm bắt quái tự nhiên cũng là ắt không thể thiếu thảo luận. Chu Hân Nhiên nghiêm túc nói rằng, các tỷ muội, chúng ta hiện tại cũng đều xem như là chính thức bước vào giới giải trí cái này đại nhiễm hang. Giới giải trí các loại mê hoặc, đại gia nên đều rõ ràng trong lòng. Vì lẽ đó, bất luận làm sao, chúng ta đều nhất định phải thủ vững chính mình bản tâm, bảo vệ tốt chính mình. Tần Vũ Phỉ rất là tán thành địa đáp lại nói, đại tỷ nói tới quá đúng rồi. Nói thật sự, cũng còn tốt chúng ta có Tinh Văn tác phẩm thành tựu nước cờ đầu, mới có thể thuận lợi xuất đạo. Nếu không, thật không biết muốn đối mặt bao nhiêu gian nan hiểm trở đây. Vì một cái xuất đạo cơ hội, không biết có bao nhiêu người gặp không chừa thủ đoạn nào, thậm chí không tiếc làm ra to lớn hy sinh a. Lý Vân khỏe miệng mang theo một vẻ trêu tức cười, trêu nói, ngươi đem lời nói đến mức dễ nghe như vậy, nếu không thẳng thắn vì tỷ bội chúng ta hai, ngươi liền hy sinh một hồi chính mình thôi. Tần Vũ Phỉ mặt bá địa một hồi đỏ, nàng có chút bối rối địa khoát tay áo một cái, vội vàng giải thích, ai nha, đại gia đừng loạn đùa dẫn rồi, giữa chúng ta thật sự không cái gì. Chu Hân Nhiên đăm chiêu địa nhìn một chút Tần Vũ Phỉ ánh mắt, sau đó gật gật đầu, nói rằng, hừm, nếu Vũ Phỉ nói không có gì, vậy chúng ta liền không muốn lung tung nói mỏ. Nhưng mà, đại gia hay là muốn chú ý một hồi lời nói của chính mình cử chỉ nha, miễn cho bị người khác bắt được nhược điểm gì, đến thời điểm nhưng là không tốt giải thích. Lý Vân thấy thế, không khỏi mân mê miệng nhỏ, một mặt ủ rũ, lẩm bẩm nói rằng, ồ, biết rồi. Mọi người tiếp tục nói chuyện phiếm, trong lúc vô tình, cơn buồn ngủ dần dần kéo tới, mọi người cũng đều chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Chương 130, đổi phong bại tục video ta yêu thích chương 130, đổi phong bại tục video ta yêu thích ngày thứ hai, mặt trời đã thăng đến rất cao, đại gia mới chậm chạp từ trong lều chậm gì gì địa bỏ lên. Từng cái còn buồn ngủ, ngáp một cái, rồi eo, phản phất còn chìm đắm ở mị trong mộng chưa hề hoàn toàn tỉnh lại. Đơn giản dùng khăn giấy cùng nước lọc lau lau rồi một hồi mặt cùng tay, hơi hơi thu dọn một hồi cá nhân vệ sinh sau, đại gia liền dồn dập bắt đầu ở bốn phía bắt đầu đi loanh quanh. Sáng sớm đập chứa nước một bên, không khí mát mẻ dị thường, phản phất còn mang theo một tia nhàn nhạt hơi nước. Chim nhỏ ở đầu cành cây vui sướng ca hát, thanh âm kỳ kỳ cha cha liên tiếp, phản phất đang diễn tấu một hồi tươi đẹp âm nhạc hội. Này dễ nghe tiếng chim hót, đem mọi người rời giường lúc cái kia một tia lưu lại buồn ngủ cũng đều xua tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đại gia nhàn nhã ở đập chứa nước một bên đi dạo một vòng sau, liền trở lại nơi đóng quân. Cái bụng bắt đầu cục kêu lên, liền dồn dập lấy ra bánh mì cùng sữa bò, vội vã lấp đầy bụng, sau đó bắt đầu rồi ngày hôm nay hoạt động. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, chính là đánh cầu lông thời điểm tốt. Đại gia tràn đầy phấn khởi địa cầm lấy cầu lông đập, hai hai một tổ, bắt đầu rồi kịch liệt chơi quyền. Mỗi cục lấy ba bóng phân thắng thua, thua một phương muốn tiếp thu trừng phạt nhỏ nhỏ, họ biết gọi. Chu Hân Nhiên nghe nói liên tục đại gia nắm sự tình ngày hôm qua chế nhạo nàng, mọi người đều cười cợt không lên tiếng, xem như là ngầm thừa nhận. Đánh hơn một giờ, ngay ở đại gia đánh cho giữa lúc say mê lúc, đột nhiên giữa bầu trời bay tới một bom tấn mây đen, che khuất ánh mặt trời. Trương Văn Đạo, xem khí trời, sắp trời mưa, không bằng chúng ta thu dọn đồ đạc nắm chặt trở về đi thôi. Đại gia biểu thị đồng ý, đồng thời động thủ đem vật phẩm thu thập lên, nhét vào trong xe, từng người ngồi xe rời đi. Xe mới ra phát không bao lâu, quả nhiên bắt đầu mưa, hơn nữa mưa càng rơi xuống càng lớn, ngoài cửa xe chuyển ra ngoài đến nào ảo tiếng mưa rơi, phảng phất là một hồi hòa âm. Đại gia vui mừng chính mình chạy trốn nhanh không bị dội thành nước sũng. Trận mưa này, vội vã mà đến, lại vội vã mà đi. Vẹn vẹn rơi xuống nửa giờ, im bặt đi. Mọi người bước lên đường về, đường xe ướt chừng một canh giờ. Làm xe cộ chậm rãi đứng ở Lý Tinh Văn căn hộ trước lúc, Trương Văn Đào mở miệng nói rằng, lão tử à, này cắm trại trang bị liền toàn thả ngươi nơi này đi. Lần này chơi đến xác thực không đủ tận hứng, chờ lần sau có cơ hội, chúng ta lại cẩn thận đi chơi một chuyến. Lý Tinh Văn thoải mái đáp, được đó, không thành vấn đề. Cái kia mọi người cùng nhau động thủ chuyển một hồi, những này còn lại đồ ăn vặt ta liền không muốn rồi, các ngươi phân một phần đi. Liền, mọi người đồng lòng hiệp lực, một chuyến liền đem sở hữu trang bị vận chuyển xong xuôi. Lý Tinh Văn đem những món đồ này toàn bộ đặt ở phòng ngủ thứ hai bên trong, bày ra đến chỉnh tề. Chờ đại gia để tốt đồ vật sau, liền lục tục cáo từ rời đi. Chiếc kia xe thương mại cũng bị Triệu Vũ Vinh đứng ở dưới lầu. Chờ tất cả mọi người sau khi rời đi, Lý Tinh Văn như chút được gánh nặng địa thở phào nhẹ nhõm. Hắn đi vào phòng rửa tay, rửa mặt, để cho mình tỉnh táo một hồi. Sau đó, hắn đi đến phòng ngủ, xem một cái đại tự như thế, thư thư phục phục địa nằm ở mềm mại trên giường lớn, hai mắt nhìn chăm chú trần nhà, trong đầu nghĩ, này quốc khánh kỳ nghỉ còn có dòng dã 5 ngày đây, nên làm điểm cái gì thật đây. Hắn trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, nhưng thủy chung không nghĩ ra một cái thỏa mãn đáp án. Cuối cùng, hắn lắc đầu bất đắc dĩ, tự đủ, quên đi, không muốn, điểm cái giao đồ ăn ăn là xong. Chỉ chốc lát sau, giao đồ ăn đưa đến. Lý Tinh Văn vội vã sau khi cơm nước xong, cảm thấy đến có chút kẻ nhạt, liền tiện tay cầm lấy điện thoại di động, mở ra TikTok, hy vọng có thể nhờ vào đó phái một hồi này dài lâu mà lại kẻ nhạt thời gian. Lý Tinh Văn nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm điện thoại di động màn hình, một bên xem một bên trong miệng không ngừng mà lẩm bẩm. Này TikTok là xảy ra chuyện gì a? Lại coi ta là thành loại người như vậy, cho ta để cử nhiều như vậy tiểu tỷ tỷ video. Ta nhưng là chính nhân quân tử, mới không phải loại kia chỉ thích xem mỹ nữ người đâu. Ánh mắt của hắn dừng lại ở một cái trong video, trong hình là một đôi thon dài đùi đẹp. Này chân có cái gì đẹp đấy mà, nhiều lắm cũng là 1m2 đi. Hắn khinh thường bình luận. Tiếp đó, tầm mắt của hắn lại bị một cái khác video hấp dẫn lấy, trong video tiểu tỷ tỷ cái mông dị thường nhếch lên. Này mông như thế vậy sao? Không biết ở phía trên thả bình nước có thể hay không thả đến ổ nha. Ta đoán khẳng định thả bất ổn rồi, trừ phi làm cho nàng lại đây cho ta tự mình thử một lần. Lý Tinh Văn lầm bầm lầu bầu địa nói, trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. Sau đó, hắn nhìn thấy một cái vòng eo tinh tế tiểu tỷ tỷ video. Này eo nhỏ như vậy còn đề cử cho ta, lẽ nào ta liền yêu thích loại này loại hình sao? Trong lòng hắn âm thầm lại nhải, nhưng ngoài miệng nhưng không chút do dự mà hồi đáp, phải, ta yêu thích. Đột nhiên, trên màn ảnh xuất hiện một đôi bạch hoa hoa đạn pháo, Lý Tinh Văn con mắt đều xem trực. Đây là cái gì nhỉ? Liền nắm cái này đến thử thách cán bộ, cái nào cán bộ có thể kinh được như vậy thử thách a? Hắn không khỏi thở dài nói. Lý Tinh Văn liền như vậy một cái tiếp một chỗ nhìn xuống, càng xem càng cảm thấy đến trên mạng những video này thực sự là lung ta lung tung, quả thực là thế phong nhật hạ a. Có điều, cứ việc hắn ngoài miệng không ngừng mà phê phán, tay nhưng rất thành thực mà đem những video này mỗi một người đều thu gom cũng quan tâm lên. Liên như vậy, hắn liên tục quét hơn nửa canh giờ TikTok, phát hiện phần lớn đều là tiểu tỷ tỷ video. Dần dần, hắn bắt đầu cảm thấy có chút thẩm mỹ mệt mỏi. Nếu không hay là đi phòng trực tiếp xem một chút đi. Lý Tinh Văn trong lòng cân nhắc, tựa hồ muốn thay đổi khẩu vị. Chương 131, phòng trực tiếp chương 131, phòng trực tiếp Lý Tinh Văn buồn bực ngán ngẩm địa soạt TikTok trên các loại video, ngón tay ở trên màn ảnh không ngừng trượt, nhưng mà những video này xem có thêm dần dần để hắn mất đi hứng thú. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên dại ra, đối với những này nghìn bài một điệu nội dung sản sinh nghiêm trọng thẩm mỹ mệt nhọc. Giữa lúc hắn chuẩn bị thả xuống điện thoại di động lúc, một cái phòng trực tiếp đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cái này phòng trực tiếp bìa ngoài là một tấm 10 điểm linh động bức ảnh, trong hình nữ hài nụ cười sáng lạ, trong đôi mắt thật to lộ ra mấy phần đẹp đẽ. Lý Tinh Văn trong lòng dâng lên một luồng hiếu kỳ, hắn không tự chủ được mà mở ra cái này phòng trực tiếp. Tiến vào phòng trực tiếp sau, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một cái không lớn gian phòng, bố trí đến giản lược mà ấm áp. Nữ hài thân mang một cái màu lam nhạt vũ quần, làn váy như là sóng nước mềm mại, theo động tác của nàng hơi tung bay. Âm nhạc chậm rãi vang lên, nữ hài mềm mại địa xoay tròn lên. Nàng thân thể theo tiết tấu chập trùng, mỗi một cái động tác đều có vẻ như vậy tự nhiên trôi chảy, vũ bộ nhẹ nhàng mà tao nhã. Cánh tay của nàng dường như cành liễu bình thường mềm mại, vẽ ra trên không trung từng đạo đường vòng cung duyên dáng. Hai chân của nàng dường như nhảy lên tiểu lộc, nhẹ nhàng địa nhảy lên, mỗi một bước đều tràn ngập sức sống. Lý Tinh Văn hoàn toàn bị nữ hài vũ đạo hấp dẫn, con mắt của hắn nhìn kỹ màn hình, hắn không khỏi cảm thán. Nguyên lai múa cổ điển có thể nhảy đến như vậy vẻ đẹp, như vậy làm người say sưa. Nữ hài một khúc kết thúc, tiếng nhạc dần dần ngừng lại, nàng vũ đạo động tác cũng thuận theo đình chỉ. Nàng mềm mại địa đi tới trước màn ảnh, trên mặt tràn trề nụ cười vui vẻ, hướng về khán giả ngỏ ý cảm ơn. Cảm tạ mọi người quan tâm cùng hùng hồn biếu tặng lễ vật, làm cho nàng cảm nhận được vô tận ấm áp cùng chống đỡ. Nhưng mà, nữ hài tiếc nuối nói cho mọi người, bởi vì hôm nay đã trực tiếp dòng giá 2 giờ, thời gian không còn sớm, nàng không thể không lo gấp. Nàng mỉm cười hướng về đại gia phất tay nói lời từ biệt, hy vọng lần sau còn có thể sẽ cùng đại gia gặp nhau. Lý Tinh Văn nhìn nữ hài rời đi bóng lưng, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng tiếc hận tình. Hắn cảm giác mình vừa mới phát hiện một cái như vậy có sức hấp dẫn tiết mục, nhưng nhanh như vậy liền kết thúc, thực sự có chút chưa hết thòng thèm. Mang theo một chút thất lạc, Lý Tinh Văn yên lặng mà rời đi cái này phòng trực tiếp. Hắn lung tung không có mục đích địa ở mỗi cái phòng trực tiếp trong lúc đó đi dạo, cuối cùng đi đến ca hát khu trực tiếp mặt giấy. Giữa lúc hắn chuẩn bị tùy tiện nhìn có hay không cái khác thú vị tiết mục lúc, một cái đề cử tin tức đột nhiên ở hắn trên màn ảnh mới dần hiện ra đến. Phòng trực tiếp có người ở mô phòng theo hát, cùng nhạc gốc quả thực giống như lúc. Này điều đề cử tin tức làm nổi lên Lý Tinh Văn sâu trong nội tâm lòng hiếu kỳ. Ngón tay của hắn không tự chủ được mà cờ lật đẩy đưa liên tiếp, đội vàng muốn đi vào cái kia phòng trực tiếp, thì đòi cái này mô phỏng theo người đến tận cùng. Tiến vào phòng trực tiếp bên trong, cũng không có hoa lệ sân khấu, chỉ có đơn giản bối cảnh cùng một chiếc có chút ánh đèn lờ mờ. Sơ Trệ Á Mẹ là một vị nhìn qua chừng 20 tiểu tử, hắn đứng ở mịp rộ phòng trước, biểu hiện có chút căng thẳng, nhưng lộ ra một luồng chăm chú sức lực. Hắn đứng ở mịp rộ phòng trước, hơi nhắm hai mắt, phản phất chìm đắm ở âm nhạc trong thế giới. Theo đệm nhạc vang lên, Hắn bắt đầu mô phỏng theo vị kia đang hot ca sĩ ca khúc, mỗi một câu ca từ đều bị hắn diễn dịch đến vô cùng nhuần nhuyễn, âm thanh từ mịt rộ phồn bên trong truyền ra, dĩ nhiên cùng nhạc gốc có kinh người tương tự. Lý Tinh Văn nguyên bản chỉ là tùy ý điểm tiến vào cái này phòng trực tiếp, lại bị bất thình lình tiếng ca hấp dẫn lấy. Hắn không khỏi bệnh hai lên, cẩn thận lắng nghe này tươi đẹp âm thanh. Tuy rằng vị này sở trẻ a mẹ biểu diễn kỹ xảo còn có chút khiếm khuyết, truyền âm cùng cao thấp âm cắt có vẻ hơi không tự nhiên, nhưng hắn tiếng ca nhưng có một loại đặc biệt mị lực. Đó là một loại chân thực tình cảm biểu đạt, không có quá nhiều tân trang, nhưng có thể khiến người ta cảm nhận được hắn đối với âm nhạc yêu quý cùng chấp nhất. Một khúc kết thúc, sở trẻ a mẹ đi đến trước màn ảnh, mặt mỉm cười địa nhẹ giọng nói rằng, cảm tạ đại ca đại tỷ môn chống đỡ, đại gia còn muốn nghe cái gì ca khúc, có thể đánh vào công bình trên nhà. Hắn tiếng nói vừa ra, phòng trực tiếp công bình trên lập tức náo nhiệt lên, các loại đề cử ca khúc tên như thủy triều hiện lên. Sở Trệ Á Mẹ nhìn trên màn ảnh quận phụ đề, trong lúc nhất thời có chút hoa cả mắt. Một lát sau, hắn cười nói, ta thấy đại gia đề cử, các loại âm thanh đều có đây. Có điều vừa bạn Sở Trệ Á Mẹ ta là tứ xuyên người, vì lẽ đó ta cho mọi người biểu diễn một bài Thành Đô đi. Nói thật sự, Thành Đô thành phố này ta còn chưa có đi quá, nhưng tinh thần lão sư Thành Đô ta thật sự rất yêu thích. Lý Tinh Văn vừa nghe biểu diễn chính là chính mình tác phẩm, càng thêm hứng thú, không có cắt phòng trực tiếp, tiếp tục quan sát. Sở Trệ Á Mẹ chậm rãi mở miệng để ta rớt xuống nước mắt không ngừng đêm qua rượu để ta lưu luyến không muốn không ngừng người ôn nhu. Sở Trệ Á Mẹ thanh âm êm dịu chậm chậm, phản phất đang kể ra cái thành phố này cố sự, cùng ta ở Thành Đô đầu đường đi tới ác. Mãi đến tận sở hữu đèn đều dập tắt cũng không ngừng lại. Đi tới Ngọc Lâm cuối đường đi qua quán rượu nhỏ cửa một khúc kết thúc, dư âm lờ lờ, khán giả phản phất còn chìm đắm ở cái tia tươi đẹp giai điệu bên trong, phục hồi tinh thần lại sau, dồn dập ở trên màn ảnh đánh ra 666 biểu đạt đối với bài hát này tán thưởng cùng yêu thích. Các loại ca ngợi chi từ như thủy triều vào tới, êm hai cảm động tiếng trời chờ bình luận màn đạn không ngừng mà lập lòe, khiến người ta hoa cả mắt. Sở Trệ Á Mẹ mỉm cười nhìn tất cả những thứ này, trong lòng tràn ngập vui sướng cùng thỏa mãn. Hắn quay về màn ảnh nói rằng, cảm ơn mọi người ủng hộ và cổ vũ. Đồng thời cũng hoan nghênh mọi người đến Thành Đô du ngoạn, nơi này có rất nhiều mỹ lệ phong cảnh và mỹ thực chờ đợi các ngươi. Lý Tinh Văn lại nhìn một lúc phòng trực tiếp, bị cái này gọi tứ xuyên theo đuổi ước mơ người Sở Trệ Á Mẹ hấp dẫn. Hắn cảm thấy đến cái này Sở Trệ Á Mẹ rất có tài hoa, tiếng ca cũng phi thường êm tai, liền liền quan tâm hắn phòng trực tiếp, sau đó lui ra TikTok. Lý Tinh Văn đột nhiên nhớ tới hệ thống trong kho hàng còn có một bài tiêu sầu, hắn cảm thấy đến bài hát này rất thích hợp tứ xuyên theo đuổi ước mơ người, đặc biệt là cái kia tám chén rượu ẩn chứa nhân sinh cảm ngộ, cùng tứ xuyên theo đuổi ước mơ người phong cách phi thường phù hợp. Có điều, hắn muốn vẫn là chờ sau này có cơ hội nói sau đi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong lúc vô tình, nửa ngày thời gian đã lặng yên trôi qua, đến nên ăn cơm thời gian. Lý Tinh Văn ở nhà một mình, chẳng muốn đi ra ngoài, liền lại như thường ngày điểm giao đồ ăn để giải quyết vấn đề no ấm. Trong mấy ngày kế tiếp trong ngày nghỉ, Lý Tinh Văn vẫn luôn ở lại căn hộ bên trong, không có ra ngoài. Hắn cảm thấy đến cuộc sống như thế mặc dù có chút đơn điệu, nhưng cũng rất tự tại. Nếu như không phải là bởi vì có mạng lưới tồn tại, hắn khả năng thật sự gặp qua trên hoàn toàn tách biệt với thế gian sinh hoạt đây. Nhan hạ thời điểm Lý Tinh Văn đang nghĩ, sở hữu động vật bên trong, vì sao chỉ có nhân loại phải đi làm? Thỏ cần 9 giờ đi 5 giờ về sao? Sư tử dùng đánh thẻ sao? Chỉ có nhân loại, con mẹ nó phát minh một cái đi làm đồ vật, đem mình vây ở trong khung làm việc, còn mỹ danh cứ gọi là phấn đấu quả thực là cho mình tìm tội được. Mấy ngày nay kỳ nghỉ không lên ban tư vị, hạnh phúc nhất chính là cái gì? Là sáng sớm tỉnh lại, mở mắt ra phản ứng đầu tiên là, ngày hôm nay muốn làm cái gì liền làm gì, mà không phải mẹ nó, lại được với ban. Lý Tinh Văn không nghĩ ra, cũng lười lại nghĩ, nước chảy bèo trôi, ngược lại nếu như chính mình không thoải mái, liền đi tìm linh cảm. Chương 132, ngày hôm nay ta đêm rét bên trong xem tuyết bay quá. Chương 132, ngày hôm nay ta đêm rét bên trong xem tuyết bay quá. Kỳ nghỉ đều là ngắn ngủi, dường như một hồi sán lạn pháo hoa giống như hạ màn, chỉ để lại ngày nghỉ oi ả, ở nhân dân trong lòng vang vọng. Ngày mùng ngày 8 tháng 10, như cùng đi thường mỗi một cái thời gian làm việc, Lý Tinh Văn không vội vã mà đi vào công ty văn phòng. Bước vào quen thuộc văn phòng, tất cả vẫn là ban đầu dáng vẻ, các đồng nghiệp từng người bận rộn, máy in vang xào xạc, bàn phím tiếng va chạm liên tiếp. Lý Tinh Văn đi đến chính mình công vị, phiền muộn địa thở dài một hơi, tê liệt ngồi trên ghế, ánh mắt trống rỗng mà nhìn màn hình máy vi tính, rơi vào đờ ra. Trương Lực trùng hợp đi ngang qua, nhìn thấy Lý Tinh Văn dáng vẻ ấy, trêu ghẹo nói, "Ai u, chúng ta tinh thần lão sư đây là làm sao, hồn bị cái kia tiểu yêu tinh câu đi rồi." Lý Tinh Văn phục hồi tinh thần lại, vẻ bại địa trả lời, "Ngạch, Trương ca, không muốn đi làm." Trương Lực thấy thế, lại nói, "Lấy ngươi gần nhất thành tích tới nói, coi như không đến đi làm cũng không ai nói cái gì." Trương Lực ngoài miệng là trêu chọc, trong lòng nhưng là rõ ràng, Lý Tinh Văn mấy tháng này ca khúc đao loạn thành tích rất tốt, liên tục mấy tháng đều là ca khúc mới bảng số 1, vì là công ty mang đến phong phú tiền lợi, những người lãnh đạo đối với hắn tiếng tán dương không ngừng, sẽ không áp đặt hành vi của hắn. Có thể Lý Tinh Văn nhưng chỉ là vung vung tay, không lên ban ta lại không biết đi làm gì, mỗi ngày ở nhà cũng kẻ nhạt. Trương Lực mạnh mẽ nhìn Lý Tinh Văn một hồi nói, "Như ngươi vậy nhớ ta cũng không biết nên nói như thế nào, đi làm không muốn đi làm, không lên ban lại không có chuyện gì. Ngươi ở đây vờ xèo lên đây. Không nói với ngươi, ta đi làm." Lý Tinh Văn lại tĩnh tọa một lúc, mới chậm rãi tỉnh táo lại, hắn biết rõ tự mình nói những người chỉ là cớ, kỳ thực ngày nghỉ tạm thời thanh thản quấy rầy cuộc sống của hắn tiết tấu, để hắn nhất thời khó có thể thích ứng đúng hạn đi làm công tác. Hắn đứng dậy chậm rãi xoay người, hoạt động một hồi cứng ngắc khớp xương, bắt đầu tìm kiếm để cho mình bắt đầu bận túi bụi sự vụ, tìm chút chuyện làm đi, chương 1 tháng 11 ca trước tiên cho chuẩn bị một chút đi. Trương Mục nếu như biết Lý Tinh Văn ý nghĩ, nhất định sẽ cảm kích nói, ta cảm tạ tinh thần lão sư, rốt cục nghĩ đến ta, ngươi biết ta trong mấy ngày qua là làm sao mà qua nổi đến sao? Hắn Lý Tinh Văn bắt đầu chăm chú suy nghĩ ca khúc lựa chọn, hắn hồi tưởng lại Trương Mục giọng nói, cái kia đặc biệt âm sắc cùng du dương cao âm, thích hợp điều động các loại phong cách ca khúc, đặc biệt là có thể đem dốc ẻn dồn loại ca khúc hát ra chấn động lòng người sức mạnh. Liền, hắn dự định tháng sau chuẩn bị cho Trương Mục một bài tiếng Quảng Đông dốc ẻn dồn ca thử xem. Kiếp trước bạo hỏa tiếng Quảng Đông ca sát thực không phải số ít, nhưng đời này, bởi vì các loại nguyên nhân, tiếng Quảng Đông ca cũng không có kiếp trước bước lựa như vậy. Lý Tinh Văn ngồi trước máy vi tính, suy tư ca khúc lựa chọn. Hắn biết rõ nên vì Trương Mục tuyển một bài vừa có thể phát huy nó ưu thế, có thể hấp dẫn người nghe tác phẩm. Nghĩ đến tiếng Quảng Đông ca khúc, mọi người đều gặp nhớ tới trời cao biển rộng. Trong lòng hắn đọc thầm ca từ, ngày hôm nay ta hoa đang ổ chăn thật ấm áp nha, không đối ứng nên là ngày hôm nay ta đêm rét bên trong xem tuyết bay quá. Lý Tinh Văn quyết định chính là bài hát này, tiếng Quảng Đông thêm dốc ẻn dồn, này một ca khúc ở làm tinh có thể hất ra thế nào sóng gió đây. Lý Tinh Văn trong lòng tràn ngập chờ mong, hắn hy vọng bài hát này thông qua Trương Mục biểu diễn, có thể xem tiếp trước như vậy, xúc động vô số người tiếng lòng, khiến mọi người ở thời đại này cũng có thể vì tiếng Quảng Đông dốc ẻn dồn mị lực quyến đảo. Tiểu ái, hối đoái ca khúc trời cao biển rộng. Lý Tinh Văn trong lòng đọc thầm. Theo chỉ thị của hắn, hệ thống cấp tốc hưởng ứng, trời cao biển rộng hối đoái quá trình trong nháy mắt hoàn thành. Ngay lập tức, từng đoạn giai điệu cùng ca từ như thủy triều tràn vào Lý Tinh Văn đầu óc, đó là hắn đối với bài này ca khúc kinh điển hoàn toàn mới ký ức. Đối với tiểu ái báo ra danh vọng trị ngạch trống, Lý Tinh Văn vẫn chưa quá mức lưu ý bây giờ, hắn danh vọng trị càng ngày càng nhiều, đạt được nhiều căn bản dùng không hết, vì lẽ đó hắn cảm thấy đến không có cần thiết lại đi xoắn suýt còn sót lại bao nhiêu. Hoàn thành hối đoái sau, Lý Tinh Văn hơi ngưng lại, sau đó bắt đầu đem bài hát này từ trong đầu chuyển hóa thành thực tế văn tự. Hắn tiêu tốn một chút thời gian, đem mỗi cái âm phủ cùng ca từ đều chuẩn xác mà viết trên giấy, cuối cùng hình thành một phần hoàn chỉnh khúc phổ. Đóng dấu ra vài phần khúc phổ sau, Lý Tinh Văn cầm chúng nó đi đến quản lý văn phòng. Khi hắn đẩy cửa ra lúc, Triệu Văn Quyên chính vùi đầu xử lý văn kiện, nhìn thấy Lý Tinh Văn đến, nàng có vẻ hơi kinh ngạc. "Tinh Văn, ngươi ngày hôm nay lại đây đi làm?" Triệu Văn Quyên trong giọng nói để lộ ra một tia kinh ngạc. Lý Tinh Văn bị quản lý vấn đề làm cho có chút không biết làm sao, hắn không khỏi nghi hoặc mà hỏi ngược lại, "Triệu tỷ, ngày hôm nay chẳng lẽ không dùng tới ban sao?" Triệu Văn Quyên cấp tốc liếc mắt nhìn trên điện thoại di động thay phiên nghỉ biểu, đột nhiên ý thức được chính mình sơ sẩy, "Hả? Nguyên lai ngày hôm nay đều đến chính thức lúc làm việc, ta trong khoảng thời gian ngắn bận bịu đến không chú ý." Nàng lúng túng cười cợt, tiếp theo lại hỏi, "Ngươi mới vừa lên ban liền đến tìm ta, là có chuyện gì không?" Lý Tinh Văn mặt mỉm cười địa nói với Triệu Văn Quyên, "Này không phải cho chương 1 tháng 11 chuẩn bị ca đã hoàn thành rồi mà, vì lẽ đó đem ra cho ngươi đi qua mục, nhìn có nhu cầu gì sửa chữa địa phương." Triệu Văn Quyên nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, liền vội vàng nói, "Ha ha, tinh thần lão sư ngài biết ca nhất định phi thường ưu tú, ta có thể không có gì hay sửa chữa, vừa vặn ta có thể hảo hảo thưởng thức một hồi." Triệu Văn Quyên lòng tràn đầy vui mừng mà tiếp nhận Lý Tinh Văn đưa tới khúc phổ, sau đó tập trung tinh thần địa nhìn lên. Nàng cẩn thận tỉ mỉ một lúc, đột nhiên kinh ngạc nói rằng, "Ngươi này biết dĩ nhiên là một bài tiếng Quảng Đông ca, hơn nữa còn là dốc ẻn dồn phong cách, ngươi thật đúng là rất lớn mật nha." Lý Tinh Văn đối với Triệu Văn Quyên phản ứng tựa hồ sớm có dự liệu, hắn tràn đầy tự tin địa hồi đáp, "Ta vẫn tin chắc âm nhạc là không có ngôn ngữ phân chia, chỉ cần tác phẩm đầy đủ ưu tú, bất luận nó là lấy cái gì ngôn ngữ biểu diễn, đều sẽ bị mọi người tán thành cùng yêu thích." Triệu Văn Quyên nghe Lý Tinh Văn lời nói, đăm chiêu địa điểm gật đầu, nói rằng, "Ừm, ngươi nói rất có đạo lý. Có thể loại này đặc biệt thử nghiệm, thật sự có thể để tiếng Quảng Đông ca khúc lần thứ hai nóng nảy lên đây. Có điều nói đi nói lại, bài hát này bản thân xác thực không có vấn đề gì, rất tốt. Ngươi có thể đi tìm Trương Mục thu lại." Lý Tinh Văn được Triệu Văn Quyên khẳng định sau, hắn cười nói, "Được rồi, vậy ta trước hết không quấy rầy ngài, cáo từ rồi." Nói xong, hắn liền cầm lấy khúc phổ, xoay người rời đi quản lý văn phòng. Rời phòng làm việc sau, Lý Tinh Văn không ngừng không nghỉ địa cho nghệ nhân bộ quản lý Trương Hiểu Hiểu phát ra một cái tin tức, "Trương quản lý, tháng 11 chuẩn bị cho Trương Mục ca khúc mới đã viết tốt rồi, ngài dành thời gian sắp xếp hắn đi thu lại một hồi nhà, là một bài tiếng Quảng Đông dốc ẻn dồn ca khúc nha." Phát xong tin tức sau, Lý Tinh Văn còn cố ý đem khúc phổ chụp bức ảnh mảnh phân phát Trương Hiểu Hiểu, để nàng có thể càng trực quan địa hiểu rõ bài hát này. Chương 133, làm sao sợ có một ngày chỉ ngươi cộng ta. Chương 133, làm sao sợ có một ngày chỉ ngươi cộng ta. Nghệ nhân bộ quản lý văn phòng, Trương Hiểu Hiểu điện thoại di động đột nhiên vang lên, đánh vỡ trong phòng làm việc yên tĩnh. Nàng cầm lấy điện thoại di động, nhìn thấy Lý Tinh Văn phát tới tin tức, hắn cho Trương Mục tháng 11 chuẩn bị ca khúc mới đã hoàn thành rồi sáng tác, là một bài tiếng Quảng Đông dốc ẻn dồn phong cách ca khúc. Trương Hiểu Hiểu lông mày hơi nhíu, ý nghĩ này quả thật có chút mới mẻ, tiếng Quảng Đông dốc ẻn dồn cũng không phải thông thường âm nhạc phong cách, nhưng cũng chính vì như thế, nếu như thành công, nhất định sẽ gây nên không nhỏ náo động. Nàng cấp tốc trả lời, "Được, ta vậy thì đi sắp xếp, có điều tiếng Quảng Đông dốc ẻn dồn này phong cách có chút mới mẻ." Lý Tinh Văn nhếch miệng lên, trả lời, "Này ca nhất định có thể hỏa, để Trương Mục trước tiên cố gắng luyện tập." Trương Hiểu Hiểu trong mắt lóe ra một tia vẻ hưng phấn, nàng biết này lại là một cái khiêu chiến, cũng là một cơ hội. Nàng lập tức đem nhiệm vụ này truyền đạt cho Trương Mục, đồng thời cặn kẽ hướng về hắn giới thiệu Lý Tinh Văn yêu cầu cùng kỳ vọng. Trương Mục nhận được nhiệm vụ sau, cảm giác sâu sắc áp lực trọng đại, nhưng cũng tràn ngập đấu trí. Hắn biết rõ tiếng Quảng Đông dốc ẻn dồn độ khó, không chỉ cần muốn thông thạo nắm giữ tiếng Quảng Đông phát âm, còn muốn ở dốc ẻn dồn tiết tấu bên trong hoàn mỹ biểu đạt ra tiếng Quảng Đông đặc biệt ý nhị cùng tình cảm. Để bảo đảm ca khúc có thể đạt đến hiệu quả tốt nhất, Lý Tinh Văn có lúc cũng tự mình lại đây chỉ đạo Trương Mục. Từ phát âm độ chuẩn xác đến tình cảm biểu đạt, từ mỗi một cái âm phủ xử lý đến toàn thể tiết tấu nắm, Lý Tinh Văn đều không buông tha bất luận cái nào chi tiết. Hắn kiên nhẫn sửa lại chương một phát âm, dẫn dắt hắn thâm nhập lý giải ca khúc tình cảm nội hạnh, thậm chí tự mình làm mẫu làm sao dùng tiếng Quảng Đông biểu đạt ra dốc ẻn rồi nhiệt huyết cùng hào hùng. Ở sau đó thời kỳ, chương một quá chú tâm vùi đầu vào ca khúc luyện tập bên trong. Hắn không ngừng nhiều lần luyện tập, tìm kiếm mỗi một cái âm phủ hoàn mỹ biểu đạt. Mỗi ngày sáng sớm, làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên tấu qua cửa sổ chiếu vào phòng thu âm bên trong, chương một cũng đã bắt đầu rồi một ngày luyện tập. Buổi tối, cùng tháng sắc bao phủ đại địa, hắn còn ở quay về âm hưởng nhiều lần nghe chính mình biểu diễn, tìm kiếm có thể cải tiến địa phương. Tiếng nói của hắn ở tiếng Quảng Đông nhịp điệu cùng dốc ẻn dồn tiết tấu bên trong từ từ trưởng thành, trở nên càng thêm thành thục cùng mạnh mẽ. Rốt cục, thu lại một ngày kia đến. Chương một đứng ở phòng thu âm bên trong, hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục chính mình nội tâm căng thẳng cùng kích động. Theo âm nhạc vang lên, hắn lên tiếng ca hát. Cái kia đặc biệt giọng nói, hoàn mỹ diễn dịch ra ca khúc nhiệt huyết cùng hào hùng, mỗi một cái âm phủ đều phảng phất đang kể ra một cái cảm động cố sự. Ngày hôm nay ta đêm rét bên trong xem tuyết bay quá mang theo làm lạnh trái tim phiêu phương xa. Phòng thu âm bên trong mỗi người đều bị hắn tiếng ca sâu sắc hấp dẫn, bọn họ phảng phất đưa thân vào một cái tràn ngập cảm xúc mãnh liệt cùng sức sống thế giới, cảm thụ tiếng Quảng Đông dốc ẻn dồn đặc biệt mị lực. Dù bỏ lý tưởng ai cũng có thể làm sao sợ có một ngày chỉ ngươi cộng ta ghi âm sau khi hoàn thành, mọi người dồn dập vì là chương một biểu hiện vỗ tay tán thưởng. Lý Tinh Văn cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn, hắn biết bài hát này đã đạt đến hắn hiệu quả dự chủ. Chương một mồ hôi cùng nỗ lực không có uổng phí, 3 ngày thời gian, hắn dùng thực lực của chính mình hoàn mỹ biểu diễn bài hát này. Một thiên hậu, ca khúc thành phẩm chế tác hoàn thành. Lý Tinh Văn ngay lập tức đi nghe thành phẩm, cái kia đặc biệt tiếng Quảng Đông giọng hát phối hợp sục sôi dốc ẻn dồn giai điệu, để hắn hết sức hài lòng. Lý Tinh Văn mặt mỉm cười mà nhìn đứng ở bên cạnh Chương Mục, trong mắt lộ ra kính phục tình, hắn chân thành mà nói rằng, Chương Mục lão sư, ngài thực sự là quá lợi hại. Ngài đem bài hát này cảm xúc mãnh liệt bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, hoàn toàn vượt qua ta mong muốn. Tào Lượng nghe được Lý Tinh Văn tán dương, vội vã khiêm tốn địa đáp lại nói, tinh thần lão sư quá khen rồi. Nay đều phải thuộc về công với tác phẩm của ngài cùng dốc lòng chỉ đạo a, đúng rồi, tinh thần lão sư, buổi tối đồng thời ăn một bữa cơm thế nào? Lý Tinh Văn khoát tay áo một cái, khéo léo từ chối nói, ăn cơm trước hết không cần rồi, chờ ra thành tích sau khi nói sau đi. Dù sao hiện tại cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, mà sau chúng ta còn có rất nhiều ở chung cơ hội đây. Trương Mục nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, hắn vui vẻ nói rằng, vậy sau này còn phải phiền phức tinh thần lao sư chỉ điểm nhiều hơn rồi. Lần này ca khúc thu lại thời gian đối lập khá dài, chủ yếu là bởi vì Lý Tinh Văn cùng Trương Mục đều đối với tác phẩm chất lượng có cực cao yêu cầu, gắng đạt tới làm được thập toàn thập mỹ. Hơn nữa dốc ẻn dồn phong cách cùng tiếng Quảng Đông biểu diễn sát thực tồn tại nhất định độ khó, cũng may thời gian khá là đầy đủ, cho bọn hắn đầy đủ thời gian đi mài tác phẩm. Trải qua một phen nỗ lực, thu lại rốt cục hoàn thành rồi. Tuy rằng cuối cùng hiện ra đến ca khúc hiệu quả phi thường xuất sắc, nhưng dù sao đây chỉ là một lần thử nghiệm, Lý Tinh Văn không khỏi rơi vào trầm tư. Hắn âm thầm cân nhắc, có muốn hay không tăng thêm nữa một phần bảo hiểm, chuẩn bị thêm một bài hát đây. Dù sao có hệ thống trợ giúp, hắn nắm giữ lượng lớn ca khúc tài nguyên, chuẩn bị thêm một bài cũng không phải việc khó. Lý Tinh Văn trầm mặc một lát sau, rốt cục quyết định mở miệng nói rằng, "Chương Mục lão sư, Tào ca, ta có một ý tưởng, ta nghĩ lại sáng tác một bài nhạc đại chúng. Cứ như vậy, tháng 11 những người đầu bảng tỷ lệ liền sẽ càng to lớn hơn." Nghe được Lý Tinh Văn lời nói, Tào Lượng cùng Trương Mục đều cảm thấy có chút kinh ngạc, không nghĩ đến tinh thần lão sư lại vẫn có thể có tân sáng tác linh cảm. Tào Lượng hưng phấn nói, "Có thể a, tinh thần lão sư, chúng ta đều nghe ngài sắp xếp. Ngài sáng tác tài hoa chúng ta nhưng là rõ như ban ngày." Trương Mục cũng liền gật đầu liên tục, biểu thị tán thành Tào Lượng cái nhìn. Lý Tinh Văn khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, "Vậy thì định vào ngày mai đi, vẫn là ở phòng thu âm tập hợp. Bài hát này thu lại đối lập đơn giản một ít, không có chức phức tạp như thế, chúng ta tranh thủ một ngày liền cho nó hoàn thành." "Được rồi." Trương Mục cùng Tào Lượng không hẹn mà cùng địa hồi đáp. Lý Tinh Văn hài lòng gật gù, sau đó nói, "Vậy ngày hôm nay trước hết tới đây đi, ngày mai gặp." Chờ Lý Tinh Văn sau khi rời đi, Trương Mục không nhịn được đối với Tào Lượng thở dài nói, "Lượng ca, ngươi nói tinh thần lão sư này đầu óc đến cùng là làm sao chứ a? Hảo ca một bài tiếp một bài, sáng tác lại như uống nước như thế ung dung. Ta thật sự thật chờ mong ngày mai ca khúc ca." Tào Lượng vỗ vỗ Trương Mục bay, cười nói, "Được rồi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Mấy ngày nay thu lại ngươi cũng cực khổ rồi, về sớm một chút nghỉ ngơi, bồi dưỡng đủ tinh thần, ngày mai tranh thủ một ngày liền đem ca khúc mới thu lại tốt." Chương 134, trước kia chuyện cũ thành Vân Yên. Chương 134, trước kia chuyện cũ thành Vân Yên. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phòng thu âm trên sàn nhà, hình thành từng mảng màu vàng vết lốm đốm. Lý Tinh Văn mặt mỉm cười, tâm tình sung sướng địa đẩy ra phòng thu âm môn, bước chân nhẹ nhàng đi vào. Vừa vào cửa, hắn liền nhìn thấy Trương Mục cùng Tào Lượng đã ngồi ở chỗ đó, tựa hồ đang đợi hắn đến. Lý Tinh Văn nhiệt tình hướng về bọn họ lên tiếng chào hỏi, "Khéo đồ, các ngươi tới đến thật sớm à?" Trương Mục cùng Tào Lượng nhìn nhau nở nụ cười, chăm miệng một lời địa hồi đáp, "Không có không có, chúng ta cũng là vừa tới không lâu." Lý Tinh Văn cười gật gù, sau đó nói, "Vậy chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian, trực tiếp bắt đầu đi. Ta cũng không có tăng ca quen thuộc, mọi người đều tốc chiến tốc thắng đi." Dứt lời, Lý Tinh Văn từ trong bao lấy ra một phần nhạc, đưa cho Trương Mục cùng Tào Lượng. Trương Mục bắt được nhạc sau, liền bắt đầu thật lòng nhịn. Vì tăng cao hiệu suất, Lý Tinh Văn quyết định tự mình động thủ chế tác đệm nhạc. Dù sao, bài hát này đệm nhạc dù sao khá là đơn giản, hắn có lòng tin có thể nhanh chóng hoàn thành. Lý Tinh Văn đi tới trước dương cầm ngồi xuống, nhẹ nhàng ấn xuống phím đàn, một đoạn duyên dáng giai điệu lập tức chạy xuôi mà ra. Hắn lấy đàn dương cầm làm chủ tấu nhạc ý, sau đó vì phong phú âm sắc, còn gia nhập nhạc cụ dây cùng đàn guitar. Những này nhạc khí đan vào lẫn nhau, tạo nên một loại ấm áp mà hài hòa bầu không khí. Tiếp đó, Lý Tinh Văn lại cầm lấy chắc chắc cùng thép góc, nhẹ nhàng đánh, vì là âm nhạc tăng thêm một chút cảm giác tiết tấu cùng thú vị tính. Đơn giản vài loại nhạc khí phối hợp cùng nhau, dĩ nhiên đem toàn bộ đệm nhạc chống đỡ đến phi thường hoàn mỹ. Theo Lý Tinh Văn thao tác, một loạt duyên dáng âm phủ tại bên trong phòng thu âm vang bọc lên. Đàn dương cầm giai điệu như là nước chảy trong suốt, nhạc cụ dây dường như nhẹ nhàng đồng bền cùng phong, đàn guitar thì lại như là ở nhẹ giọng ngâm sướng, mà nhạc cụ gõ thì lại vừa đúng địa điểm chế trong đó, làm cho cả đệm nhạc tràn ngập sinh cơ cùng sức sống. Ở chế tác hiệu ứng âm thanh xử lý lúc, Lý Tinh Văn còn thuần thục vận dụng hỗn hưởng cùng lùi lại hiệu quả. Hỗn hưởng có thể để cho âm nhạc nghe tới càng thêm lớn lao cùng lập thể, phản phất đưa thân vào một cái rộng rãi phòng hòa nhạc bên trong, mà lùi lại thì lại có thể tăng cường giai điệu sự gắn kết cùng cấp độ cảm, khiến âm nhạc càng thêm giàu có biến hóa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một canh giờ thoáng qua liền qua. Trải qua một phen tỉ mỉ điều chỉnh, bài hát này đệm nhạc rốt cục hoàn thành rồi. Lý Tinh Văn hài lòng nghe chính mình tác phẩm, khoe miệng không khỏi nổi lên vẻ mỉm cười. Lý Tinh Văn nhìn ngồi ở đối diện Trương Mục, mặt mỉm cười mà nói rằng: "Trương Mục lão sư, ta đệm nhạc đã chế tác hoàn thành rồi. Ngươi đối với khúc phổ quen thuộc đến thế nào rồi đây? Có muốn hay không thử sướng một hồi?" Trương Mục nghe vậy, gật gật đầu, hồi đáp: "Ừm, Tinh Thần lão sư, ta đã đem khúc phổ đều ký quen. Vậy chúng ta hiện tại liền đến thử một chút xem." Lý Tinh Văn mỉm cười ra hiệu Trương Mục trước tiên chuẩn bị sẵn sàng công tác. Trương Mục đứng dậy, đi tới mịp rồ phòng trước, mang theo thai nghe, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi gọi ra, để cho mình nội tâm dần dần bình tĩnh lại. Hắn hướng về Lý Tinh Văn đánh một cái ok thủ thế, biểu thị mình đã chuẩn bị sắp xếp. Theo đệm nhạc vang lên, Trương Mục âm thanh cũng theo sát tiết tấu truyền ra, trước kia chuyện cũ thành vân yên, tiêu tan ở lẫn nhau trước mắt. Đang biểu diễn trong quá trình, Lý Tinh Văn cũng không có đánh gãy Trương Mục, mà là lặng lặng mà lắng nghe. Hắn một bên theo Trương Mục biểu diễn đánh nhịp, vừa quan sát Trương Mục biểu hiện, khi thì lộ ra mỉm cười, khi thì khẽ to mày, suy nghĩ căn cứ Trương Mục tình huống làm sao để biểu diễn càng thêm hoàn mỹ. Rốt cục, một khúc kết thúc. Trương Mục lấy xuống hai nghe, đi tới Lý Tinh Văn trước mặt, mang theo sốt sáng mà hỏi: "Tinh Thần lão sư, ta này một lần sướng đến thế nào? Có hay không những địa phương nào cần cải tiến đây?" Lý Tinh Văn mỉm cười an ủi: "Đừng có gấp, chúng ta trước hết nghe một hồi vừa nãy ngươi biểu diễn, sau đó sẽ đồng thời thảo luận có cái nào vấn đề cần cải tiến." Lý Tinh Văn nhẹ nhàng cờ lệch chuột, mở ra cái kia văn kiện. Theo hắn thao tác, Trương Mục âm thanh tại bên trong phòng thu âm chậm rãi vang lên. Trước kia chuyện cũ thành vân yên, tiêu tan ở lẫn nhau trước mắt. Nhưng mà, làm ca khúc tiến hành đến bộ phận cao trào lúc, Trương Mục lông mày nhưng thật chặt cao lên đến. Hắn tựa hồ đối với biểu hiện của chính mình cũng không hài lòng, một bên nghe ghi âm, một bên đang trầm tư. "Ta cùng ngươi hôn tạm biệt ở cuồng loạn đêm, ta tâm trở nên tiếp bị thương." Ca khúc truyền phát tin xong xuôi, Trương Mục rốt cục không nhịn được mở miệng nói rằng, tổng cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng lại nói không được. Tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra một tia nghi hoặc cùng bất đắc dĩ. Lý Tinh Văn mỉm cười nhìn Trương Mục, tựa hồ từ lâu nở tới hắn gặp có phản ứng như thế. Hắn chậm rãi nói: "Trương Mục lão sư, ta nghĩ ngài có phải hay không vẫn không có trải qua tình yêu chân chính đây?" Trương Mục hơi kinh ngạc mà nhìn Lý Tinh Văn, sau đó gật gật đầu, thừa nhận nói: "Cái này thật không có, công ty đối với nghệ nhân có yêu cầu, bình thường đều không cho phép nói chuyện yêu đương, nói là sẽ ảnh hưởng fan quan tâm độ." Lý Tinh Văn lý giải địa điểm gật đầu, tiếp theo giải thích: "Vậy thì chẳng trách, Trương Mục lão sư, ngài bài hát này biểu đạt chính là ly biệt lúc không muốn cùng thương cảm, mà muốn đem loại tình cảm này thông qua tiếng ca lan truyền ra ngoài, liền cần ngài đang biểu diễn lúc đưa vào chính mình cảm giác chân thực được. Ngài hiện tại chỉ là đơn giản hát ra ca từ, nhưng không cách nào chân chính địa vùi đầu vào tương ứng tình cảm bên trong đi, cứ như vậy, ca khúc dĩ nhiên là gặp có vẻ bình thản vô vị. Vì lẽ đó ngài mới gặp cảm giác được khó chịu, rồi lại không biết vấn đề ở chỗ nào bên trong." Tào Lượng nghe đến đó, trong lòng cấp thiết càng khó có thể ức chế, hắn không thể chờ đợi được nữa mà hỏi tới: "Tinh Thần lão sư, vậy cái này vấn đề đến cùng giải quyết như thế nào đây?" Lý Tinh Văn khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm địa hồi đáp: "Là một tên ca sĩ, xác thực cần biểu diễn các loại biểu đạt không đồng tình cảm ca khúc. Nhưng mà, một người nhân sinh trải qua dù sao có hạn, không thể tự mình trải qua sở hữu những này tình cảm. Vì lẽ đó, nơi này liền cần một loại đại nhập cảm. Ngươi có thể thử suy nghĩ như, những này tình cảm lại như là chân thực phát sinh tại trên người chính ngươi như thế." Hắn dừng lại một chút một hồi, tựa hồ là ở cho Trương Mục một ít thời gian đi tìm hiểu, sau đó nói tiếp: "Liền nắm bài hát này tới nói đi, đầu tiên ngươi phải biết nó biểu đạt đến tột cùng là thế nào một loại tình cảm đây. Như vậy ngươi mới có thể tập trung vào tình cảm." Lý Tinh Văn háng giọng một cái, đọc lên trong đó vài câu ca từ: "Trước kia chuyện cũ thành vân yên, tiêu tan ở lẫn nhau trước mắt. Ta cùng ngươi hôn tạm biệt ở cuồng loạn đêm, ta tâm trở nên tiếp bị thương." Giải thích khác nói, từ những này ca từ bên trong, chúng ta có thể tưởng tượng ra như vậy một cái cảnh tượng: một đôi người yêu sắp phân biệt, bọn họ đã từng nắm giữ những người ngọt ngào hồi ức, bây giờ đều chỉ có thể trở thành xem qua vân yên. Đối mặt ly biệt, bọn họ tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng tiếp thu. Loại này nội tâm thương cảm, là chân thực như thế mà sâu sắc, phản phất có thể từ ca từ bên trong tràn ra tới. Nói tới chỗ này, Lý Tinh Văn âm thanh thoáng trầm thấp một chút, tiếp tục nói: "Mà ở ca khúc bộ phận cao trào, giai điệu gặp trở nên càng thêm sục sôi, tiết tấu cũng sẽ tăng nhanh. Lúc này, ngươi cần dùng ngươi âm thanh đi biểu đạt ra nội tâm thống khổ cùng dãy rủa, để người nghe có thể chân thiết cảm nhận được loại đau khổ này hò hét, cùng với đối với tình yêu không cam lòng. Mà ta kỳ vọng, chính là ngươi đang biểu diễn lúc, có thể đem loại này khúc chiết tình cảm, vô cùng nhuần nhuyễn địa thông qua bài hát này bày ra." Trương Mục một cách hết sức chăm chú mà lắng nghe, phản phất Lý Tinh Văn mỗi một câu nói đều ẩn chứa thâm ý hắn lặng lặng mà suy nghĩ, nỗ lực lý giải Lý Tinh Văn nói tới bài hát này tình cảm, đem chính mình hoàn toàn chìm đắm trong đó, đem mình tưởng tượng thành bài hát này vai nam chính, đi cảm thụ loại kia thoải mái chập trùng tâm tình. Chương 135, không có sức chống cự. Chương 135, không có sức chống cự ở phòng thu âm bên trong, làm Lý Tinh Văn chỉ điểm quá chương một sau khi. Quá một hồi lâu, chương một mới chậm rãi mở mắt ra, nguyên bản có chút mê man con ngươi giờ khắc này nhưng nhiều hơn mấy phần kiên định. Hắn hít sâu một hơi, như là nghĩ thông suốt cái gì tự, sau đó dứt khoát kiên quyết điểm một lần nữa đi tới mịt rộ phòng trước. Hắn mang theo thai nghe, điều chỉnh tốt vị trí, cuối cùng thật sâu liếc mắt nhìn Lý Tinh Văn, sau đó gật gật đầu. Nương theo quen thuộc đệm nhạc âm nhạc lại vang lên, chương một thân thể khẽ run một hồi, phản phất cái kia âm nhạc giai điệu đã thật sâu xúc động nội tâm hắn mềm mại nhất địa phương. Hắn hít sâu một hơi, sau đó há mồm ra, thâm tình hát ra câu thứ nhất ca tử, trước kia chuyện cũ thành vân yên, tiêu tan ở lẫn nhau trước mắt. Lần này, hắn tiếng ca không còn xem trước như vậy đông cứng và bình thản vô vị, mà là tràn ngập ly biệt không muốn cùng nội tâm đau xót. Mỗi một cái âm phủ cũng giống như là bị hắn dùng tình cảm tỉ mỉ điêu khắc quá như thế, huyền chuyển du dương, như khóc như kể. Làm ca khúc bộ phận cao trào đến lúc, chương một âm thanh khẽ run, đó là nội tâm hắn thống khổ cùng dãy rủa chân thực khắc họa. Hắn tiếng ca vào đúng lúc này trở nên càng thêm cao vút sục sôi, dường như mãnh liệt sóng lớn bình thường, trùng kích mọi người tâm linh. Ngồi ở một bên Tào Lượng hoàn toàn bị chương một tiếng ca hấp dẫn, con mắt của hắn thật chặt nhìn chằm chằm chương một, trong mắt tràn đầy thán phục cùng tán thưởng. Hắn phảng phất quên chính mình thân ở phòng thu âm, hoàn toàn chìm đắm ở chương một xây dựng tình cảm trong thế giới. Một khúc kết thúc, phòng thu âm bên trong đột nhiên rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Không có người nói chuyện, chỉ có cái kia dư âm còn vang vẳng bên tai tiếng ca còn ở trong không khí vang vọng. Nhưng mà, ngay ở này trầm mặc trong nháy mắt, một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt đột nhiên bộc phát ra, như sấm bên tai. Lý Tinh Văn trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, hắn đứng dậy, đi tới Trương Mục trước mặt, dùng sức mà vô vô bờ vai của hắn, nói rằng: "Trương Mục lão sư, lần này là được rồi, ngươi thành công đem tình cảm dung nhập vào trong tiếng ca, đây mới thực sự là hảo ca." Trương Mục tâm tình kích động dị thường, trong mắt của hắn lập lòe vẻ hưng phấn, âm thanh hơi hơi run rẩy nói rằng: "Phi thường cảm tạ tinh thần lão sư dốc lòng chỉ đạo, ta nhất định sẽ hảo hảo biểu diễn, không thể phụ lòng ngài bài này tác phẩm." Ngay lập tức, bọn họ cũng không có dừng bước lại, mà là tận dụng mọi thời cơ, đối với bài hát này một ít chi tiết bộ phận tiến hành rồi tiến một bước mài cùng điều chỉnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, buổi chiều 3, 4 điểm thời điểm, trải qua bọn họ không ngừng nỗ lực, một bài có thể gọi hoàn mỹ tác phẩm rốt cục hiện ra ở trước mắt. Lý Tinh Văn hài lòng nhìn trước mắt thành quả, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, hắn như chút được gánh nặng mà nói rằng: "Được rồi, ca khúc rốt cục hoàn thành rồi, đón lấy chúng ta liền kiên trì chờ đợi tháng 11 đến đi." Tào Lượng đăm chiêu điệu tiếp lời nói: "Đúng đấy, này hai bài ca tháng sau liền muốn tuyên bố, thật không biết cái nào một bài gặp càng được hoan nên đây." Chương Mục thì lại có vẻ rất rộng rãi, hắn cười ha ha, nói rằng: "Ha ha, vấn đề này liền giao cho khán giả đi phán xét đi. Dù sao mỗi người yêu thích cũng khác nhau, hiện tại cũng không ai biết." Lý Tinh Văn gật gù, cười nói rất đúng, ta còn có những chuyện khác phải xử lý, trước hết cáo tử. Chuyện còn lại liền giao cho hai người các ngươi đến sắp xếp đi. Lý Tinh Văn sau khi rời đi, Chương Mục cũng không có nhàn rỗi, hắn ở lại phòng thu âm bên trong, tiếp tục nhiều lần luyện tập bài hát này. Hắn biết rõ, ca khúc tuyên bố sau khi, hắn khẳng định cần chung quanh bốn ba tiến hành tuyên truyền cùng biểu diễn, mà này hai bài ca sẽ là hắn màn kịch quan trọng. Vì lẽ đó, hắn hiện tại muốn làm hết sức địa quen thuộc này hai bài ca, bảo đảm đang diễn ra lúc sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, đem hoàn mỹ nhất ca khúc hiện ra cho khán giả. Liên như vậy, Chương Mục cùng Tào Lượng đang luyện tập trong phòng vẫn đợi đến lúc tan việc, mới hài lòng địa rời đi. Ngay ở cũng trong lúc đó, tháng 10 ca khúc mới trên bảng danh sách, Minh Nguyệt Kỳ Thời Hữu cùng Chiến Binh Cô Độc này hai bài ca như cũ duy trì tuyệt đối dẫn trước ưu thế. Minh Nguyệt Kỳ Thời Hữu lượt tải xuống dĩ nhiên đã lên đến 16 triệu nhiều, nó từ khúc càng bị các đại viện giáo giáo viên tiếng Trung coi như lớp học nói đọc vật liệu. Cùng lúc đó, Bộ Giáo dục cũng tuyên bố một cái làm người chú ý tin tức, bọn họ chính đang mở hội thương thảo có hay không phải đem Minh Nguyệt Kỳ Thời Hữu nhét vào trung học phổ thông bài khóa bên trong. Mà Chiến Binh Cô Độc lượt tải xuống cũng đạt đến kinh người 12 triệu, bài hát này không gần như chỉ ở quảng đại trò chơi sở trẻ ạ mẹ trong lúc đó lưu truyền rộng rãi, càng phảng phất trở thành một bài chuyên môn vì là trò chơi chiến đấu mà làm hành khúc. Đương nhiên, chính thức cũng ở tận hết sức lực địa tuyên truyền bài hát này, lấy ca tụng những người vô tư kính dâng, yên lặng công tác đám người, bác sĩ, tình nguyện viên, quân nhân, cảnh sát, người cứu hỏa vân vân. Hiện tại phố lớn ngõ nhỏ cửa hàng bên trong, khắp nơi ở truyền phát tin này hai bài ca. Người nói Minh Nguyệt Kỳ thì hữu ta nói yêu ngươi độc thân đi ngõ tối. Người bên này truyền phát tin đến nhân hữu bi hoan ly hợp phía ta bên này sướng người chỉ có không hoàn mỹ đáng giá ca tụng. Đã nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thiền quên đối đầu chiến ả chiến a lấy thấp nhất mộng. Đối mặt thành tích như vậy, còn lại tứ gia công ty giải trí chỉ có thể lực bất tòng tâm, bọn họ đã triệt để từ bỏ chống lại, không còn đối với mình ca khúc tiến hành gia tăng tuyên truyền. Bởi vì tháng này xếp hạng thế cuộc đã không cách nào cứu vãn, bọn họ nhất định phải bị sang vũ giải trí tinh thần xa xa mà bỏ lại đằng sau. Này tứ gia công ty âm nhạc bộ người phụ trách giờ khắc này chính chịu được áp lực lớn, dù sao bọn họ đã liên tục 4 tháng bị sang vũ giải trí tinh thần áp chế, loại này cảm giác bị thất bại để bọn họ cảm thấy vô cùng trầm trọng. Chương 136, tinh thần lóng lánh, giới giải trí sóng gió nổi lên. Chương 136, tinh thần lóng lánh, giới giải trí sóng gió nổi lên. Ở Bách Xuyên giải trí âm nhạc bộ phòng họp bên trong, một hồi căng thẳng hội nghị chính đang tổ chức. Âm nhạc bộ trưởng Vương Hạo Nhiên đứng ở trước sân khấu, sắc mặt nghiêm túc, hắn nhìn chung quanh một vòng mọi người đang ngồi người, hắng giọng một cái, trầm giọng nói rằng: "Tháng này công ty chúng ta âm nhạc bộ toàn thể công trạng giảm xuống 10 này không phải là con số nhỏ. Hiện tại, ta cần biết nguyên nhân. Nghệ nhân bộ quản lý, ngươi đi tới nói một chút." Nghệ nhân bộ quản lý Lý Cường đội ba từ chỗ ngồi đứng lên đến, hắn hơi có chút sốt sắng, trên trán thấm ra đầy mồ hôi hột. Hắn thu dọn một hồi tâm tư, mở miệng nói rằng, "Bộ trưởng, mấy tháng này chúng ta ca khúc mới ở trên bảng danh sách biểu hiện không tốt, liên tục thất bại. Rất nhiều hợp tác đồng bọn nhìn thấy tình huống như thế, đều ngược lại lựa chọn sang Vũ Nghệ Nhân. Sang Vũ gần nhất đẩy ra một ít người mới, xu thế rất mạnh, chiếm trước không ít thị trường số lượng." Vương Hạo Nhiên nghe xong, trong mắt lóe ra một tia lửa giận, hắn nặng nề vỗ bàn một cái, lớn tiếng chất vấn, "Không, có tốt công trạng, các ngươi đã nghĩ không tới đi tích cực tranh thủ sao? Đế đô lại lớn như vậy điểm địa phương, thị trường lại lớn như vậy, Sang Vũ có thể làm được, tại sao chúng ta liền không thể? Lẽ nào chúng ta liền thật sự so với bọn họ kém? Nghệ Nhân bộ, các ngươi là phải cho ta hảo hảo nghĩ lại một hồi." Tiếp đó, hắn càng làm ánh mắt chuyển hướng bộ soạn nhạc quản lý Ngô Vi, tiếp tục truy hỏi, "Bộ soạn nhạc, tình huống của các ngươi cũng không ra sao a, mấy tháng này đệ chỉnh tới ca khúc, chất lượng chênh lệch không đồng đều, càng bị một người cho treo lên đánh. Các ngươi có biết hay không tinh thần là ai? Có hay không điều tra rõ ràng? Nếu như không được, liền cho ta đảo lại đây, không tiếc bất cứ giá nào." Ngô Vi bị Vương Hạo Nhiên khí thế ép tới có chút thở không hết hơi, hắn mau mau nói rằng, "Bộ trưởng, tinh thần là một cái mới vừa vào nghề người mới, đặc biệt thần bí, vẫn ở hậu trường, chưa bao giờ ở trước đại ra mặt, chúng ta tạm thời vẫn không có hắn phương thức liên lạc. Có điều, phía ta bên này đã xin mời công ty khúc thần ra tay rồi, tháng 12 vì là Trần Tiên sau sáng tác ca khúc, chuẩn bị ở trên bảng danh sách cạnh tranh xếp hạng." Vương Hạo Nhiên nghe xong, hơi làm hòa hoãn, nhưng vẫn là bất mãn nói, "Đến hiện tại vẫn không có tinh thần phương thức liên lạc, các ngươi bộ soạn nhạc là làm thế nào sự? Còn có, ngươi nói hắn là một người mới, các ngươi có hay không thống kê quá hắn ca khúc lượt tải xuống? Cũng đã 150 triệu, con số này đều sắp đổi tới vương bài nhạc sĩ, người như vậy còn có thể gọi người mới sao? Tháng 12 bảng danh sách, ta chỉ cần kết quả, nhất định phải tiến vào 3 vị trí đầu. Nếu như không hoàn thành, chính các ngươi rõ ràng hậu quả." Theo Bách Xuyên âm nhạc bộ hội nghị kết thúc, tin tức rất nhanh làm việc bên trong truyền ra. Còn lại mấy nhà âm nhạc công ty âm nhạc độ ngành cũng đều chịu đến không giống trình độ ảnh hưởng, tuy rằng bọn họ không ở Đế Đô, không có Bách Xuyên nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng dồn dập bắt đầu lập ra đối sách. Mọi người đều đưa ánh mắt tập trung ở tháng 12, chuẩn bị ở cái kia một tháng tập trung sức mạnh, so sánh cao thấp còn tháng 11, liền ngầm thừa nhận bình thường đối xử. Cùng lúc đó, ở Đế Đô Cẩm Tú Hoa huyện bên trong, Sang Vũ công ty giải trí cho Lưu Lỗi sắp xếp căn hộ bên trong, Lưu Lỗi cùng có môi giới Phạm Tình đang ngồi ở phòng khách trên ghế sofa nói chuyện phiếm. Lưu Lỗi một mặt cúi đầu đủ rũ, hắn thấp giọng nói rằng, "Phạm tỷ, đều do ta, nếu như ngày đó thử ẩm ta cũng đi tới, thì sẽ không là cục diện bây giờ." Phạm Tình khe khẽ thở dài, vỗ vỗ Lưu Lỗi bay, an ủi, "Ngay lúc đó quyết định ta cũng đồng ý, cũng không phải một mình người sai. Ai có thể nghĩ tới cái này tinh thần sẽ như vậy lợi hại đây." Hắn tháng này hai bài ca, ở trên bảng danh sách giao giao lĩnh tiên cái khác ca khúc, đặc biệt là Minh Nguyệt Kỷ thời hữu bài hát này, giai điệu ưu mỹ, ý cảnh sâu xa, e sợ liền khúc thần cũng không thể dễ dàng biết ra. Lưu Lỗi trong ánh mắt né qua vẻ cô đơn, nói rằng, "Minh Nguyệt Kỷ thời hữu sát thực lợi hại, nhưng này không thích hợp ta. Ta mong đợi nhất vẫn là Chiến Binh Cô Độc, nếu như ban đầu ta có thể thử âm thành công, bắt được bài hát này biểu diễn quyền, chỉ sợ ta tiếng tăm có thể tiến thêm một bước." Phạm Tính nghe xong, thần bí nói, "Ta nghe nói chương một tháng sau còn có hai bài ca muốn tuyên bố, hơn nữa từ nội bộ tin tức xem, ca khúc chất lượng đều không thấp hơn Chiến Binh Cô Độc." Lưu Lỗi nghe, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, lại mang theo một chút bất đắc dĩ, nói rằng, "Ai, bỏ qua chính là bỏ qua. Có điều, Phạm tỷ, tại sao hiện tại chương một muốn liên tục phát nhiều như vậy ca khúc đây? Lẽ nào hắn muốn xung kích Thiên Vương địa vị?" Phạm Tình trầm tư chốc lát, chậm rãi nói rằng, "E sợ không có đơn giản như vậy. Ngươi đừng quên còn có Tần Thi Thi." Ta cẩn thận phân tích một hồi, cảm thấy đến chương một những động tác này, không phải vì chính hắn muốn xung kích Thiên Vương, mà là tinh thần muốn xung kích khúc thần. Bởi vì tinh thần vẫn đang vì chương một cùng Tần Thi Thi sáng tác ca khúc, đây là ở sớm làm nền, để tinh thần xung kích khúc thần. Lưu Lỗi nghe xong, trong nháy mắt trợn to hai mắt, một mặt khiếp sợ, hắn vô đầu của chính mình nói rằng, "Ta đây là làm cái gì chuyện ngu xuẩn à, dĩ nhiên vì một cái vương bài nhạc sĩ, bỏ qua một cái tương lai khúc thần. Lần này có thể làm sao bây giờ, ta bỏ qua lớn như vậy cơ hội." Phạm Tình nhìn Lưu Lỗi lo lắng dáng vẻ, an ủi, "Bây giờ nói những này cũng vô dụng, trước xem tình huống một chút phát triển nói sau đi. Nói không chắc mặt sau còn có cơ hội đây, chúng ta tìm một cơ hội cùng Tinh Thần lão sư chịu nhận lỗi một hồi." Lưu Lỗi gật gật đầu, "Ừm, chúng ta trước tiên từ chương một cùng Tần Thi Thi bên kia tìm kiếm chỗ đột phá. Bọn họ hợp tác với Tinh Thần quá, nói không chắc có thể giúp đỡ bận điệu." Sau đó tháng ngày, Lưu Lỗi cùng Phạm Tình bắt đầu chung quanh hỏi thăm chương một cùng Tần Thi Thi tin tức, chuẩn bị tìm kiếm thời cơ thích hợp đi bái phòng bọn họ, hy vọng có thể thông qua bọn họ giật dây bắt cầu, kết bạn Tinh Thần lão sư. Mà ngay tại lúc này, bận rộn một ngày Lý Tinh Văn cuối cùng kết thúc công tác, chuẩn bị tan tầm về nhà. Hắn vừa mới đi ra công ty nhà lớn, một chiếc màu đen xe con liền chậm rãi lái tới, đứng ở trước mặt hắn. Cửa xe mở ra, tài xế mỉm cười hướng về hắn chào hỏi, ra hiệu hắn lên xe. Lý Tinh Văn biết, chiếc xe này là mụ mụ Vương Thục Nghi phái tới tiếp hắn về nhà ăn cơm. Từ khi Vương Thục Nghi đem chính mình ở Sang Vũ cổ phần của công ty chuyển nhượng cho Lý Tinh Văn sau khi, nàng liền không nữa đi Sang Vũ đi làm. Dù sao, chính nàng còn có một nhà loại cỡ lớn công ty cần quản lý, thực sự phân thân thiếu phương pháp. Lý Tinh Văn tiếp nhận rồi Sang Vũ cổ phần sau, cũng từng cùng Sang Vũ chủ tịch Dương Vũ từng gặp mặt. Nhưng mà, hắn đối với quản lý công ty cũng không có hứng thú quá lớn, cũng không có ở công ty tạm giữ trước. So sánh với đó, hắn càng yêu thích chăm chú với mình soạn nhạc sự nghiệp, thưởng thụ phần kia tự do tự tại sáng tác sinh hoạt. Vương Thục Nghi không còn đi Sang Vũ sau, cùng Lý Tinh Văn cơ hội gặp mặt dĩ nhiên là thiếu rất nhiều. Bởi vậy, ngày hôm nay nàng cố ý gọi điện thoại cho Lý Tinh Văn, xin mời hắn về nhà đồng thời ăn bữa cơm tối, thuận tiện tâm sự tình trạng gần đây. Làm Lý Tinh Văn lúc về đến nhà, trên bàn ăn cơm tối đã chuẩn bị kỹ càng. Tuy rằng chỉ là đơn giản ba món một canh, nhưng mỗi một đạo món ăn đều sắc hương vị đều tốt, hiển nhiên là mụ mụ tỉ mỉ chuẩn bị. Hai mẹ con ngồi đối diện nhau, một bên thưởng thức mỹ vị bữa tối, một bên vui vẻ địa trò chuyện. Đề tài từ công tác đến sinh hoạt, không chỗ nào mà không bao lấy. Vương Thục Nghi quan tâm mà hỏi Lý Tinh Văn gần nhất công tác tình huống, đặc biệt là hắn chính đang xung kích khúc thần sự tình. Nàng cười nói, nghe nói ngươi đang cố gắng trở thành khúc thần, có hay không cái gì cần mụ mụ hỗ trợ địa phương đây? Lý Tinh Văn mỉm cười hồi đáp, thừng, là công ty triệu quản lý cho ta để kiến nghị, ta cảm thấy rất không sai, đã nghĩ thử một chút xem. Hiện nay tiến triển vẫn tính thuận lợi, tạm thời không cần mụ mụ hỗ trợ. Vương Thục Nghi khỏe miệng mang theo một vệt nhàn nhạt mỉm cười, ôn nhu nói rằng, hay lắm, mụ mụ đối với ngươi có 10 phần tự tin, tin tưởng lấy ngươi năng lực, nhất định có thể mã đáo công thành. Nhưng mà, ngươi đừng nha quá nóng ruột, mọi việc cũng phải một bước một cái bước chân, từ từ đi. Lý Tinh Văn vội vàng gật đầu đáp, ừ, mụ mụ ngài yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một tia tự tin cùng quyết tâm. Sau đó thời gian trong, mẹ con hai người trò chuyện với nhau thật vui, phảng phất có nói không hết đề tài. Bọn họ chia sẻ lẫn nhau sinh hoạt một chút, công tác trải qua cùng với đối với tương lai mong đợi. Một trận ấm áp sau bữa ăn tối, Lý Tinh Văn khéo lời từ chối mụ mụ giữ lại, biểu thị chính mình vẫn là càng quen thuộc ở tại chính mình căn hộ bên trong. Vương Thục Nghi mặc dù có chút không muốn, nhưng cũng lý giải nhi tự ý nghĩ, nàng mỉm cười gật đầu, sau đó dặn dò tài xế chuẩn bị kỹ càng xe, đưa Lý Tinh Văn về nhà. Chương 137, Tần Thi Thi muốn ca chương 137, Tần Thi Thi muốn ca một ngày mới, Lý Tinh Văn xem thường ngày đi vào văn phòng, hắn mới vừa chậm rãi xoay người, chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc, đột nhiên một trận dễ nghe chuông điện thoại di động vang lên. Hắn định thần nhìn lại, trên màn ảnh biểu hiện chính là Tần Thi Thi để báo. Tinh thần lão sư, tiểu nữ tử cho ngươi thỉnh an rồi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Tần Thi Thi cái kia mang theo treo chọc âm thanh, ngài đang bận cái gì đây? Lý Tinh Văn khỏe miệng hơi dương lên, cười đáp lại nói, Thi Thi học tỷ, ngài đừng nha nói như vậy, ta cái nào chịu đựng được ngài thỉnh an nha. Ta không bận bịu cái gì, lúc này mới vừa tới công ty, chuẩn bị bắt đầu công tác. Tần Thi Thi tựa hồ đối với Lý Tinh Văn trả lời rất hài lòng, ngữ khí của nàng khôi phục bình thường, học đệ, ngươi có phải hay không đem ta sự tình quên đi? Ta nhưng là nghe nói, ngươi cho Trương Mục viết cái kia hai bài ca cũng đã thu lại hoàn thành rồi, vậy ta đây, ngươi sẽ không phải là đem học tỷ ca khúc quên đi đến lên 9 tầng mây chứ? Lý Tinh Văn trong lòng hồi hộp một hồi, hắn căn bản là còn chưa cho Tần Thi Thi viết ca đây, nhưng ngoài miệng vẫn là liền vội và nói, không có, không có. Ta làm sao có khả năng đã quên học tỷ ngươi ca khúc đây? Này không, biết ngươi gần nhất vẫn đang bận, đều không về công ty, ta sợ quấy rối đến ngươi liền không liên hệ ngươi. Kha kha, kỳ thực ngài ca ta cũng biết tốt hai thủ rồi. Lý Tinh Văn trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm trước tiên đem Tần Thi Thi giao động quá khứ lại nói, ngược lại có hệ thống ở, từng phút giây liền có thể làm được hai bài ca. Đầu bên kia điện thoại Tần Thi Thi vừa nghe Lý Tinh Văn nói viết tốt hai bài ca khúc, nhất thời vui vẻ nở nụ cười, ha ha, vậy cũng thực sự là quá tốt rồi. Vừa vặn ta ngày hôm nay ở công ty, ta vậy thì đến tìm ngươi, nhìn ngươi cho ta viết đến loại hình gì ca. Lý Tinh Văn nghe được Tần Thi Thi nói muốn tự mình tới lấy đồ vật, trong lòng nhất thời hồi hộp một hồi, cảm thấy đến tình huống có chút không ổn. Hắn vội vàng hướng Tần Thi Thi nói rằng, chuyện này làm sao có thể cho ngươi tự mình tới lấy đây? Ngươi trước tiên đừng có gấp, trước tiên đi liên hệ phòng thu âm, chờ ngươi liên hệ được rồi, ta lập tức cho ngươi đưa tới. Tần Thi Thi hơi hơi suy tư một chút, cảm thấy đến Lý Tinh Văn nói tới cũng có đạo lý, liền hồi đáp, vậy cũng tốt, cứ làm như thế, ta trước tiên cúp điện thoại, ta vậy thì đi liên hệ phòng thu âm. Cúp điện thoại sau, Lý Tinh Văn không dám có chút trì hoãn, cấp tốc mở ra hệ thống, bắt đầu cân nhắc muốn hối đoái cái nào hai bài ca khúc cho Tần Thi Thi. Trong lòng hắn âm thầm tính toán, nhất định phải tuyển hai thủ thích hợp nhất ca khúc mới được. Trải qua một phen đắn đo suy nghĩ, Lý Tinh Văn rốt cục có chủ ý, hắn quyết định hối đoái hai thủ phi thường kinh điển ca khúc. Một bài là kiếp trước năm 2000 độ quán quân đơn khúc, khác một bài nhưng là 2006 năm hàng năm quán quân đơn khúc. Này hai bài ca đều có cực cao nhân khí cùng kêu gọi độ, hơn nữa hắn cảm thấy đến này hai bài ca phong cách cùng Tần Thi Thi giọng nói đặc điểm phi thường xứng đôi. Xác định rõ muốn hối đoái ca khúc sau, Lý Tinh Văn lập tức hành động lên. Hắn thuần thục thao tác hệ thống, hoàn thành rồi hai bài ca khúc hối đoái, sao chép cùng với đóng dấu chờ một loạt bước đi. Toàn bộ quá trình phi thường thuận lợi, tổng cộng chỉ tiêu tốn 15 phút. Làm tất cả mọi chuyện đều xử lý thỏa đáng sau, Lý Tinh Văn nhìn một chút điện thoại di động, phát hiện Tần Thi Thi đã cho hắn phát ra ba cái tin tức. Điều thứ nhất tin tức là, phòng thu âm ta đã liên hệ được rồi. Điều thứ hai tin tức là, mau tới. Điều thứ ba tin tức như là, đến trưa. Lý Tinh Văn mau mau cầm lấy văn kiện, một bên vội vã mà đi ra ngoài, một bên nhanh chóng hồi phục Tần Thi Thi tin tức, đã ở trên đường. Lý Tinh Văn một đường chạy chậm hướng về phòng thu âm chạy đi, trong lòng còn ở vui mừng hệ thống ra sức, để hắn có thể đúng lúc quyết định này hai bài ca. Khi hắn thở hồng hộc địa chạy tới phòng thu âm cửa lúc, Tần Thi Thi chính một mặt lo lắng ở cửa đi dạo. Ngươi có thể coi là đến rồi. Tần Thi Thi hoán trách nói, ta còn tưởng rằng ngươi lạc đường đây. Lý Tinh Văn đem văn kiện đưa cho nàng, cười nói, học tỷ, đây chính là vì ngươi chế tạo riêng hai bài ca, bảo đảm có thể cho ngươi đại hỏa. Tần Thi Thi tiếp nhận văn kiện, không thể chờ đợi được nữa mà mở ra nhìn lên, biểu cảm trên gương mặt chậm rãi từ chờ mong biến thành kinh hỉ. Và, này ca từ cùng giai điệu quả thực quá tuyệt. Học đệ, ngươi quá lợi hại. Tần Thi Thi cẩn thận tỉ mỉ này hai bài ca, sau đó đưa mắt nhìn sang Lý Tinh Văn, mặt mỉm cười hỏi, học đệ,
ngươi có thể hay không giúp ta đem bài hát này thu lại đi ra nhỉ? Này hai bài ca khúc là đặc biệt vì tháng 12 chuẩn bị, về thời gian vẫn tính đầy đủ. Hơn nữa, này hai bài ca thu lại dù sao khá là đơn giản, Lý Tinh Văn trong lòng kỳ thực cũng không quá muốn tham dự trong đó. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là nói với Tần Thi Thi, học tỷ, ngài liền dơ cao đánh khẽ bỏ qua cho ta đi, ta còn có ba bài ca phải cho ngài sáng tác đây. Ngài cũng rõ ràng, tháng 12 tranh cướp bảng danh sách đối với ca khúc chất lượng yêu cầu rất cao, ta nhiều lắm tiêu tốn chút thời gian hảo hảo cấu tứ một hồi mới được. Tần Thi Thi nhìn chăm chú Lý Tinh Văn, trong ánh mắt để lộ ra một tia nghi hoặc, trong giọng nói của nàng mang theo một chút nghi vấn, đúng là như vậy phải không? Ngươi sẽ không phải là không muốn cùng học tỷ đồng thời thu lại ca khúc chứ? Lý Tinh Văn liền vội vàng lắc đầu, vẻ mặt thành thật địa giải thích, học tỷ, ngươi khả năng hiểu lầm. Ta làm sao có khả năng không muốn cho ngài thu lại ca khúc đây? Ta là thật sự cần thời gian đi sáng tác tác phẩm. Tần Thi Thi thấy thế, cũng không tốt cưỡng cầu nữa, chỉ được bất đắc dĩ thở dài, nói rằng, được rồi, vậy ta liền tin tưởng ngươi. Ngươi có thể phải cố gắng lên, tranh thủ sáng tác ra ưu tú ca khúc đến. Lý Tinh Văn như chút được gánh nặng, mau mau đáp, cảm tạ học tỷ tín nhiệm, ta nhất định sẽ nỗ lực. Học tỷ cũng phải cố lên. Vậy ta trước hết cáo từ rồi. Dứt lời, hắn xoay người rời đi, bước chân có vẻ hơi nhẹ nhàng. Lý Tinh Văn mới vừa rời đi đi không bao xa, hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn dừng bước lại, từ trong túi tiền móc ra điện thoại di động, trên màn ảnh biểu hiện chính là Triệu quản lý địa báo. "Này, Triệu tỷ, làm sao?" Lý Tinh Văn chuyển được điện thoại, giọng nói nhẹ nhàng hỏi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Triệu quản lý cấp thiết âm thanh, "Tinh Văn, ta mới vừa được một cái trọng yếu tin tức, Bách Xuyên giải trí bên kia bàn tiếng, bọn họ khúc thần vì là Trần Thiên sau sáng tác ca khúc, muốn ở tháng 12 tranh cướp bảng danh sách 3 người đứng đầu." Lý Tinh Văn khẽ to mày, tin tức này để hắn có chút bất ngờ. Có điều, hắn rất nhanh sẽ khôi phục yên tĩnh, khóe miệng thậm chí còn dương lên một hồi, lộ ra một vẻ tự tin mỉm cười. "Ồ, xem ra bọn họ đối với tháng 12 rất coi trọng a." Lý Tinh Văn không nhanh không chậm điệu nói, "Có điều, ta cũng không phải dễ chơi, theo chết vào tay hay còn chưa chắc chắn đây." "Triệu tỷ, ngươi đừng lo lắng, ta đối với ta chính mình ca khúc nhưng là tràn ngập tự tin." Nói xong, Lý Tinh Văn cúp điện thoại, trong đầu của hắn bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ. Trở lại văn phòng sau, hắn đi thẳng tới trước bàn làm việc, đặt mông ngồi xuống, ngón tay ở trên bàn có tiết tấu địa qua lại gõ, phảng phất ở biểu diễn một bài chỉ có chính hắn có thể nghe hiểu từ khúc. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phía trước, trong đầu không ngừng lấp lóe các loại âm nhạc nguyên tố cùng sáng tạo. Hắn đang suy tư, phải cho Tần Thi Thi còn lại mấy bài ca chuẩn bị ra sao loại hình, mới có thể ở kịch liệt cạnh tranh bên trong bộc lộ tài năng, thắng được người nghe yêu thích cùng tán thành. Chương 138, tác phẩm loại hình lựa chọn. Chương 138, tác phẩm loại hình lựa chọn. Lý Tinh Văn lặng lặng mà ngồi ở trong phòng làm việc, hơi nhíu mày, rơi vào sâu sắc suy nghĩ bên trong. Hắn chính đang vì là Tần Thi Thi tỉ mỉ chọn thích hợp nàng tác phẩm loại hình, đây là một hạng vừa tràn ngập khiêu chiến lại để cho hắn đầy cõi lòng chờ mong nhiệm vụ. Hiện nay, dốc lòng cùng tình yêu đề tài ca khúc đã ở nàng âm nhạc danh sách bên trong. Lý Tinh Văn biết, nếu muốn làm cho nàng âm nhạc đội hình càng thêm hoàn chỉnh mà đa dạng hóa, còn cần vì nàng tăng thêm càng nhiều sắc thái. Sau đó, hắn kế hoạch vì nàng tăng thêm một bài tràn ngập điểm chính yêu nước tình cảm ca khúc. Bài hát này không chỉ có phải có thể biểu đạt ra Tần Thi Thi đối với tổ quốc yêu quý, còn muốn có thể thể hiện ra nàng thâm hậu biểu diễn bản lĩnh. Đồng thời, một bài có thể vô cùng nhuần nhuyễn điệu bày ra nàng cao âm thực lực tác phẩm cũng là ắt không thể thiếu. Như vậy ca khúc dường như bay lượn ngừng, có thể ở âm nhạc giữa bầu trời thỏa thích phi tưởng, khiến mọi người cảm nhận được Tần Thi Thi âm thanh mị lực. Ngoài ra, một bài có nồng nặc đặc sắc tiếng Quảng Đông ca khúc cũng là không thể thiếu. Tiếng Quảng Đông ca khúc lấy nó vận luật đặc biệt cùng tình cảm biểu đạt, ở tiếng Trung trong giới âm nhạc riêng một mặt cờ. Đem như vậy ca khúc nhét vào Tần Thi Thi âm nhạc đội hình, có thể làm cho nàng càng tốt mà xúc đạt không giống khu vực người nghe, thể hiện ra nàng nhiều mặt âm nhạc tài hoa. Chính như vĩ đại nhạc sĩ Bệ Ý Thổ vừa nói, âm nhạc là so với tất cả trí tuệ, tất cả triết học càng cao hơn gợi ý. Lý Tinh Văn biết rõ, mỗi một bài ca lựa chọn cũng giống như chính là Tần Thi Thi âm nhạc con đường thắp sáng một ngọn đèn sáng, dẫn dắt nàng hướng đi càng thêm tương lai huy hoàng. Nhưng mà, điểm chính ca khúc sáng tác từ trước đến giờ tràn ngập khiêu chiến. Yêu cầu khác ca từ cùng giai điệu đều phải nghiêm cẩn mà tinh xảo, dường như điêu khắc một cái tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, bất luận cái nào tì vết nhỏ cũng có thể trở thành không cách nào thông qua xét duyệt chướng ngại vật. Không chỉ có như vậy, cứ việc điểm chính ca khúc gánh chịu sâu xa ý nghĩa, nhưng ở đại chúng bên trong độ chấp nhận cùng truyền lưu độ nhưng thường thường bất tận nhân ý, này không thể nghi ngờ gia tăng rồi lựa chọn độ khó. Lý Tinh Văn lâm vào trầm tư, hắn nhiều lần đắn đo, cuối cùng quyết định lựa chọn như nguyện bài hát này. Bài hát này ca từ mà ta đem yêu ngươi yêu nhân gian, mong người luôn nở nụ cười dường như một luồng trong suốt dòng suối, chậm rãi chảy xuôi trong lòng, mỗi khi nghe đến đó, luôn có thể khiến người ta chìm đắm ở sâu sắc cảm động bên trong, thật lâu không cách nào tiêu tan, phảng phất linh hồn đều chiếm được thăng hoa. Bài này điểm chính ca khúc là một loại tâm linh kể ra, nó lấy chân thành tình cảm cùng duyên dáng giai điệu, truyền đạt đối với tổ quốc yêu quý cùng đối với cuộc sống tốt đẹp nóng trông. Đang lựa chọn cao âm ca khúc lúc, Lý Tinh Văn đối mặt càng nhiều cái nhiễu. Đông đảo cao âm ca khúc bên trong, A Liêu cùng tay trái Chỉ Nguyệt là hắn nhất là xoắn suýt hai thủ. Hắn cẩn thận hồi tưởng Tần Thi Thi biểu diễn phong cách cùng đặc điểm, cân nhắc đến nàng khả năng không có A Liêu bên trong loại kia đặc biệt kinh nghiệm cuộc sống, lo lắng nàng khó có thể hoàn mỹ giải thích trong đó tình cảm, cuối cùng vẫn là lựa chọn tay trái Chỉ Nguyệt. Tay trái Chỉ Nguyệt ca khúc giai điệu khác nào tiếng trời, từ than nhẹ thiển hát lên cao vút sục sôi, phảng phất đang kể ra một cái liên quan với giấc mơ, kiên trì cùng vượt qua cố sự. Nó không chỉ có âm điệu càng cao hơn, đối với khí tức ổn định tính cũng có càng cao hơn yêu cầu, toàn thể biểu diễn độ khó rất lớn. Đang biểu diễn trong quá trình, cần ca sĩ có mạnh mẽ lượng hô hấp cùng cực cao thanh nhạc kỹ xảo, có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc chuyển đổi âm cao, đồng thời duy trì âm thanh ổn định tính cùng tình cảm biểu đạt. Mỗi một câu ca từ đều tràn ngập sức mạnh cùng tình cảm, dường như muốn đem người nghe đưa vào một cái tràn ngập thần bí cùng tốt đẹp thế giới. Lý Tinh Văn tin tưởng Tần Thi Thi thực lực, hắn cổ vũ chính mình muốn đối với học tỷ có lòng tin, cũng chuyện cười giống như địa muốn, sóng gió càng lớn, các càng quý bài hát này nhất định có thể đăng người nghe bên trong gây nên mãnh liệt tiếng vọng. Lý Tinh Văn hy vọng thông qua tay trái chỉ nguyện bài này cao âm ca khúc, để người nghe cảm nhận được âm nhạc vô hạn khả năng, cảm nhận được Tần Thi Thi thành tựu ca sĩ đặc biệt bị lực. Cuối cùng một bài tiếng Quảng Đông ca khúc lựa chọn thì lại đối lập đơn giản, Thiên Thiên Quyết Ca không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Thành tựu tiếng Trung giới âm nhạc kinh điển tác phẩm, Thiên Thiên Quyết Ca không chỉ có gánh chịu phong phú văn hóa nội hàm, nó ca từ văn học tính cùng âm nhạc sức cuốn hút đều thể hiện rồi tiếng Trung âm nhạc văn hóa mị lực, vì là tiếng Trung âm nhạc văn hóa truyền thừa cùng phát triển làm ra cống hiến to lớn. Ca khúc bên trong cái kia thâm tình giai điệu cùng giàu có ý thơ ca từ, khiến người ta phảng phất đưa thân vào một cái tràn ngập lãng mạn cùng hoài cựu bầu không khí thế giới. Đồng thời, bài hát này còn diễn sinh ra rất nhiều tương quan văn hóa sản phẩm, như máy nghe nhạc tớ lệ ở các loại, nó đã trở thành một loại văn hóa phù hiệu, đại diện cho tiếng Trung âm nhạc huy hoàng lịch sử. Lý Tinh Văn hy vọng thông qua Thiên Tiên Khuyết Ca bài này tiếng Quảng Đông kinh điển, để càng nhiều người cảm nhận được tiếng Trung âm nhạc đặc biệt mỹ lực, để Tần Thi Thi âm nhạc con đường càng thêm rộng rãi. Trải qua đắn đo suy nghĩ cùng nhiều lần khá là, Lý Tinh Văn cuối cùng từ đông đảo ca khúc bên trong chọn lựa ra phù hợp nhất Tần Thi Thi yêu cầu khúc mục. Hắn đối với mình lựa chọn phi thường hài lòng, không chút do dự mà quyết định tiến hành hối đoái. Theo hối đoái thao tác hoàn thành, trong lòng hắn một khối lớn thạch đầu rốt cục rơi xuống đất, bởi vì chuyện này ý nghĩa là nhiệm vụ của hắn đã thuận lợi hoàn thành. Cứ việc Lý Tinh Văn đã vì là Tần Thi Thi chọn xong tháng 12 cần thiết sở hữu ca khúc, nhưng hắn cũng không tính lập tức nói cho nàng. Dù sao, cấp tốc như thế địa hoàn thành tuyển ca nhiệm vụ, hơn nữa mỗi bài ca khúc chất lượng cũng như này cao, thực sự là có chút không quá tầm thường. Hắn lo lắng như vậy sẽ gây nên đại gia hoài nghi, dù sao sự việc xảy ra khác thường, nhất định là có điều kỳ lạ, hắn nhưng là phải làm một người bình thường. Vì để cho sự tình có vẻ càng thêm tự nhiên, Lý Tinh Văn quyết định trong vòng một tháng sau đó, từ từ đem những này ca khúc một bài địa lấy ra. Như vậy không chỉ có thể phòng ngừa gây nên không cần thiết quan tâm, còn có thể làm cho cả quá trình xem ra càng như là một cái bình thường sáng tác quá trình. Ngoài ra, làm như vậy còn có một cái chỗ tốt, vậy thì là có thể giảm thiểu hắn tham dự thu lại thời gian, có thể thiếu làm một điểm là một điểm. Lý Tinh Văn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện các đồng nghiệp đều yên tĩnh địa ngồi ở chính mình công vị trên, có tựa hồ đang bận rộn địa công tác, có thì lại như là ở giả trang bận rộn. Ánh mắt của hắn rơi vào bên cạnh Trương Lực trên người, chỉ thấy Trương Lực chính một cách hết sức chăm chú mà nhìn nhạc phổ, nhìn dáng dấp hẳn là đang tiến hành sáng tác. Lý Tinh Văn không muốn quấy nhiều đến Trương Lực, liền mang theo thai nghe, mở ra điện thoại di động, bắt đầu soạt nổi lên video. Một ngày vô sự, Lý Tinh Văn hưởng thụ này nhàn hạ thời gian, ngắt lấy điểm khi đến ban thời gian, cái thứ nhất đi ra công ty. Chương 139, kịch bản chương 139, kịch bản sau đó thời gian trong, Lý Tinh Văn sau khi vào sở chính là ôm lấy điện thoại di động chơi trò chơi cùng soạt video. Triệt để thả bay tự mình, lúc nghỉ ngơi ở nhà không cố gắng, kéo dài một tuần lễ sau cảm giác thật nhàm chán nha. Một ngày này đi làm, Lý Tinh Văn nhìn một chút hệ thống không gian, còn có một bộ lạc lối kịch bản tồn tại. Hắn quyết định đem nó viết ra, kéo cái đoàn kịch quay chủ, nhìn có thể vượt qua hay không năm nay Tết Xuân Đường. Kịch bản tổng cộng 5 vạn tự khoảng trường, trái phải, bỏ ra một buổi sáng thời gian đem nó viết đi ra, cũng in. Lý Tinh Văn trong lòng âm thầm cân nhắc, chính mình vào chức chính là âm nhạc bộ ngành, đối với quay chụp này một khối sắc thực biết rất ít, vì lẽ đó cũng sẽ không ngại ngùng đi dò hỏi Triệu Văn Quyên quản lý. Có điều cũng may còn có Trương Hiểu Hiểu có thể thỉnh giáo một chút, dù sao nàng nhưng là nghệ nhân bộ quản lý, dưới tay nghệ nhân không chỉ có riêng chỉ có ca sĩ, cũng không có thiếu diễn viên đâu. Liền, Lý Tinh Văn không chút do dự mà bấm Trương Hiểu Hiểu điện thoại, "Này, Trương quản lý chào ngài nha. Ta nghĩ hướng về ngài thỉnh giáo một chuyện, có thể không?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến Trương Hiểu Hiểu thanh âm nhiệt tình, "Ai nha nha, Tinh Thần lão sư nói lời này cũng quá khách khí. Có chuyện gì ngươi cứ việc nói là tốt rồi." Lý Tinh Văn hơi hơi dừng một chút, sau đó nói, "Là như vậy, Trương quản lý, trong tay ta có cái kịch bản, là hài kịch loại hình. Ta nghĩ phiền phức ngươi giúp ta giới thiệu một vị thích hợp đạo diễn, ngài xem có thể không?" Trương Hiểu Hiểu nghe xong, lập tức thoải mái hồi đáp, "Ha ha, này đương nhiên không thành vấn đề. Ta biết đạo diễn vẫn có một ít. Có điều ta còn thực sự không nghĩ đến, Tinh Thần lão sư ngài không chỉ có gặp viết ca, lại còn gặp viết kịch bản. Thực sự là đa tài đa nghệ." Lý Tinh Văn vội vã khiêm tốn mà nói, nơi nào, ta chính là viết ca thời điểm thuận tiện viết một cái kịch bản, chính mình cảm giác còn rất khá, đã nghĩ có thể hay không đánh ra đến thử xem." Trương Hiểu Hiểu cười nói, "Vậy ngài đối với đạo diễn có cái gì cụ thể yêu cầu sao?" Lý Tinh Văn suy nghĩ một chút, hồi đáp, "Ừm. Kỳ thực cũng không có quá nhiều đặc biệt yêu cầu, cái này kịch bản quay chụp độ khó không cao, có đập quá phim hài kinh nghiệm là tốt rồi." Trương Hiểu Hiểu, "Được rồi, ta đến liên lạc một chút, được rồi nói cho ngươi." Trương Hiểu Hiểu suy nghĩ một chút chính mình nhận thức đạo diễn, nên liên hệ người nào thật. Dù sao đây là một người mới biết thôi, hơn nữa còn là viết ca, tuy rằng Lý Tinh Văn ca viết đến được, nhưng kịch bản hoàn toàn khác nhau. Đột nhiên sáng mắt lên, nghĩ đến một cái đạo diễn, cái này đạo diễn trước là một cái tiểu công ty giải trí, cái công ty này đóng cửa sau gia nhập Sang Vũ giải trí, hiện tại còn không đập quá tác phẩm. Có điều trước hắn đập phim hài có mấy bộ vẫn là có thể. Cái này đạo diễn gọi Trần Hạo, Trương Hiểu Hiểu cầm điện thoại lên tìm tới hắn phương thức liên lạc, đánh tới, "Trần đạo ngươi được, ta là nghệ nhân bộ quản lý Trương Hiểu Hiểu, có chuyện này muốn cùng ngươi tán gẫu một hồi, có được hay không?" Trần Hạo từ khi gia nhập công ty sau khi vẫn không có tác phẩm, dù sao mỗi người đều có cố định hợp tác đối tượng, mình muốn một lần nữa phát triển lên quá khó khăn. Chủ yếu vẫn là chính mình tiếng tăm quá thấp, huống hồ vẫn là công ty nhỏ đi ra, chỉ có thể chờ đợi cơ duyên. Trần Hạo nhận được Trương Hiểu Hiểu điện thoại rất là bất ngờ, nghệ nhân bộ quản lý ở công ty nhưng là thực quyền nhân vật, mình không thể thất lễ. Trương quản lý, chào ngươi, xin hỏi có chuyện gì không? Phía ta bên này thuận tiện. Trương Hiểu Hiểu nói, như vậy, một người bằng hữu của ta viết một cái kịch bản, muốn tìm cá nhân vỗ một cái. Xem ngươi gần nhất có hay không lịch trình, nếu là có thời gian lời nói, chúng ta ước cái thời gian đồng thời nhìn xuống. Trần Hạo cũng không biết kịch bản làm sao, thế nhưng Trương quản lý đề cử, đương nhiên muốn xem một hồi, liền trả lời, lịch trình ta là có điều muốn trước tiên nhìn một chút kịch bản, nhìn ta có thích hợp hay không đâu. Trương Hiểu Hiểu cũng nghe được Trần Hạo ý tứ chính là ta thấy kịch bản lại nói, đương nhiên cái này cũng là nhân chi thường tình. Liền nói, được, vậy ngươi đến một hồi phòng làm việc của ta nơi này đi, ta đem kịch bản tác giả cũng gọi là lại đây. Các ngươi thương lượng đi. Trần Hạo, được, ta liền tới đây. Cúp điện thoại sau, Trương Hiểu Hiểu quá mấy phút mới cho Lý Tinh Văn gọi điện thoại. Nàng muốn trước hết để cho đạo diễn lại đây, căn dặn hắn một phen, lại để hắn cùng Lý Tinh Văn thương thảo, miễn cho đến thời điểm trực tiếp từ chối lung túng. Sau 5 phút, Trương Hiểu Hiểu cho Lý Tinh Văn gọi điện thoại, để hắn mang theo kịch bản đến dưới phòng làm việc của mình. Lý Tinh Văn hân nhiên đáp ứng. Trương Hiểu Hiểu mới vừa cùng Lý Tinh Văn trò chuyện kết thúc, Trần Hạo liền đi đến ngoài cửa, gõ cửa đi vào. Trương Hiểu Hiểu xin mời hắn ngồi xuống trước. Trần đạo diễn, kịch bản tác giả lập tức tới ngay. Có điều phía ta bên này có một thỉnh cầu, nếu như chờ chút cái này kịch bản không được, ngươi từ chối luyện chuyển một ít. Trần Hạo vừa nghe lời này tâm lạnh lạnh, đây là chơi phiếu tính chất nhỉ? Cũng biết đi quan hệ gì, tùy tiện làm cái kịch bản, đã nghĩ bay chủ. Trần Hạo chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Được rồi, Trương quản lý. Mấy phút sau, Lý Tinh Văn gõ cửa đi vào. Trương Hiểu Hiểu giới thiệu nói, Tinh Văn, đây chính là Trần Hạo Trần Đạo đây là kịch bản tác giả Lý Tinh Văn. Bởi vì liên quan đến chính là quay chụp phương diện, Trương Hiểu Hiểu sẽ không có gọi Lý Tinh Văn nhạc sĩ nghệ danh, mà là trực tiếp bản danh giới thiệu. Trần Hạo vừa nhìn Lý Tinh Văn còn trẻ như vậy, trong lòng càng là thật lạnh, nhưng vẫn là hơi cười nói, Lý Tinh Văn lão sư chào ngươi. Lý Tinh Văn cũng là cười chào hỏi, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Trần Đạo chào ngươi. Đương nhiên đều là lời khách khí, Lý Tinh Văn đối với Lam Tinh đạo diễn một cái đều chưa quen thuộc. Trương Hiểu Hiểu nhìn ra Trần Hạo lúng túng, liền nói rằng, mọi người trước tiên nói chính sự đi. Tinh Văn ngươi trước tiên đem kịch bản lấy ra cho Trần Đạo xem một chút đi. Lý Tinh Văn đem in kịch bản đưa cho Trần Hạo, trong lòng có chút thất vọng, dù sao đây là hắn lần thứ nhất đem chính mình kịch bản biểu diễn cho nhân sĩ chuyên nghiệp. Trần Hạo tiếp nhận kịch bản, nhanh chóng lật lên xem đến, biểu cảm trên gương mặt theo nội dung vở kịch triển khai mà không ngừng biến hóa. Trương Hiểu Hiểu ở một bên quan sát Trần Hạo phản ứng, trong lòng âm thầm cầu khẩn. Mấy phút sau, Trần Hạo thả xuống kịch bản, trong ánh mắt để lộ ra một tia kinh hỉ. Hắn vốn cho là đây chỉ là một chơi phiếu tính chất kịch bản, nhưng không nghĩ đến nội dung nhưng ngoài ý muốn địa là sắc. Lý Tinh Văn nhìn thấy Trần Hạo vẻ mặt, trong lòng một khối thạch đầu cũng rơi xuống địa. Trần Hạo, ngươi cảm thấy đến thế nào? Trương Hiểu Hiểu thăm dò tính hỏi. Trần Hạo trầm ngâm chốc lát, sau đó nói, cái này kịch bản rất thú vị, nội dung vở kịch chặt chẽ, phần cười cũng rất nhiều. Nếu như quay chụp thỏa đáng lời nói, rất có khả năng sẽ trở thành một bộ bạo khoản hài kịch. Trương Hiểu Hiểu nghe nói như thế, trong lòng không khỏi trở nên kích động. Nàng nguyên bản chỉ là không tiện cự tuyệt Lý Tinh Văn, ôm thử xem dẫn tiến thái độ, không nghĩ đến dĩ nhiên được đạo diễn tán thành. Cái kia Trần Đạo có hứng thú hay không đạo diễn bộ phim này đây? Lý Tinh Văn tiếp tục hỏi. Trần Hạo do dự một chút, sau đó nói, ta đương nhiên có hứng thú, thế nhưng ta tiếng tăm cũng không lớn, không biết có thể thắng hay không nhận chức này cái nhiệm vụ. Trần Đạo, thực lực của ngươi ta là biết đến, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đảm nhiệm được nhiệm vụ này. Trương Hiểu Hiểu khích lệ nói. Lý Tinh Văn cũng liền đội và nói, ta cũng là tin tưởng Trần Đạo năng lực, mới sẽ chọn tìm đến ngươi hợp tác. Hy vọng chúng ta có thể đồng thời đem bộ phim này làm tốt. Trần Hạo nhìn thấy hai người thành ý, trong lòng cũng dâng lên một luồng đấu trí. Hắn quyết định đánh cược một lần, hay là bộ phim này chính là mình một lần nữa cơ hội bùng lên. Được, vậy ta đỡ lấy nhiệm vụ này. Trần Hạo kiên định nói. Chương 140, ký kết quay chụp hợp đồng. Chương 140, ký kết quay chụp hợp đồng. Trương Hiểu Hiểu thấy Trần Hạo đồng ý quay chụp, đồng thời dành cho không thấp đánh giá, trong lòng tràn đầy vui mừng. Dù sao, cái này hợp tác thông qua nàng dẫn tiến, hiện tại có thể đạt thành hợp tác, cũng không cần tình thế khó xử. Liền, Trương Hiểu húc đầy mặt nụ cười địa đối với hắn hai nói rằng, Trần Đạo, Tinh Văn, đón lấy các ngươi liền cẩn thận thương thảo một hồi chi tiết đi, nếu như cần ta hỗ trợ địa phương, cứ mở miệng. Lý Tinh Văn khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lại, được rồi, đa tạ Trương quản lý dẫn tiến, vậy chúng ta trước tiên cáo từ. Sau đó, Lý Tinh Văn cùng Trần Hạo rời đi Trương Hiểu Hiểu văn phòng, đi đến một cái phòng hội nghị nhỏ bên trong, bắt đầu nghiêm túc thương thảo cụ thể chi tiết. Đầu tiên, bọn họ muốn xác định chính là quay chụp dự toán. Trần Hạo vừa cẩn thận mà đem kịch bản lật xem một lần, một bên xem một bên ghi chép một ít trọng yếu nội dung. Sau một tiếng, hắn ngẩng đầu lên, nói rằng, Tinh Văn lão sư, lạc lối cái này kịch bản quay chụp tiền vốn dự toán đại khái cần 10 triệu. Bởi vì đây là một bộ hài kịch, đối với diễn viên yêu cầu cũng không phải đặc biệt cao, không cần cao bao nhiêu hành động, như vậy ở tiền vốn phương diện có thể hạ thấp một ít. Lý Tinh Văn trầm tư một lát sau nói, nếu như muốn ở Tết Xuân Đương chiếu phim, về thời gian có thể tới kịp sao? Trần Đạo ngươi nên cũng nhìn thấy kịch bản chi tiết, giảng giải chính là ăn Tết về nhà trong quá trình gặp phải các loại thần sự, ở Tết Xuân Đương chiếu phim càng thích hợp. Nếu như dự toán không đủ, chúng ta có thể tăng thêm nữa một ít. Trần Hạo thoáng tính toán một chút, hồi đáp, khoảng cách Tết Xuân còn có thời gian 3 tháng. Nếu như muốn trước ở tại cái thời điểm này ánh lời nói, chúng ta cần đồng thời xây dựng nhiều cái cảnh tượng, như vậy tiêu tốn gặp cao hơn một chút, đại khái cần 12 triệu. Lý Tinh Văn quả đoán điệu nói, được, vậy thì khẩn cấp quay chụp. Quay chụp chi phí phương diện, Trần Đạo có thể hướng về công ty xin con gót, còn lại bộ phận ta đến bù, có điều ta ít nhất phải chiếm 50 cổ phần. Trần Hạo gật gù, tiếp tục nói, không thành vấn đề, ta sau đó làm tốt kế hoạch liền đi xin tài chính. Lý Tinh Văn nói tiếp, ta có 3 cái bằng hữu, muốn sắp xếp tiến vào đoàn kịch, phiền phức Trần Đạo cho sắp xếp một hồi. Xin yên tâm, bọn họ đều là chuyên nghiệp trường đại học sinh, một cái là đạo diễn hệ, hai cái là biểu diễn hệ, Trần Đạo mang dẫn bọn họ là tốt rồi, bọn họ sẽ không can thiệp ngươi quay chụp. Trần Hạo nghe nói như thế, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, dù sao Lý Tinh Văn không có mạnh mẽ yêu cầu sắp xếp đặc biệt nhân vật, liền thoải mái đáp ứng nói, có thể, phía ta bên này sẽ an bài bọn họ ở thích hợp cương vị trên. Lý Tinh Văn hài lòng gật gù, nói, vậy được, tất cả liền giao cho Trần Đạo, Trần Đạo chủ bị thật sau khi chúng ta ký hợp đồng. Sau 3 ngày, Trần Hạo tìm tới Lý Tinh Văn, hưng phấn nói cho hắn đoàn kịch đã liên hệ được rồi, hơn nữa công ty phương diện tiền bạc cũng thuận lợi xin hạ xuống 600 vạn. Trần Hạo nói với Lý Tinh Văn, lạc lối công ty chúng ta đồng ý bỏ vốn 600 vạn, chúng ta đến thương lượng một chút chiếm cổ tỷ lệ đi. Lý Tinh Văn suy tư chốc lát, nói, tốt lắm, còn lại 600 vạn ta bỏ ra. Còn chiếm cổ tỷ lệ, kịch bản tương đương vào cổ chiếm 5, Trần Đạo ngươi quay trụ có thể phân đến 5 còn lại 90, dựa theo bỏ vốn tỷ lệ đến, ta cùng công ty một phương cắt chiếm 45. Trần Đạo nghe xong, hân nhiên đồng ý, có thể, ta đồng ý cái phương án này. Lý Tinh Văn hơi cười nói, tốt lắm, cái kia liên hệ công ty pháp vụ ký hợp đồng đi. Cuối cùng, ở pháp vụ chứng kiến dưới, Lý Tinh Văn cùng Trần Hạo thuận lợi điệu ký kết hợp đồng. Hợp đồng ký tên sau khi hoàn thành, Lý Tinh Văn đem tài chính đánh vào đoàn kịch tài khoản, chuyện kế tiếp liền do đạo diễn toàn quyền phụ trách. Đương nhiên, Lý Tinh Văn cũng không có quên đem ký túc xá ba huynh đệ giới thiệu cho Trần Đạo nhận thức, bọn họ thành công gia nhập lạc lối đoàn kịch. Ở đoàn kịch chuẩn bị trong quá trình, đại gia mỗi người quản lý chức vụ của mình, bận rộn đến không còn biết trời đâu đất đâu. Trần Hạo thành tựu đạo diễn, càng là quá chú tâm vùi đầu vào trong công việc, hắn không ngừng cùng các bộ ngành câu thông phối hợp, bảo đảm quay chụp công tác có thể thuận lợi tiến hành. Trương Văn Đào gia nhập đoàn kịch sau, thái độ làm việc 10 điểm chăm chú, bất luận cỡ nào khổ cực cùng mệt nhọc, hắn đều không hề lời oán hận, yên lặng mà hoàn thành mỗi một hạng nhiệm vụ. Hắn nỗ lực cùng trả giá rất nhanh được Trần Đạo tán thành cùng thưởng thức. Đương nhiên, bởi vì Lý Tinh Văn đề cử, Trần Hạo đối với Trương Văn Đào cũng đặc biệt quan tâm. Trải qua một quãng thời gian quan sát, Trần Hạo phát hiện Trương Văn Đào không chỉ có công tác cẩn thận, hơn nữa có nhất định tài hoa cùng tiềm lực. Liền, hắn quyết định để Trương Văn Đào đảm nhiệm trợ thủ của chính mình, dành cho hắn càng nhiều học tập cơ hội cùng khiêu chiến. Mà Triệu Vũ Binh thì lại ở đoàn kịch bên trong khách mời cái kia họa sĩ nhân vật, tuy rằng cảnh không nhiều, nhưng hắn biểu diễn nhưng làm cho người ta lưu lại ấn tượng sâu sắc. Nhân vật này đối với toàn bộ nội dung vở kịch tới nói là một cái phụ bút, đương nhiên cũng có gây cười đoạn ngắn, bởi vậy Triệu Vũ Binh cũng coi như là kịch bên trong một cái trọng yếu vai phụ. Hồ Vĩnh Lợi càng là dựa vào nó xuất sắc hành động cùng với cùng nhân vật hình tượng độ cao phù hợp, thành công đắp nặn lão bản nhân vật này. Hắn biểu diễn sinh động tự nhiên, đem lão bản đặc điểm cùng cá tính bày ra đến vô cùng nhuyễn, thắng được Trần Đạo tán thành, quyết định đem bên trong một trong vai nam chính cho hắn diễn. Liên như vậy, ba người đều thuận lợi địa hòa vào đoàn kịch, biểu hiện của bọn họ cũng chứng minh Lý Tinh Văn đề cử là phi thường chính xác. Biết được các anh em ở đoàn kịch bên trong tình huống sau, Lý Tinh Văn cảm thấy hết sức vui mừng, như vậy các anh em đều có thành tựu của chính mình, cũng không uổng công chính mình một phen thao tác. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đến cuối tháng. Tháng 10 ca khúc mới bảng vẫn bị Minh Nguyệt Kỳ thời hữu cùng Chiến binh cô độc thống trị, này hai bài ca khúc nhiệt độ kéo dài cư cao không xuống, để những người khác ca khúc đều ảm đạm phai mờ. Tứ đại công ty giải trí đẩy ra tác phẩm mới, đều không thể cùng này hai bài ca chống đỡ được, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chúng nó chiếm lấy bảng danh sách hàng đầu. Này hai bài ca thành công không chỉ có vì là Lý Tinh Văn mang đến to lớn danh dự, càng hắn mang đến khả quan kinh tế tiền lợi. Theo thống kê, này hai bài ca lượt tải xuống đã đạt đến 40 triệu thứ, cảnh này khiến Lý Tinh Văn tổng lượt tải xuống tích lũy đạt đến 190 triệu thứ, khoảng cách trở thành vương bài nhạc sĩ cần thiết 200 triệu thứ lượt tải xuống chỉ kém không tới 10 triệu thứ. Nhìn trên bảng danh sách thành tích, Lý Tinh Văn trong lòng tràn ngập tự hào cùng thỏa mãn. Hắn mỉm cười tự nhủ, hừm, tháng này biểu hiện cũng không tệ lắm, tháng sau phải tiếp tục duy trì. Chương 141, âm nhạc phòng trực tiếp chương 141, âm nhạc phòng trực tiếp phảng phất trong nháy mắt, thời gian tựa như thời gian qua nhanh giống như từ ngày 31 tháng 10 nhảy một cái mà qua, đi đến ngày mùng ngày 1 tháng 11 hừng đông không không, không không. Tại đây cái đặc thù thời khắc, các đại âm nhạc nền tảng ca khúc mới bảng trở thành đông đảo âm nhạc người đam mê quan tâm tiêu điểm, bọn họ dồn dập tràn vào trong đó, không thể chờ đợi được nữa mà muốn nghe thử những người mới vừa ra lò ca khúc. Vương Hiên, là một tên bị được chú ý âm nhạc sở trệ a mẹ, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này náo nhiệt thời khắc. Hắn công tác chủ yếu là thông qua đối với âm nhạc tiến hành chuyên nghiệp mà đúng trọng tâm lợi bình đến hấp dẫn lưu lượng, dựa vào nó đặc biệt kiến giải cùng sắc bén ngôn ngữ, hắn đã tích lũy lên đến 30 vạn fan gờ rút. Vì không bỏ qua cái này trọng yếu thời khắc, Vương Hiên rất sớm mà mở ra trực tiếp, cùng phòng trực tiếp bên trong khán giả vui vẻ địa nói chuyện phiếm. Lúc đó mới vừa vượt qua hừng đông một khắc đó, hắn lập tức hưng phấn tuyên bố, các vị thân ái khán giả các bằng hữu, hiện tại bạn chúng chờ mong ca khúc mới nghe thử phân đoạn chính thức bắt đầu rồi. Để chúng ta đồng thời nên tiếp bài thứ nhất nghe thử ca khúc ra trận đi. Nương theo một trận lanh lảnh ken 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 thành, Vương Hiên tùy ý ở ca khúc mới bảng bên trong chọn một bài hát, cũng tràn ngập chờ mong mà nói rằng, hoa nha, ta tùy cơ chọn được một bài ca khúc mới nha, để cho ta tới nhìn bài này ca khúc mới tên. Nha, hóa ra là gặp lại yêu người. Có người nói là một vị phi thường lợi hại cao cấp nhà soạn nhạc sáng tác đây, vậy chúng ta liền đồng thời đến hảo hảo nghe thử một chút đi. Âm nhạc vang lên, du dương giai điệu như róc rách lưu thủy ở trong không khí chảy xuôi. Vương Hiên lặng lặng mà lắng nghe, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra say sưa vẻ mặt. Theo ca từ triển khai, một đoạn thâm tình cố sự cũng đang người nghe môn bên thai chậm rãi kể ra. Ngươi tìm tới hắn, rời đi ta, ngươi biết ta nhiều năm như vậy cỡ nào yêu ngươi, vì ngươi yên lặng trả giá. Nghe một nửa, Vương Hiên đột nhiên ấn xuống phím tạm dừng, sau đó một mặt bình thản nói rằng, bài hát này mà, nói như thế nào đây, không thể nói được thật cũng không thể nói được xấu, cảm giác chính là bình thường, không có gì đặc biệt địa phương. Được rồi, chúng ta vẫn là mau mau nghe một chút bài tiếp theo đi. Ngay lập tức, tiếng nhạc lại vang lên, lần này chuyển phát tin chính là một bài tên là Tình Yêu Giấc Mơ ca khúc. Ca từ bên trong sướng nói, chúng ta yêu là một giấc mộng, trong mộng chúng ta gắn bó làm bạn. Vương Hiên lặng lặng mà nghe, một lát sau, khóe miệng hắn hơi dương lên, lộ ra vẻ mỉm cười, nói rằng, "Ừm, bài hát này cũng không tệ lắm nha, ta cho nó đánh 85 điểm đi, đại gia có thể đi nghe một chút xem." Nói xong, Vương Hiên cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục nói rằng, "Được rồi, chúng ta tiếp theo đi xuống nghe. Bài tiếp theo ca gọi Nụ Hôn Biệt Ly Mạo, lại là Tinh Thần viết đây. Ta thấy không ít phòng trực tiếp cư dân mạng đều đang hỏi Tinh Thần là ai, vậy ta liền đến cho đại gia đơn giản khoa phổ một chút đi." Hắn hơi hơi dừng lại một chút, nói tiếp, "Ta nhìn một chút, hiện tại phòng trực tiếp bên trong có hơn 32,000 khán giả đây." Tiếp đó, ta muốn nói một bài Tinh Thần lao sư viết ca, ta tin tưởng đại gia khẳng định đều nghe qua. Chờ chút, vị này gọi người Cao Mã đại cư dân mạng thật giống không quá tin tưởng nha, vậy ta có thể muốn nói, bài hát này chính là Minh Nguyệt Kỳ thời hữu. Đến, mọi người đều thực sự cầu thị một điểm ha, chưa từng nghe tới bài hát này bằng hữu, phiền phức ở công bình trên đánh một để ta nhìn nha. Ngay ở trong nháy mắt, công bình trên nguyên bản không ngừng quận tin tức đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung, phản phất bị một con bàn tay vô hình cho xóa đi bình thường. Nhưng mà, này cũng không có để Vương Hiên cảm thấy chút nào kinh ngạc, khóe miệng hắn hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười tự tin. Ha ha, xem ra mọi người đều rất thành thực. Ta đã nói rồi, bài hát này đại gia khẳng định đều nghe qua. Vương Hiên trong thanh âm để lộ ra vẻ đắc ý, như vậy, đón lấy liền để ta cho mọi người tỉ mỉ nói một chút vị này Tinh Thần lao sư đi. Hắn dừng lại một chút một hồi, tựa hồ là ở thu dọn tâm tư, tiếp theo sau đó nói rằng, Tinh Thần lao sư là sang Vũ giải trí nhạc sĩ còn hắn tuổi tác mà. Cái này ta còn thực sự không quá rõ ràng, có điều có người nói hắn vô cùng trẻ tuổi đây. Nói tới chỗ này, Vương Hiên cố ý bán cái nút, gây nên khán giả lòng hiếu kỳ. Ngay lập tức, hắn lại tung một cái càng khiến người ta cảm thấy hứng thú đề tài, còn có a, Tinh Thần lao sư giới tính cũng là cái câu đố nha. Có người nói hắn là nam tính, nhưng cũng có người đối với này nắm thái độ hoài nghi. Nhưng mà, mặc kệ hắn là nam là nữ, ta cảm thấy đến độ không trọng yếu rồi, trọng yếu chính là hắn tài hoa. Vương Hiên càng nói càng hưng phấn, âm thanh cũng không tự chủ tăng cao 8 độ, trở lại nói một chút Tinh Thần lao sư tướng mạo đi, tuy rằng ta cũng chưa từng thấy bản thân của hắn, thế nhưng có người nói hắn dài đến phi thường đẹp trai nha. Đương nhiên rồi, khẳng định không có các vị khán giả như thế xoáy rồi. Hắn lời nói này lập tức đưa tới khán giả một trận tiếng cười cùng trêu chọc. Sau khi cười xong, Vương Hiên bắt đầu cắt vào đề tài chính, "Được rồi, trở lại chuyện chính. Tinh Thần lao sư ở tháng 7 thời điểm lần đầu tuyên bố chính mình soạn nhạc tác phẩm, kết quả lập tức liền leo lên ca khúc mới bảng người thứ nhất. Này thật đúng là một tiếng hót lên làm kinh người." Ngữ khí của hắn tràn ngập than thở. Càng lợi hại chính là, đón lấy tháng 8, tháng 9, tháng 10, hắn mỗi một bài ca khúc mới đều không có chút hồi hộp nào địa leo lên ca khúc mới bảng đầu bảng. Nói cách khác, xuất đạo vẹn vẹn thời gian 4 tháng, hắn cũng đã liên tục 4 tháng chiếm lấy ca khúc mới bảng người thứ nhất. Vương Hiên trong giọng nói khó nén đối với Tinh Thần lao sư kính phục tình. Các ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Chuyện này ý nghĩa là thực lực của hắn đã vượt xa đông đảo cao cấp, vương bài nhạc sĩ. Hắn lấy sức một người, lại có thể chống lại tứ đại công ty giải trí. Chuyện này quả thật chính là cái kỳ tích a. Vương Hiên kích động nói rằng. Cuối cùng, Vương Hiên tổng kết nói, hơn nữa, Tinh Thần lao sư ở ngăn ngắn thời gian 4 tháng bên trong, cũng đã trở thành cao cấp nhạc sĩ, tốc độ này quả là nhanh đến kinh người. Không chỉ có như vậy, trước mắt hắn ca khúc tổng lượt tải xuống đã đột phá 190 triệu, tháng này nhất định có thể trở thành vương bài nhạc sĩ. Vương Hiên lời nói gây nên công bình trên một mảnh thán phục cùng tán dương, khán giả dồn dập biểu thị đối với Tinh Thần lao sư kính nể cùng chờ mong. Trong lúc nhất thời, các loại thán phục thanh liên tiếp, không dứt bên hai, mẹ nó như bức lợi hại chờ chữa đầy dây toàn bộ công bình. Vương Hiên dừng lại một chút một hồi, để mọi người hơi hơi bình phục một hồi tâm tình kích động, tiếp theo sau đó nói rằng, "Được rồi, các vị, hiện tại xin hãy yên tĩnh hạ xuống." Tiếp đó, để chúng ta đồng thời lắng nghe bài này do Trương Mục biểu diễn Nụ Hôn Biệt Ly. Dứt lời, Vương Hiên nhẹ chút chuột, tiếng nhạc lập tức vang lên. Khúc nhạc dạo đem mọi người đưa vào một cái yên tĩnh mà yêu thương thế giới. Theo giai điệu đẩy mạnh, Trương Mục cái kia giàu có từ tính giọng nói dần dần nổi lên, dường như một luồng ấm áp gió xuân, mềm nhẹ địa thổi mọi người bên tai. Trước kia chuyện cũ thành Vân Yên, tiêu tan ở lẫn nhau trước mắt. Cái kia đặc biệt lại thâm tình giọng nói trong nháy mắt nắm lấy tất cả mọi người lỗ tai, phòng trực tiếp bên trong lập tức yên tĩnh lại, mọi người đều chìm đắm tại đây trong tiếng ca. Vương Hiên cũng hơi nhắm mắt lại, chăm chú lắng nghe. Theo ca khúc đẩy mạnh, giai điệu cùng ca từ hoàn mỹ dung hợp, tạo nên một loại ly biệt sầu bi cùng không muốn. Ta cùng ngươi hôn tạm biệt, ở phố không người, để phong si cười ta không thể cự tuyệt. Trương Mục dùng hắn rất có sức cuốn hút âm thanh, đem tình cảm này diễn dịch đến vô cùng nhuần nhuyễn. Vương Hiên mở mắt ra, trong mắt tràn đầy chấn động, hắn không nghĩ đến bài hát này càng như vậy cảm động. Một khúc kết thúc, phòng trực tiếp bên trong đầu tiên là ngắn ngủi yên tĩnh, sau đó màn đạn như thủy triều vào tới, tràn đầy đối với bài hát này ca ngợi. Quá êm hay, Tinh Thần lao sư quả nhiên danh bất hư truyền. Vương Hiên kích động nói, mọi người trong nhà, bài hát này quả thực là tác phẩm của thần. Này giai điệu, này ca từ, này biểu diễn tuyệt, ta cho nó đánh 9 điểm. Không phải vậy ta sợ hắn quá kiêu ngạo, đại gia nhất định phải nghe nhiều mấy lần, ta tin tưởng nó lại sẽ là một bài bá bảng ca khúc. Nói xong hắn lại không thể chờ đợi được nữa mà phát lại bài này nụ hôn biệt ly. Chương 142, bảng danh sách trước hai tên. Chương 142, bảng danh sách trước hai tên. Ngay ở Vương Hiên phát lại nụ hôn biệt ly thời điểm, phòng trực tiếp công bình trên đột nhiên bắt đầu không ngừng mà lập lòe các loại tin tức. Trong đó, tinh thần lao sư còn có một bài trời cao biển rộng, tinh thần trời cao biển rộng, đại gia nhanh đi nghe trời cao biển rộng, thật nhiên trời cao biển rộng, nổ chờ tin tức không ngừng bị xoạt ra. Vương Hiên chú ý tới đại gia gửi đi những tin tức này, hắn lập tức ở âm nhạc trên bình đài tìm kiếm một hồi trời cao biển rộng bài hát này. Quả nhiên, bài hát này cũng là do tinh thần sáng tác. Vương Hiên hưng phấn nói rằng, "Oa, nguyên lai đây chính là mọi người đều đang nói trời cao biển rộng a. Tốt lắm, đón lấy liền để chúng ta đồng thời thưởng thức một hồi bài hát này đi." Theo Vương Hiên cờ lệch truyền phát tin nút bấm, trời cao biển rộng giai điệu đang trực tiếp bên trong vang lên. Cùng lúc đó, cái khác các cư dân mạng cũng ở ca khúc mới bảng bên trong một bài tiếp một bài địa nghe thử các loại ca khúc. Dần dần, làm đại gia nghe được nụ hôn biệt ly cùng trời cao biển rộng sau khi, đều dồn dập đưa ra khen ngợi. Bọn họ không chỉ có like này hai bài ca khúc, còn lựa chọn đưa chúng nó download hạ xuống, cũng chia sẻ cho bên người những người khác. Liên như vậy, thông qua các cư dân mạng trong lúc đó lẫn nhau lan truyền, này hai bài ca bắt đầu từ từ gặp may, lượt tải xuống cũng như tên lửa thẳng tắp tăng gọn. Tuy rằng cũng không phải mỗi người đều có thể thuần thục nghe hiểu tiếng Quảng Đông cái môn này ngôn ngữ, thế nhưng âm nhạc mị lực là không có giới, không nói gì nói phân chia. Lại như bài hát này câu này ca từ, tha thứ ta này một đời bất kham phóng túng yêu tự do, cũng sẽ sợ có một ngày gặp té ngã nó truyền đạt ra tình cảm cùng ý cảnh, lại có thể vượt qua ngôn ngữ cản trở, phản ứng rất nhiều người đang đeo đuổi lý tưởng trong quá trình có thể sẽ gặp phải mê man cùng lo lắng. Loại tình cảm này cộng hưởng có sức mạnh to lớn, nó vượt qua xã hội mỗi cái giai tầng, để không giống thân phận đám người đều có thể ở trong đó tìm tới cộng hưởng cùng lòng trung thành. Bất kể là các học sinh ở nặng nghề học nghiệp bên trong mê man, nhân viên văn phòng đang làm việc dưới áp lực bề ngoài, vẫn là cái khác quần thể ở trong cuộc sống các loại cảnh khốn khó, đều có thể tại đây bài ca bên trong tìm tới chính mình cái bóng. Làm mọi người lắng nghe bài hát này lúc, phản phất bị một nguồn sức mạnh vô hình cổ vũ, dũng cảm đi truy tìm sự nghiệp của chính mình cùng tình yêu, không còn sợ hãi khó khăn cùng cản trở. Lại như một vị cư dân mạng nói tới, nghe được bài hát này sau, ta nguyên bản mê man nhân sinh trong nháy mắt tỉnh táo, ta muốn theo đuổi lý tưởng của chính mình, vì mình đi đụng một cái, vì chính mình cố lên. Mà khắc một câu ca từ bao nhiêu lần, đón mắt lạnh cùng cười nhạo, chưa bao giờ buông tha trong lòng lý tưởng càng là thật sâu xúc động mọi người nội tâm. Vị này cư dân mạng chia sẻ nói, ngày hôm nay ta đang làm việc bên trong gặp phải áp lực lớn, gần như sắp cũng bị ép vỡ, nhưng khi ta nghe được câu này ca từ lúc, ta đột nhiên một lần nữa tỉnh lại lên. Nó để ta rõ ràng, bất luận đối mặt bao nhiêu mắt lạnh cùng cười nhạo, cũng không thể từ bỏ trong lòng lý tưởng. Một vị khác cư dân mạng kích động nói rằng, wow, ta nghe bài hát này sau khi, cảm giác mình xem như là biến thành người khác. Nguyên bản những người ta vẫn không dám đi việc làm, hiện tại lại đều có dũng khí đi thử nghiệm đây. Ngay ở vừa nãy, ta rốt cục cố lấy dũng khí, hướng về ta thầm mến đã lâu đồng sự phát ra một cái ta yêu thích người tin tức. Ai nha nha, thật sốt sang a. Nhưng là, không nghĩ đến hồi phục ta dĩ nhiên là chồng nàng, còn để ta ngày mai chờ, vậy phải làm sao bây giờ nhỉ? Mọi người trong nhà, nhanh giúp ta xuất một chút chủ ý đi. Còn có một chút cư dân mạng bởi vì không hiểu lắm tiếng Quảng Đông, vì lẽ đó liền phát huy chính mình sáng tạo, đem ca khúc mạnh mẽ phiên dịch thành tiếng phổ thông phiên bản. Chỉ thấy bọn họ viết, sắt thép hoa, hàm nước mắt gọi tu môi hoa, xấu thiếu nát góc đổi mới hoa môi loạn thả. Rất nhiều người nhìn thấy cái này phiên dịch sau, đều cảm thấy đến phi thường thú vị, dồn dập hồi phục một cái cười to vẻ mặt, biểu thị vị này cư dân mạng cải bản thực sự là quá có tài, không chỉ có thông tục dễ hiểu, còn khiến người ta không nhịn được cười. Đang lúc này, có vị học sinh cũng không kiềm chế nổi, hắn trả lời, ngày hôm nay ta trong lớp xem tuyết bay quá, mang theo tốt nghiệp trái tim bay xa mới, thao trường bên trong truy đuổi, có thể ngày mai muốn tách ra. Mọi người thấy vị học sinh này cải biên, đều cảm thấy rất có sáng tạo, liền dồn dập bắt đầu phát huy chính mình tài năng, đối với bài hát này tiến hành các loại cải biên. Có người đem ca từ đổi thành gây cơ bản, có người thì lại đổi thành chữ tinh bản, còn có người thậm chí đổi thành văn ngôn văn bản đây. Liên như vậy, đại gia trong lúc vô tình, để bài hát này chuyển phát tin lượng không ngừng kéo lên, càng ngày càng nhiều người bắt đầu quan tâm bài này nguyên bản cũng không đáng chú ý ca khúc. Sáng sớm, Trương Mục rất sớm mà đi đến công ty, không thể chờ đợi được nữa mà mở máy vi tính ra, đăng nhập âm nhạc nền tảng, kiểm tra tháng 11 bảng danh sách chương mới tình huống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục 8 giờ vừa mới quá, bảng danh sách quét mới. Trương Mục sốt sáng mà nhìn chằm chằm màn hình, khi hắn nhìn thấy nụ hôn biệt ly lấy 132 vạn lượt tải xuống vững vàng đầu bảng lúc, trong lòng một trận mừng như điên, không nhịn được kích động hô lên thành, "Ừ, ta là người thứ nhất." Tinh thần lão sư ca khúc quá tuyệt. Một bên Tào Lượng nghe được Trương Mục la lên, cũng liền bận bịu tập hợp lại đây kiểm tra bảng danh sách. Khi hắn nhìn thấy nụ hôn biệt ly cùng trời cao biển rộng phân biệt chiếm cứ đệ nhất và người thứ hai lúc, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nói với Trương Mục, "Trương Mục, ngươi thành công, thực sự là quá tốt rồi. Lần này ngươi hạng nhất ca sĩ xếp hạng sang năm khẳng định có thể nâng cao một bước." Trương Mục hưng phấn gật gù, tiếp theo sau đó quan sát bảng danh sách. Hắn chú ý tới người thứ ba lượt tải xuống hiện nay chỉ có 800.000, cùng mình chênh lệch tương đối lớn. Trong lòng hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm, nói với Tào Lượng, "Tào ca, ngươi xem này người thứ ba lượt tải xuống, cùng ta chênh lệch còn rất lớn, trên căn bản thứ tự đã xác định. Có điều để cho an toàn, vẫn là lại cho ta sắp xếp một ít tiết mục tham gia đi, để này hai bài ca nhiệt độ kéo dài tăng cường, để tránh khỏi bị người khác vượt qua." Tháng này, ca khúc mới bảng trước hai tên ta nhất định phải bắt. Chương 143, lưu lỗi là ai? Chương 143, lưu lỗi là ai? Sáng sớm, lưu lỗi như thường ngày, mang theo phức tạp tâm tình đi đến công ty, mở ra một ngày mới công tác. Cùng dĩ vãng không giống chính là, trong lòng hắn tựa hồ đè ép một khối tầng tầng thạch đầu, có vẻ đặc biệt trầm trọng. Hắn bước có chút trầm trọng bước tiến, trực tiếp hướng đi chính mình phòng nghỉ, trên mặt mang theo một tia bất đắc dĩ cùng sầu lo. Trước đó, lưu lỗi bởi vì một lần hiểu lầm, thả Trương Hiểu Hiểu bộ câu, làm cho Trương Hiểu Hiểu rất là tức giận, cũng bởi vậy đối với hắn thực thi trừng phạt, cấm chỉ hắn tham dự công ty hoạt động dài đến một tháng. Bây giờ, tuy rằng một tháng kỳ hạn dĩ nhiên trôi qua, Trương Hiểu Hiểu nhưng vẫn không an bài cho hắn bất kỳ công việc cụ thể nhiệm vụ, chỉ là báo cho hắn như thường lệ đi làm liền có thể. Nay hơn một tháng không hề lộ diện, fan đều giảm xuống rất nhiều, hơn nữa kéo dài không có lộ ra ánh sáng độ, hiện tại chính mình nổi tiếng giảm xuống rất nhiều. Loại này nằm ở công tác rồi lại không có việc gì trạng thái, để lưu lỗi trong lòng tràn ngập lo lắng cùng bất an, phản phất đưa thân vào một loại vô hình trong cơn cảnh. Vừa tới công ty không lâu, lưu lỗi có môi giới Phạm Tình liền vội vã địa tới rồi, trên mặt mang theo vẻ mặt lo lắng, phản phất có chuyện quan trọng gì cấp bách chờ báo cho. Lưu lỗi, ngươi nhìn ca khúc mới bản sao? Phạm Tình vừa thấy được lưu lỗi, liền không thể chờ đợi được nữa mà mở miệng dò hỏi, trong giọng nói để lộ ra một tia ước ao cùng lo lắng. Trước hai tên đều là Trương Mộc ca, hơn nữa đều là tinh thần lao sư biết. Lưu lỗi nghe vậy, có chút lắc đầu bất đắc dĩ, ta còn không thấy đây, gần nhất bởi vì không có tham gia hoạt động, đối với giới giải trí sự tình hiểu rõ đến cũng ít. Trong giọng nói của hắn toát ra một tia thất lạc cùng bất đắc dĩ. Phạm Tình nhíu nhíu mày, lập tức đề nghị, ta nghe nói ngày hôm nay Trương Mộc cũng ở công ty, nếu không chúng ta đi tìm hắn hỏi một chút liên quan với tinh thần lao sư sự tình. Lưu lỗi suy nghĩ một chút, cảm thấy đến đây là một cái giải quyết vấn đề cơ hội, liền gật đầu, được rồi, có thể, chúng ta hiện tại liền đi qua. Hai người cùng thuộc về một cái bộ ngành, khoảng cách cũng rất gần, chỉ chốc lát sau liền đến Trương Mộc cửa phòng nghỉ ngơi. Trương Mộc đang cùng hắn có môi giới Tào Lượng trò chuyện liên quan với ca khúc mới bảng xếp hạng cùng với đến tiếp sau hoạt động quy hoạch, bầu không khí có vẻ mười điểm nhiệt liệt. Đột nhiên, bọn họ nghe được tiếng gõ cửa. Hai người đối diện một ánh mắt, Tào Lượng đứng dậy tiến lên mở cửa. Cửa mở ra sau, Phạm Tình mỉm cười nói với Tào Lượng, "Tào ca ngươi được, ta cùng Lưu Lỗi tìm Trương Mộc có một số việc, ngươi xem có được hay không?" Nét cười của nàng bên trong mang theo một tia lễ phép cùng chờ mong. Tào Lượng thấy thế, mỉm cười hồi đáp, hóa ra là Phạm Tình tỷ mời đến, Trương Mộc vừa lúc ở trong phòng làm việc. Mấy người sau khi đi vào, Tào Lượng bắt chuyện hai người bọn họ ngồi xuống trước. Phạm Tình đầu tiên mở miệng, "Trương Mộc lão sư, chúc mừng ngươi tháng này đạt được thành tích tốt." Trong thanh âm của nàng tràn ngập chân thành cùng chúc mừng. Trương Mộc khẽ mỉm cười, mang theo một tia hiếu kỳ, lễ phép đáp lại nói, "Cảm tạ Phạm Tình tỷ, Phạm Tình tỷ ngày hôm nay tìm ta là có chuyện gì không?" Phạm Tình hơi ngượng ngùng mà cười cợt, trong giọng nói của nàng để lộ ra một tia áy náy cùng tình cầu, "Là như vậy, Trương Mộc lão sư, quan thời gian trước tinh thần lão sư yêu cầu thử âm lúc, bởi vì ta không có an bài được, dẫn đến lưu lỗi không có trình diện. Này không phải biết ngươi cùng tinh thần lão sư nhận thức sao, cho nên muốn xin ngươi hỗ trợ dẫn tiến một hồi, chúng ta hướng về lão sư nói lời xin lỗi." Trương Mộc nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ khó xử vẻ mặt, "Tinh thần lão sư gần nhất rất bận, ta cũng không tốt đi quấy rối hắn, lần trước ta xin mời hắn ăn cơm đều không đi." Lưu Lỗi thấy thế, cũng khiêm tốn mở miệng thỉnh cầu nói, "Trương Mộc lão sư, hỗ trợ phát cái tin tức hỏi một chút cũng được, được hay không được, đều coi như ta nợ ngươi một cái ân tình." Trương Mộc xem Lưu Lỗi đều nói như vậy, cũng không tốt cự tuyệt nữa, liền gật gật đầu, "Vậy ta phát cái tin tức cho tinh thần lão sư chứ?" Nghe được Trương Mộc đồng ý giúp đỡ gửi tin tức, Lưu Lỗi cùng Phạm Tình liên tục cảm tạ, trong ánh mắt của bọn họ tràn ngập chờ mong cùng cảm kích. Trương Mộc suy nghĩ một chút, tổ chức một hồi ngôn ngữ, sau đó trực tiếp phát ra cái tin tức cho Lý Tinh Văn, "Tinh thần lão sư, Lưu Lỗi cùng hắn có môi giới muốn cùng ngươi xin lỗi, ngươi xem ngươi có thời gian hay không nhìn một lần bọn họ." Tin tức gửi đi sau khi rời khỏi đây, mấy người đều rơi vào trầm mặc, đều đang đợi Lý Tinh Văn hồi phục. Chỉ chốc lát sau, Trương Mộc liền thu được Lý Tinh Văn hồi phục, "Lưu Lỗi cùng Phạm Tình là ai?" Trương Mộc nhìn thấy tin tức này, nhất thời sửng sốt, trong lòng âm thầm suy nghĩ, tinh thần lão sư hoàn toàn cũng không nhớ kỹ bọn họ tên, hạng nhất ca sĩ như thế không còn bài sao? Phòng chứng nếu không phải mình cùng tinh thần lão sư có hợp tác, có phải là tên của chính mình tinh thần lão sư cũng không biết. Trong lòng hắn tràn ngập lúng túng cùng bất đắc dĩ. Trương Mộc có chút lúng túng cười cợt, sau đó giải thích nói, "Lưu Lỗi chính là lần trước thử âm không có tới cái kia nam ca sĩ." Đầu kia Lý Tinh Văn hồi đáp, "Gặp mặt liền không cần, ta đã sớm không thèm để ý, lại nói bọn họ cũng chịu đến nên có xử phạt, ta không có trách tội bọn họ." Trong giọng nói của hắn để lộ ra một tia hờ hững cùng khoan dung. Trương Mộc nhìn thấy Lý Tinh Văn trả lời, nghĩ thầm chính mình cũng coi như là đối với Lưu Lỗi có cái bằng giao, liền trả lời, "Được rồi, vậy ta chuyển cáo bọn họ một hồi. Vậy ta liền quay rối tinh thần lão sư, chúc ngươi sinh hoạt vui vẻ." Kết thúc cùng Lý Tinh Văn tán gẫu thiên hậu, Trương Mộc đối với đầy mặt chờ mong Lưu Lỗi nói, "Tinh thần lão sư nói gặp mặt liền không cần, hắn đã không thèm để ý chuyện kia, đã tha thứ các ngươi." Lưu Lỗi nghe xong, thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nói rằng, "Vậy thì tốt, vậy thì tốt, lần này đa tạ Trương Mộc lão sư, sau đó có yêu cầu dùng đến ta địa phương cứ mở miệng." Phạm Tình thấy sự tình giải quyết, tâm tình cũng thông thuận một chút, liền mỉm cười nói, "Đa tạ Trương Mộc lão sư, vậy chúng ta liền không quấy rầy ngươi, trước tiên cáo từ." Lưu Lỗi cùng Phạm Tình đi rồi, Tào Lượng cười trên sự đau khổ của người khác địa nói, "Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế." Trương Mộc mỉm cười trả lời, "Tào ca, mặc kệ bọn họ, vẫn là kế hoạch một hồi chúng ta hoạt động hành trình đi." Hai người lại tiếp tục thảo luận nổi lên đón lấy an bài công việc, Tào Lượng trầm tư một lát sau, chậm rãi nói rằng, "Ta cảm thấy chúng ta nên nhiều tham gia một ít âm nhạc loại tiết mục, như vậy có thể tăng cường chúng ta ca khúc lộ ra ánh sáng độ." Hắn tiếng nói vừa ra, Trương Mục liền không chút do dự mà biểu thị tán thành, "Ừm, đề nghị này không sai, Tào ca, ngươi cứ việc đi liên hệ tương quan tiết mục, ta tin tưởng lấy thực lực của chúng ta, nhất định có thể thu được không ít cơ hội." Tào Lượng gật gật đầu, tiếp tục nói, "Ngoài ra, chúng ta còn có thể thử nghiệm đi làm người khác cồn sân khách quý, biểu diễn chúng ta này hai bài ca. Như vậy không chỉ có thể để càng nhiều người nghe được chúng ta tác phẩm, còn có thể tăng lên chúng ta nổi tiếng." Trương Mục con mắt đột nhiên sáng ngời, tựa hồ đối với ý nghĩ này cảm thấy hứng thú vô cùng, "Đúng vậy, ý đồ này quá tuyệt. Đợi một chút chúng ta có thể đi tìm một hồi Trương quản lý, làm cho nàng hỗ trợ phối hợp một hồi làm khách quý sự tình, ta cảm thấy đến nên vấn đề không lớn." Tào Lượng cười nói, "Vậy thì tốt, chỉ cần Trương quản lý có thể làm được chuyện này, kế hoạch của chúng ta là có thể thuận lợi tiến hành rồi." Trương Mục tự tin tràn đầy địa đáp lại nói, "Yên tâm đi, Tào ca, ta tin tưởng Trương quản lý khẳng định có biện pháp." Hai người thương nghị thật sau khi, quyết định dựa theo cái kế hoạch này đến đẩy mạnh Trương Mục sự nghiệp phát triển. Tào Lượng phụ trách liên hệ lễ hội âm nhạc mục cùng phối hợp làm khách quý công việc, mà Trương Mục thì lại ở một bên hiệp trợ, bảo đảm hết thảy đều có thể thuận lợi tiến hành. Cùng lúc đó, Lưu Lỗi cùng Phạm Tình cũng ở về phòng nghỉ trên đường, bọn họ vừa đi vừa suy nghĩ làm sao một lần nữa quy hoạch Lưu Lỗi sự nghiệp. Lưu Lỗi biết rõ tình cảnh trước mắt mình phi thường nghiêm túc, nếu như không thể mau chóng tăng lên nhiệt độ, e sợ gặp từ bị thị trường đào thải, thậm chí có khả năng rơi đến một đường ở ngoài. Phạm Tình nhìn Lưu Lỗi một mặt sầu lo dáng vẻ, nhẹ giọng an ủi, "Đừng quá lo lắng, Lưu Lỗi, chúng ta nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Hiện tại Tinh Thần lão sư đã tha thứ chúng ta, đây là một cái khởi đầu rất tốt. Ta cảm thấy chúng ta nên đi tìm một hồi Trương quản lý, với hắn hảo hảo nói một chút." Lưu Lỗi gật gật đầu, nói rằng, "Ừm, ngươi nói đúng, luôn tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, chúng ta xác thực cần chủ động một ít." Lưu Lỗi cũng tán thành Phạm Tình từng nói, "Được, chúng ta hiện tại liền đi qua." Chương 144, chương 1 tuyên truyền kế hoạch chương 144, chương 1 tuyên truyền kế hoạch nghệ nhân bộ quản lý văn phòng, Trương Hiểu Hiểu chính đang xử lý hàng ngày công tác. Văn phòng bố trí ngắn gọn mà có thứ tự, một sấp loa văn kiện chỉnh tề địa chất đống ở góc bàn, trong máy vi tính mở ra các loại công tác cửa sổ. Nàng tập trung tinh thần địa thẩm duyệt từng phong biểu kiện, thỉnh thoảng ở trên sổ tay ghi chép cái gì. Đột nhiên, tiếng gõ cửa đánh vỡ văn phòng yên tĩnh. Mời đến Trương Hiểu Hiểu ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lưu Lỗi cùng Phạm Tình sóng vai đi vào. Trên mặt của nàng né qua một tia hờ hững, lạnh nhạt nói một câu, "Ngồi trước đi. Ta trước tiên xử lý tốt hạng mục này lại nói." Quá có khoảng 10 phút, Trương Hiểu Hiểu mới ngừng tay đầu công tác, quay về Lưu Lỗi cùng Phạm Tình nói, "Các ngươi tới tìm ta có chuyện gì không?" Cứ việc nàng đã đoán được bọn họ ý đồ đến, nhưng vẫn cứ duy trì bình tĩnh, không có chủ động mở miệng. Phạm Tình mỉm cười, nỗ lực dùng nhu hòa ngữ khí phá vỡ cục diện bế tắc, "Trương quản lý, hiện tại chúng ta đã biết được chính mình sai lầm, cũng chịu đến nên có xử phạt. Cái kia Lưu Lỗi hoạt động, ngươi xem hiện tại có thể hay không bắt đầu khôi phục?" Trương Hiểu Hiểu vẫn như cũ vẻ mặt bình tĩnh, trong ánh mắt để lộ ra một tia xem kỹ, dò hỏi, "Ta hỏi hỏi Tinh Thần lao sư bên kia, nhìn hắn thái độ gì?" Phạm Tình vội vã nói tiếp, "Mới vừa chúng ta thông qua Trương Mục liên hệ Tinh Thần lao sư, hắn đã không thèm để ý chuyện lúc trước, tha thứ chúng ta." Trương Hiểu Hiểu trầm tư chốc lát, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Ngừng một cái một đường nghệ nhân một tháng công tác, đối với công ty tới nói đúng là một bút tổn thất không nhỏ, hơn nữa hiện tại bọn họ cũng đã chịu đến xử phạt, Lý Tinh Văn cũng không truy cứu nữa. Liền, nàng chậm rãi nói rằng, "Các ngươi đã biết mình sai lầm, vậy thì tạm thời tha thứ các ngươi. Ta sẽ phân phó, hoạt động hiện tại có thể khôi phục bình thường, hy vọng các ngươi sau đó không muốn tái phạm." Phạm Tình như chút được gánh nặng, gật đầu liên tục, "Được rồi, tốt, Trương quản lý, chúng ta sau này chắc chắn sẽ không tái phạm. Vậy chúng ta liền không quấy rầy ngươi." Trương Hiểu Hiểu khẽ gật đầu, "Ừm, các ngươi đi thôi." Xử lý xong Lưu Lỗi sự tình, Trương Hiểu Hiểu lại khôi phục công việc bình thường trạng thái. Nàng tiếp tục thẩm duyệt văn kiện, xử lý các loại sự vụ. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, cửa lần thứ hai bị văng lên. Mời đến Trương Hiểu Hiểu nói rằng, Trương Mục cùng Tào Lượng cùng đi vào, Trương Hiểu Hiểu nhìn thấy là hai người bọn họ, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, ngồi xuống trước, "Tháng này Trương Mục biểu hiện không tệ nha, tiếp tục duy trì." Trương Mục ngại ngùng địa cười cợt, "Đều là Tinh Thần lão sư ca khúc viết đến được, ta liền nổi lên một chút tác dụng." Trương Hiểu Hiểu lắc lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia tán thưởng, "Đừng kiêm nhường, công lao của ngươi công ty sẽ không quên. Các ngươi tới tìm ta có việc gì?" Nghe được Trương Hiểu Hiểu do hỏi, Tào Lượng mở miệng nói, "Mới vừa ta cùng Trương Mục lập ra một hồi tháng này hai bài ca tuyên truyền kế hoạch, tham gia âm nhạc hoạt động cùng làm cồn sân khách quý có trợ giúp ca khúc tuyên truyền. Này không, đến Trương quản lý nơi này tìm kiếm tài nguyên trợ giúp." Trương Hiểu Hiểu chăm chú lắng nghe, sau đó nói, "Ừm, đối với Trương Mục ca khúc tuyên truyền, công ty nhất định sẽ dành cho đại lực chống đỡ. Liên quan với ca khúc tuyên truyền, ta đột nhiên nghĩ đến còn có một cái lễ hội âm nhạc cũng phi thường thích hợp Trương Mục ca khúc, có thể tăng lên lộ ra ánh sáng độ. Ta sẽ lập tức liên hệ lễ hội âm nhạc người phụ trách, tranh thủ vì là Trương Mục tranh thủ đến một cái biểu diễn cơ hội." Trương Hiểu Hiểu sau khi nói xong trực tiếp gọi điện thoại, cùng đầu bên kia điện thoại một trận hàn huyên, câu thông sau 5 phút điện thoại cắt đứt. Quay về Tào Lượng nói, "Lễ hội âm nhạc sự tình đã quyết định, không nghĩ đến thuận lợi như vậy, nhìn cách Trương Mục hiện tại tiếng tăm sát thực rất lớn. Các ngươi chờ thông báo là tốt rồi. Cho tới cồn sơn, ta xem một chút một hồi lại nói." Nàng tìm kiếm một hồi trong máy vi tính hoạt động mục lục, một lát sau đó nói, "Tháng này có 2 cái một đường cùng 4 cái hạng 2 ca sĩ cồn sật còn 3 tuyến cũng không cần phải tham gia. Chờ chút ta đem minh mục phân phát ngươi, ngươi trực tiếp liên hệ bọn họ có môi giới là tốt rồi, liền nói ta nói, nếu như có không phối hợp sẽ cùng ta nói." Trương Mục cùng Tào Lượng nghe đều phi thường kích động, Trương Mục liền vội vàng nói, "Cảm tạ Trương quản lý, ngươi thật sự đối với chúng ta quá tốt rồi." Trương Hiểu Hiểu vung tay, "Đây là các ngươi nên được, chỉ cần các ngươi tiếp tục cố gắng, công ty nhất định sẽ dành cho càng nhiều chống đỡ. Vậy các ngươi hiện tại đi chuẩn bị ngay lễ hội âm nhạc hoạt động cùng cồn sật tương quan công việc đi, có bất cứ vấn đề gì bất cứ lúc nào liên hệ ta. Hai người sau khi rời đi, Trương Hiểu Hiểu lại vùi đầu vào bận rộn trong công việc. Nàng bắt đầu thu dọn gần nhất công ty nghệ nhân thời gian làm việc trình, sắp xếp các loại hội nghị cùng hoạt động. Nàng cẩn thận kiểm tra mỗi một cái lịch trình sắp xếp, bảo đảm sẽ không phát sinh xung đột, đồng thời còn muốn cân nhắc đến nghệ nhân thân thể tình hình cùng công tác gánh nặng. Ở Trương Hiểu Hiểu phối hợp cùng an bài xuống, Trương Mục rốt cục được gọi nguyện địa tham gia trận đó bị được chú ý lễ hội âm nhạc. Cái này lễ hội âm nhạc nơi tổ chức điểm tuyển ở Đế Đô Giáp Hát lớn, tòa này hoành vi kiến trúc nắm giữ to lớn sân bãi, có thể chứa đựng đầy đủ 5 vạn tên khán giả. Làm Trương Mục leo lên sân khấu, âm nhạc vang lên một khắc đó, toàn bộ hội trường phảng phất đều bị nhen lửa. Hắn dùng cái kia rất có sức cuốn hút giọng nói hát ra trời cao biển rộng, mỗi một cái âm phù cũng giống như ngọn lửa bình thường thiêu đốt khán giả nhiệt tình. Người ở dưới đài môn dồn dập theo hắn đồng thời hò hét, tiếng ca cùng tiếng hoan hô đan xen vào nhau, hình thành một luồng mạnh mẽ tiếng ầm, dường như một luồng mãnh liệt dòng lũ bao phủ toàn bộ hội trường. Này chấn động một màn bị hiện trường khán giả dùng điện thoại di động ghi chép xuống, cung cấp tốc tải lên đến trên internet. Đoạn video này trong khoảng thời gian ngắn liền thu được cực cao cỡ lực số lượng, các cư dân mạng dồn dập bị Trương Mục biểu diễn chinh phục, đối với trời cao biển rộng bài hát này cũng sản sinh hứng thú nồng hậu. Theo video truyền bá, trời cao biển rộng nhiệt độ không ngừng kéo lên, nó lượt tải xuống càng là như tên lửa tăng vọt, cấp tốc vượt qua trước vẫn chiếm cư ca khúc mới đầu bảng vị nụ hôn biệt ly thành công đăng đỉnh. Nhìn thấy thành tích như vậy, chính Trương Mục cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn nửa đùa nửa thật địa nói với Tào Lượng, ta đây là không phải đem mình cho bạo quốc à. Tào Lượng nghe xong cũng không khỏi nở nụ cười, hồi đáp, ha ha, ngươi như thế lý giải cũng chưa chắc không thể à. Nhưng mà, Trương Mục cũng không có quá nhiều thời gian đi hưởng thụ này vừa thành, một thành công vui sướng. Tham gia xong lễ hội âm nhạc sau khi, hắn lại không ngừng không nghỉ địa chạy tới những nơi khác, liên tiếp tham gia 5 trận cồn sật khách quý diễn xuất. Trong đó có một hồi bởi vì thời gian cùng khoảng cách vấn đề, thực sự không cách nào chú ý, không thể làm gì khác hơn là tiếp nối từ bỏ. Tại đây mấy trận trong buổi biểu diễn, Trương Mục phân biệt biểu diễn nụ hôn biệt ly cùng trời cao biển rộng này hai thủ ca khúc kinh điển. Mỗi một lần hắn tiếng ca vang lên, khán giả đều sẽ dành cho nhiệt liệt đáp lại, hiện trường bầu không khí dị thường nóng nảy, người không biết e sợ gặp lầm tưởng đây là Trương Mục cá nhân cồn sật đây. Đến đây, hai bài ca khúc tuyên truyền kế hoạch rốt cục vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Làm người kinh hỉ chính là, lần này tuyên truyền hoạt động đạt được vượt quá tưởng tượng thành công, không chỉ có hấp dẫn lượng lớn người nghe quan tâm, còn để này hai bài ca lượt tải xuống cùng với những cái khác ca khúc sự chênh lệch tiến một bước kéo đại. Càng thú vị chính là, nụ hôn biệt ly cùng trời cao biển rộng này hai bài ca dĩ nhiên ở cạnh tranh người thứ nhất bảo tọa lúc rơi vào một hồi kịch liệt đánh răng co. Chúng nó lại như hai cái thực lực tương đương đối thủ, người truy ta đuổi, luân phiên leo lên đầu bảng vị trí. Tình huống như thế để các thính giả cảm thấy 10 điểm mới mẻ, dồn dập đem coi như một cái thú vị chuyện cười tới đối xử. Ở trên internet, mọi người đối với hiện tượng này triển khai nhiệt liệt thảo luận, các loại hài hước khôi hài bình luận như thủy triều hiện lên. Trong đó, khiến người chú ý nhất thuộc về câu kia có thể đánh bại Trương Mục chỉ có Trương Mục.